Chương 192, môn phiệt thế gia, cắt bảo đoạn nghĩa, thứ hai, chương 192, môn phiệt thế gia, cắt bảo đoạn nghĩa, thứ hai. Thừa chí 2 năm, tại hoàng đế, thừa tướng, cùng thượng thư lệnh cũng không biết dưới tình huống, Đổng Trác tiếp nhận đại tướng quân cùng thái úy chiếu thư vào kinh. Cũng chính là tại một năm này, Trương Giác dấu chân trải rộng thiên hạ, cuối cùng nhưng lại về tới phương Bắc, lần này hắn đi lung tây. Mục đích của hắn thì là giải quyết một cái phiền toái cực lớn. Nơi này nhất định phải là đầu tiên nói một chút lung tây nơi này, đây là một cái cự đại nuôi cổ. Lung tây vị trí địa lý khoảng cách Trường An thành không tính xa, nhưng cũng không tính gần, đã không tính là dưới chân thiên tử, lại không tính là không phải dưới chân thiên tử, tóm lại là một cái địa phương rất kỳ quái. Năm đó Hán Võ Đế tại hoàn thành chính mình đại nhất thống biện pháp về sau, mong muốn đem thiên hạ quyền quý phú hộ đều tập trung ở nơi này, nhưng lại cuối cùng lại không có hoàn toàn hoàn thành. Thế là, nơi này biến thành một cái giảm sóc địa phương. Một bộ phận kinh đô thế gia rời đi thay đổi thứ nhất, không thể tiếp tục ở trong kinh đô thời điểm, liền sẽ đi vào lũng tây nơi này tụ tập, dần ra, nơi này liền tụ tập một đống lớn nhìn như thế lực không phải rất cường đại, nhưng kỳ thực lại rất thế lực cường đại. Nơi này không phải rất cường đại chỉ chính là bọn hắn không có liên hợp lại cùng nhau thời điểm. Dù sao thuyền hỏng chung vào một chỗ còn có ba lượng đinh, những thế gia này chỉ là tạm thời cô đơn, cũng không phải thật hoàn toàn tiêu tán tại bụi bặm lịch sử bên trong. Chân chính mất đi tất cả lực lượng cùng hậu thủ thế gia, đã sớm là bị ép rời đi nơi này. Thật sự cho rằng thiên tử bên cạnh là tốt như vậy lợi. Mà Trương Giác gặp được nan đề, liền là tới từ nơi này. Nơi này thế gia các quyền quý thờ phụng cũng không phải là Trương Giác, cho nên ở chỗ này Trương Giác thế lực cũng không tính lớn, hoặc là dứt khoát nói là không có, thật là Trương Giác là một cái cố chấp người. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình muốn cứu vớt thiên hạ bá tính bản đồ thiếu khuyết một khối. Thế là hắn nhất định là muốn ở chỗ này hoàn thành hắn muốn việc cần phải làm. Vẫn là câu nói kia, bánh gà tổ tổng cộng cứ như vậy lớn, ngươi nhiều ăn một miếng, hắn tự nhiên là sẽ thiếu ăn một miếng, nơi đó thế gia vốn là ở vào một cái hoàn toàn không đủ ăn trạng thái, ngươi lúc này muốn để bọn hắn đem ăn vào miệng bên trong đồ vật phun ra một chút. Nói đùa. Thế là, Trương Giác cùng đám người này liền cống lên. Lúc mới bắt đầu nhất, chuyện này còn cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cống lấy, chuyện liền từ từ nghiêm trọng lên. Nguyên nhân là một người chết. Hàn gia con trai độc nhất Hàn Yên cái kia Hàn, chính là Hán Võ Đế mười phần sủng ái, thậm chí cuối cùng bàn cho người một nhà này hầu tước nam nhân kia sủng. Cái này còn không là trọng yếu nhất là cái này Hàn Yên mẫu thân cũng họ Hàn, Hàn Tín cái kia Hàn, Đại Hán binh tiên cái kia Hàn. Phía trước cũng đã nói, thuyền hỏng còn có ba lượng đinh, huống chi là Hàn gia loại này tại Đại Hán mới bắt đầu thân làm đỉnh tiêm thế gia thuyền lớn đâu. Thế là chuyện này dính vào người liền càng nhiều, người càng nhiều, chuyện sẽ rất khó xử lý. Thế là Trương Giác lâm vào thế bí. Thừa chí 2 năm, cuối thu, Trường An thành bên ngoài, làm đại quân đến thời điểm. Trương An thành bên trong chúng người mới ý thức được một việc, cái kia chính là Đổng Trác tới. Vị Ương cung. Lưu Hiệp mang trên mặt vẻ phẫn nộ, hắn đem vật cầm trong tay đột nhiên đập xuống đất, trong ánh mắt mang theo lửa giận, bất giận. Ngươi nhường châm thế nào bất giận? Đổng Trác, một cái lương châu châu mục, hắn tới làm gì? Hắn mang theo đại quân đến kinh đô làm gì? Ai cho phép hắn tới? Hắn đến kinh đều cần đại quân có làm được cái gì? Dương Tu lúc này vẻ mặt cũng hơi hơi nhíu lên, sau một lúc lâu về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như thế, nhìn xem Lưu Hiệp nói rằng, bệ hạ, việc này chỉ sợ là muốn hỏi. Tào Thái Úy. Tào Thái Úy. Lưu Hiệp vẻ mặt biến đổi, ý của ngươi là nói, đây là Tào Tháo làm. Dương Tu cười lạnh một tiếng, thần thực sự nghĩ không ra, còn có những người khác có thể điều động Đổng Trác vào kinh thành, mà không kinh động triều đình này đám người. Chỉ có Tào Tháo có tư cách này. Thứ nhất, hắn là thái úy. Thứ hai, hắn năm đó Trinh Tây cùng Đổng Trác rất có thể quen biết. Dương Tu nhìn xem Lưu Hiệp, lông mi bên trong mang theo có chút vẻ mặt nghiêm trọng, bệ hạ, lúc này Đổng Trác vào kinh thành, chỉ sợ là cùng chuyện năm đó có quan hệ, như hắn thật là bị Tào Tháo kêu đến lời nói. Hắn trầm mặt nói, chuyện năm đó, Tiên Hoàng đối Tào Mạnh Đức có ơn chi ngộ. Tào Mạnh Đức người này mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng loại người này càng coi trọng hơn ân tình, năm đó thần liền cảm giác lấy kỳ quái, vì cái gì hắn một chút phản ứng đều không có. Bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ là âm thầm đã làm những gì. Lưu Hiệp nhíu mày, chẳng lẽ hắn còn muốn chu sát chấm công thành? Lời này vốn là một câu nói đùa, nhưng theo Lưu Hiệp trong miệng nói ra sau, Dương Tu lại là trầm mặc không nói, mà Lưu Hiệp nhìn xem Dương Tu bộ dạng này trầm mặc không nói, đương nhiên cũng là giật mình. Đúng vậy a, Tào Tháo vì cái gì không thể chu sát hắn đâu? Hắn con ngươi bỗng nhiên rút lại, sau đó nhìn xem Dương Tu nói rằng, Dương Khanh, lúc này lại nên như thế nào? Dương Tu hơi trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói rằng, chỉ có một người có thể giải này cục. Hoàng thúc. Lưu Hiệp trong ánh mắt mang theo vẻ bi thống, bây giờ đại quân đến kinh đô về sau, chấm vậy mà mới biết được chuyện này. Chẳng lẽ Tào Mạnh Đức thật muốn mưu phản sao? Năm đó hắn thần, như thế nào biến thành bây giờ bộ dáng? Lưu bị lâu dài trầm mặc, một lát sau nhổ ngụm trọc khí, vậy hạ không cần xuất ruột, thần sẽ xử lý việc này. Về sau lại là trấn an Lưu Hiệp nói rằng, Mạnh Đức bị bệnh liệt giường đã nửa năm, như thế nào biết làm loại chuyện này đâu? Cùng so sánh Mạnh Đức, cũng là đại tướng quân càng có khả năng làm chuyện này a. Đợi đến làm yên lòng Lưu Hiệp về sau, Lưu bị cấp tốc tiến về Tào Tháo phủ đệ. Xuân về hoa nở nửa ba ngày, mọi thứ đều là bình thường cũ bộ dáng. Huyền Đức huynh, ngươi như thế nào ta chỗ này? Tào Tháo nửa nằm tại trên giường êm, vẻ mặt bình thường, hắn cười ôn hòa lấy, trên người sắc bén chi sắc lui sạch, cũng là khách quý ít gặp, từ khi nửa năm trước ta ốm đau về sau, ngươi ta bao lâu không có gặp. Lưu bị chỉ là cúi đầu, gọn gàng dứt khoát nhìn xem Tào Tháo hỏi, có phải hay không là ngươi làm? Tào Tháo khẽ giật mình, cái gì? Lưu bị nhìn chằm chằm vào Tào Tháo ánh mắt, đồng chắc chuyện, có phải hay không là ngươi làm? Mạnh Đức, đây là mưu phản a. Tào Tháo trên mặt vẻ mặt dần dần biến đạm mạc, hắn nhìn xem Lưu Bị nói rằng, mưu phản, đến cùng là ai tại mưu phản đâu? Chẳng lẽ Huyền Đức không biết sao? Hắn cười một tiếng, hôm nay đến Tào Mỗ nơi này nói cái gì mưu phản không mưu phản, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Tào Tháo đứng người lên từ trước đến nay, nhìn xem Lưu Bị, tự trong tay hào rút ra một thanh thất tinh dao găm, nhìn xem Lưu Bị nói, Huyền Đức, ngươi ta đã sớm bối đức mà đi, hôm nay ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta cắt bảo đoạn nghĩa sao? Chương 193, duy dân cái chết, rút kiếm vì ai? Thứ ba, chương 193, duy dân cái chết, rút kiếm vì ai? Thứ ba, Lưu Bị đành phải trầm mặc. Trên thực tế, hắn chính mình cũng không biết tại sao lại muốn tới chuyến này, là vì Đại Hán, vẫn là vì chính mình đâu? Hắn không rõ ràng. Sau một hồi lâu, hắn nhìn đứng ở nơi đó Tào Tháo nói rằng, Mạnh Đức, ngươi thật muốn làm như thế sao? Chẳng lẽ ngươi ta không thể cộng đồng phụ tá thiên tử sao? Cùng nhau đem cái này Đại Hán mang hướng lần thứ ba hưng thịnh. Ngươi vì sao thì sẽ không thể lý giải ta đây? Tào Tháo vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhìn xem Lưu Bị, hiểu ngươi. Ta trên thực tế là hiểu ngươi, chỉ là ngươi không có thể hiểu được ta mà thôi. Huyền Đức, ngươi rất rõ ràng bây giờ tình hình lựa chọn tốt nhất là cái gì, chỉ là ngươi không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Hắn trầm mặc nhìn về phía Lưu Bị, sau một hồi lâu thoải mái cười một tiếng. Trong tay thất tinh dao găm thu về, một tiết tay áo đống nhiên phiêu hốt ở trên mặt đất, rơi vào kia tràn đầy lá cây trên mặt đất, trắng loan áo choàng dính đầy sau cơn mưa bùn đất, giống như là hai người bọn họ ở giữa chi giao tình nghĩa như thế, đã có một chút không thuần khiết. Huyền Đức a, Tào Tháo từng chữ từng câu nói, tiên hoàng đối ta có đại ân, đem ta theo không quan trọng bên trong đề bạn, thậm chí đem thân phận của ta rửa sạch sẽ, để cho ta không còn là người người kêu đánh hoạn quan về sau. Mà bệ hạ thì càng là đối với ta có đại ân. Tào Tháo trong miệng tiên hoàng chỉ là hiếu uy hoàng đế, mà bệ hạ chỉ thì là Lưu Biện. Vì cái gì? Bởi vì tại Tào Tháo trong ánh mắt, Lưu Hiệp căn bản cũng không phải là hoàng đế, mà chỉ là một cái nghịch tặc, trong lòng của hắn hoàng đế chỉ có một cái kia chính là Lưu Biện. Bây giờ Lưu Biện chết thì đã có sao? Tại ngày cũ quân chủ dòng dõi đăng cơ trước đó, trong miệng hắn bệ hạ liền chỉ biết có một cái kia chính là Lưu Biện. Ngươi có thể bởi vì Lưu Hán hoàng thất mà tổn hại tiên hoàng cùng bệ hạ ân tình, thật là ta không thể. Không báo thù này, thế không làm người. Lưu Bị trầm mặc, hắn nhìn xem Tào Tháo, ngựa khí trầm trọng, nhưng cũng giống là muốn thu hoạch được hy vọng cuối cùng như thế, mang theo một chút khao khát nói, thật là hoàng huynh mong muốn, chính là Đại Hán hương thịnh a. Đối với hoàng huynh mà nói, là tiên hoàng đăng cơ còn là đương kim đăng cơ có cái gì khác biệt đâu? Tào Tháo khinh thường cười lạnh một tiếng, có thể đối ngươi để ta nói, nên là có khác biệt. Huyền Đức, ngươi không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi nói cho ta, chẳng lẽ ngươi ta chu sát nghịch tặc về sau, phụ tá ấu chủ đăng cơ không thể giúp đỡ Đại Hán sao? Thậm chí nói càng không khách khí một chút, cho dù là chu sát nghịch tặc về sau, ngươi đăng cơ làm đế, ta phụ tá ngươi, làm một cái Trinh Tây đại tướng quân, trợ giúp ngươi bình định thiên hạ, làm một cái ngày xưa Chu Công, Trần Công hạng người, chẳng lẽ Đại Hán không thể hưng thịnh sao? Trong lòng ngươi rõ rõ ràng ràng, dù vậy làm, Đại Hán cũng là có thể hưng thịnh. Thật là ngươi không nguyện ý. Ngươi yêu quý thân này. Tào Tháo cắn răng, cơ hồ là trong kẽ răng gạt ra lời nói, hôm nay, ngươi ta cắt bảo đoạn nghĩa. Đạo khác biệt, không sống chung làm yêu. Lưu Bị túi đầu đứng ở nơi đó, hắn thấp giọng nói, ta biết, đứa bé kia lúc này ngay tại ngươi thái úy trong phủ đúng hay không? Tào Tháo vẻ mặt biến đổi, Huyền Đức, ngươi muốn làm gì? Lưu Bị trầm mặc. Tào Tháo lại là cắn răng, ngươi như còn nhớ rõ ngày xưa tiên hoàng ân tình, liền không nên đánh đứa bé này chủ ý. Lưu Bị trầm mặc thật lâu, sau đó che đậy tay áo, chậm rãi hướng phía ngoài phủ đệ đi đến, ta sẽ không nói cho người khác đứa bé kia ẩn thân nơi đây, nhưng cho dù là đồng chắc tới, ngươi cũng không có khả năng chu sát Đường Kim thiên tử. Hắn nói khẽ, Đại Hán thiên tử không thể bị liên tục như thế đối đãi hai vị, này sẽ nhường Đại Hán hoàng thất mất hết thể diện. Ta sẽ đem hết toàn lực cùng ngươi đấu một trận, chỉ là nhìn ngươi ta ai có thể thành công a? Tào Tháo vẻ mặt lấp lóe, hắn ánh mắt bên trong mang theo che lấp. Ngày xưa hảo hữu chí giao, hôm nay đạo khác biệt cũng. Quan độ công phủ, Trần Nguyên Lũng lấy tay áo, nhìn lấy thủ hạ thám tử cho mình tin tức truyền đến, sau đó yên lặng cười một tiếng. Thế cuộc phía trên lần nữa rơi xuống một tử. Đối với Trần Nguyên mà nói, một bước này là hắn đã sớm tính tới đồ vật. Tào Tháo cùng Lưu Bị tính cách đã định trước kết cục này, cũng đã định trước lúc này bao phủ tại Đại Hán phía trên khe hở. Trận kia cuối cùng sẽ tịch quyển thiên hạ phong bạo lập tức liền muốn tới. Hắn muốn đem một thời đại nào đó hoàn toàn ma diệt tại cái này trong dòng sông lịch sử tiết điểm, cũng cuối cùng liền muốn tới. Tới đi. Nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một chút. Lúc đây, Môn Thiệt đối với Lung Tây trưởng không mạnh hơn, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Lung Tây chỗ đụng phải thiên tai càng thêm nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến Trường An thành đều điều động nhân thủ hàng cứu trợ hai lương thực. Có thể cứu tế hai lương thực lại không đến được những này bá tính trong tay a. Trương Giác bước chân đi khắp toàn bộ Lung Tây, vầng trán của hắn bên trong mang theo một chút sầu bi chi sắc, cả người rơi vào trầm mặc trạng thái. Khu khu cụ. Liên tiếp máu tươi từ cổ họng của hắn bên trong tán phát ra, nhiễm tại trên cái khăn, như là mùa đông một đóa rơi mai như thế, làm cho lòng người bên trong mang theo có chút kinh hồn bạt vía. Lão sư, ngài còn tốt chứ? Dương bên cạnh, Trương Giác tùy thân đệ tử nửa quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng vẻ mặt. Trương Giác câm lấy tiếng nói, nhìn xem bên cạnh người đệ tử kia nói rằng, tốt. Như thế thiên hai, ta làm sao có thể tốt đâu? Hắn trầm mặc nói, chỉ sợ ta số tuổi thọ không có mấy, đáng thương thiên hạ này bà tính. Không biết rõ trong đầu của hắn nhiều một chút cái gì suy tư, hắn khô cạn gầy yếu bàn tay chậm rãi vuốt ve giường bên cạnh tấm mặt nạ kia, sau đó giống như là làm xảy ra điều gì quyết định như thế, nhìn về phía vậy đệ tử. Ngươi nên biết, những năm này ta từ từ nhường ngươi biến mất tại đệ tử ta tên ghi bên trong, thậm chí biến mất ở bên cạnh ta mục đích. Vậy nhân thần sắc bên trong mang theo một chút trang nghiêm cùng thảm thiết chi sắc. Lão sư, ta minh bạch. Trương Giác cười nhìn về phía vậy đệ tử, sau đó chậm rãi đem bên cạnh mặt nạ đưa cho vậy đệ tử, về sau tự tay vì hắn đeo lên này mặt nạ. Cái này trên mặt nạ tang thương mà ngoan cố. Duy dân hôm nay cái chết, là vì nhường càng nhiều Trương Giác có thể đứng lên. Trương Duy Dân nhìn xem Trương Giác nói rằng, ba tính nhóm không thể mất đi Đại Hiền Lương Sư, không thể mất đi Trương Giác, thế nhưng lại có thể mất đi Trương Duy Dân, ngươi những năm này đi theo bên cạnh ta, đã đem ta sở học toàn bộ dung hội quán thông. Ngày mai, ta liền sẽ tuyên bố, ta được đến Nam Hoa Tiên Nhân truyền thụ quyển thứ 5 Thái Bình Thiên Thư đến tiên tri thụ. Ngươi, chính là ta. Thừa chí 2 năm, đông. Đại Hiền Lương Sư đến quyển thứ 5 Thái Bình Thiên Thư, được trời xanh trao tặng bí pháp, tức vãi đầu thành binh, kim giáp lực sĩ, cùng Hoàng Tiên bí pháp. Thái Bình đạo đám người nghe ngóng mà thích. Chỉ có một số nhỏ người phát hiện, Đại Hiền Lương Sư biến càng thêm trầm mặc, biến càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Nơi này một số nhỏ người, chỉ là những cái kia thế gia môn thiệt. Thừa chí 2 năm, 30 tháng chạp. Đồng Trác mang theo đại quân vào kinh thành trước 15 ngày. Trong kinh đô, một trận biến đổi lớn đang phát sinh. Trận này biến đổi lớn, nhất định ghi vào sử sách. Chương 194, rút kiếm vì ai? Tuổi tại giáp. Thứ tư, chương 194, rút kiếm vì ai? Tuổi tại giáp. Thứ tư. Vị Ương cung bên trong, Lưu Bị theo Tào Tháo trong phủ đệ không công mà lui thời điểm, Lưu Hiệp liền biết, ít ra đối với việc này, ở thời điểm này không thể trông cậy vào chính mình vị hoàng thúc này. May mà hắn cũng không có toàn bộ trông cậy vào Lưu Bị, dù sao trong lòng của hắn cũng tin tưởng, đối với Lưu Bị mà nói, ai làm hoàng đế đô là có thể. Hắn nếu là thật sự đem tất cả tiền đặt cược toàn đều đặt ở Lưu Bị trên thân, kia quả nhiên là muốn chết không có chỗ chôn. Hô. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mong muốn đem trong lòng mình trọc khí toàn bộ đều phun ra ngoài, hắn lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh người kia, khuôn mặt bên trong mang theo một chút lạnh lùng vẻ mặt. Thấp giọng nói rằng, Dương Khanh, lúc này nếu như các ngươi lại không nhúc nhích lời nói, chỉ sợ Đồng Trác sau khi vào kinh, chấm. Cùng các ngươi đều muốn bị một mẹ hốt gọn. Trong âm thanh của hắn mang theo trào phúng cùng bảy mưu nghĩ kế, chẳng lẽ chấm chết, các ngươi còn có thể giống như là bây giờ như vậy giống nhau sao? Thiên tử lời nói không có cho Dương Tu lưu giữ bất cái gì thể diện, nhưng Dương Tu cũng không cần loại này thể diện, hắn chỉ là bình tĩnh nói, vậy hạ không cần kinh hoàng, bây giờ kinh đô binh mã tất cả trong tay của chúng ta, Tào Tháo vì cái gì chiếu Đồng Trác vào kinh thành? Không cũng là bởi vì trong tay của hắn binh mã sĩ tốt không đủ sao? Chúng ta bây giờ muốn suy tư, muốn cân nhắc, chỉ là Tào Tháo vì cái gì làm như vậy? Dương Tu con ngươi lấp lóe, trong đó mang theo điểm điểm suy nghĩ, vì cái gì lúc đầu bình tĩnh Tào Tháo, lúc đầu đã nhận mệnh Tào Tháo lại ở thời điểm này đột nhiên mong muốn làm những chuyện này? Cái này tất nhiên là có lý do. Lớn nhất khả năng chính là ai tại cái này một thanh tuổi khô bên trên thả một mùi lửa. Hắn nhìn xem Lưu Hiệp hỏi, bệ hạ, đứa bé kia, ngài thật là biết đi nơi nào? Đứa bé kia. Lưu Hiệp vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó dừng lại nhìn xem Dương Tu nói rằng, ngươi nói là có người cứu được đứa bé kia, đưa đến Tào Tháo trong tay? Dương Tu gật đầu, hắn lúc này vẻ mặt che lấp, chỉ có khả năng này. Tào Tháo bản là một thanh tuổi khô, nhưng ngày xưa hiếu uy hoàng đế cùng tiên hoàng đối Tào Tháo ân tình lại là tưới vào thanh này tuổi khô bên trên một dội dầu. Đứa bé này chính là nhóm lửa thanh này tuổi khô cùng dầu, khiến cho thiêu đốt cho tới bây giờ chẳng diện hỏa tinh tử. Thần luôn luôn cảm thấy thiên hạ này khuấy động phía sau, dường như có một cái hắc thủ một mực đang thao túng tất cả. Hắn lắc đầu, thật là thần lại nghĩ không ra rốt cuộc là người nào tại làm như vậy. Lưu Hiệp vẻ mặt lấp lóe, hắn hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng, chỉ là nhìn xem Dương Tu. Đã như vậy, vậy liền giết đứa bé kia. Thần sắc hắn âm tàn, Tào Tháo không cũng là bởi vì đứa bé kia mới cùng chấm bất hòa sao? Đứa bé kia chết, hắn còn có lý do gì? Dương Tu gật đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có như vậy, nhất định phải giết đứa bé này. Thừa chí 3 năm, tháng riêng 10 ngày. Đồng Trác vào kinh thành trước ngày thứ 5, Trường An thành đã có chút dung chuyển tâm tình bất an nảy sinh, nơi đây môn phiệt các quyền quý đều biết, nếu như Đồng Trác thật vào kinh thành, tiến vào Trường An thành, những ngày an nhàn của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn không có. Thế là, Dương thị, Viên thị cùng giữ lại ở trong kinh đô những cái kia đứng chung một chỗ môn phiệt thế gia nhóm đứng chung một chỗ, bọn hắn phụng thiên tử chiếu lệnh, muốn làm một việc, giết một đứa bé. Nhưng đứa bé này trước mặt đứng đấy một tôn gần như thế lực bá chủ một người như vậy vật. Thái úy, thượng tướng quân, hạ trường quân đội úy, Tào Tháo. Đại thần trong triều nhóm cũng không tất cả đều là một lòng, có chút trung lập đại thần trên thực tế là Trần thị môn sinh, hoặc là nói là xuất từ Trường An học cùng, quan độ học cùng, bọn hắn cùng Tào Tháo chính là đồng môn. Muốn động Tào Tháo, nhất định phải là tìm tới một cái cớ thích hợp. Nhưng lấy cớ này bọn hắn tìm không thấy. Thế là tạm thời cục diện bế tắc tại nơi này, nhưng bất luận là Tào Tháo vẫn là bọn họ cũng đều biết, bọn hắn nhất định phải là tại Đồng Trác vào kinh thành trước đó giải quyết chuyện này. Nếu không, Đồng Trác một khi vào kinh thành, đại quân phía dưới tăng thêm Tào Tháo uy thế quyền thế, không có người có thể đối kháng. Mà tại như thế khẩn yếu trước mắt, thừa tướng Lưu bị bệnh rất nặng, thậm chí không xuống giường được. Khoảng cách Đồng Trác vào kinh thành còn có 2 ngày. Viên phủ, Viên Cơ thần sắc quét ngang, khuôn mặt bên trong mang theo vẻ lạnh lùng, lúc này quyết định không thể đợi thêm nữa. Đường Cái, Bản Sơ, hai người các ngươi trong tay cũng có một chi Tây Viên quân tốt, lãnh binh cùng cấm quân giáo úy cùng nhau trực tiếp vây khốn Tào Tháo phủ đệ. Vô luận như thế nào, nhất định phải tại Đồng Trác vào kinh thành trước đó giết chết đứa bé kia. Chỉ cần đứa bé kia chết, Tào Tháo liền không có đối kháng tư cách của chúng ta. Hắn đã mất đi đại nghĩa về sau, bất quá là thịt cá trên tấc gỗ. Viên Mối ngược là có chút do dự, hắn so Viên Cơ lớn tuổi, càng thêm biết Trần Thị uy nghiêm. Theo nghe đồn, kia Tào Mạnh Đức chính là Trần Thị tử đệ, trong triều những cái kia Trần Thị môn sinh thái độ cũng là mập mờ rất. Lúc này vây giết Tào Tháo, phải chăng? Viên Cơ cũng là lắc đầu, hắn tại đại sự bên trên 10 phần quả quyết, trực tiếp nhìn xem Viên Ngôi nói rằng, phụ thân, lúc này không thể đang do dự. Như tiếp tục do dự, Viên Thị chỉ có một con đường chết. Huống chi, Trần Thị cũng không có công khai Tào Mạnh Đức thân phận không phải sao? Ta cái này liền truyền tin Bản Sơ, Đường Cái, để bọn hắn dẫn sĩ tốt, cùng cấm quân tụ hợp, ngay tại tối nay vây giết Tào Tháo. Đợi cho Viên Cơ rời đi về sau, Viên Ngôi mới là đứng tại phủ đệ kia trong sân, lông mi bên trong mang theo có chút thở dài cùng buồn vô cớ, ai, là phúc là họa, chung quy là khó mà ẩn nấp a. Tào phủ, Tào Tháo sớm đã là chuẩn bị xong toàn thân trang phục, mấy tháng nay hắn trong nhà giả bệnh cũng không phải đơn thuần giả bệnh, mà là đem Tào thị tộc người cũng tốt, Tào thị căn cơ cũng tốt, đều lặng lẽ chuyển rời đến Lang gia. Lang gia bên trong, có một đại môn phiệt Đan thị bằng lòng tiếp nhận bọn hắn, đồng thời vì bọn họ cung cấp ủng hộ và trợ giúp. Cái này Đan thị Lưu Khang cũng biểu thị tán đồng, đồng thời nói cho Tào Tháo một cọc họ Lưu Hoàng thất bí ẩn, Lang gia Đan thị, Mạc Bắc Dung thị, cùng lĩnh nam nào đó gia tộc, đều là năm đó Văn Hoàng đế một mạch hậu nhân. Tất yếu trước mắt có thể tín nhiệm. Tối nay, bọn hắn đã đem toàn bộ đồ vật tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Tào Tháo dưới trướng binh lính vừa đến, bọn hắn lập tức liền có thể vọt thẳng ra Trường An thành. Đúng vậy, Tào Tháo ngay từ đầu không có ý định cùng Lưu Bị, cùng Lưu Hiệp tại cái này Trường An thành bên trong cuộc đấu. Trường An thành chính là hoàng đế căn cơ, dưới chân thiên tử địa phương, hắn có thể có bao nhiêu lực lượng? Hắn muốn phục hưng Hán thất, phải hoàn thành ngày cũ ân chủ Lâm Trung nhắc nhở, chỉ có thoát đi Trường An, khắc chọn Tân Đô, mang theo ấu chủ đăng cơ, xây lại một cái đại Hán. Đến lúc đó, lấy tài năng của hắn, lấy Tào thị căn cơ, luôn có thể cùng Trường An chống lại. Ai thua ai là người tặc. Thoát đi ngay tại tối nay. Lúc tây, trên trời rơi xuống mưa to, vô số lôi đỉnh, Trương Giác hất lên áo gai, đầu khỏa khăn vàng, đứng trong mưa to, một trương mặt nạ dường như khóc chế nhạo. Hắn nhìn qua đám người, thanh âm lạnh lùng. Thiên tử bất nhân, xem chúng ta là Nga tặc. Chương 195, tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát thứ 5, chương 195, tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát thứ 5. Thiên tử bất nhân, xem chúng ta là Nga tặc. Trương Giác ngóc đầu lên, nước mưa cọ rửa mặt nạ của hắn, cũng sẽ thân thể của hắn ướt nhẹp, trước mặt hắn, đông đảo đầu khỏa khăn vàng bá tính đứng tại kia trong mưa to, bọn hắn đều nhìn đứng ở phía trước tôn này thần. Đúng vậy, Trương Giác đối với bọn hắn mà nói, chính là thần. Trương Giác thanh âm khàn khàn. Hắn diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Cực khổ, tra tấn, ức hiếp, tham lam. Đối với kia cao cao tại thượng quyền quý, môn thiệt, cùng thiên tử mà nói, chúng ta bất quá là trên mặt đất cỏ dại, cho dù bị giẫm tại dưới chân, cũng sẽ không phản kháng chút nào. Cho nên bọn hắn có thể thỏa thích ức hiếp chúng ta, cho nên bọn hắn có thể trà đạp chúng ta, cho nên bọn hắn có thể xem chúng ta cực khổ mà không hề lay động, thậm chí bằng vào chúng ta cực khổ là trêu chọc làm vui chơi đùa chi vật. Chúng ta chẳng qua là trong mắt bọn họ sâu kiến mà thôi, thậm chí không bằng bọn hắn chỗ thuần dưỡng một con chó, một cái lino. Trương Giác kia hé mở còn sót lại trên mặt nạ trượt xuống băng lánh nước mưa, cả người hắn mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ. Kia là một loại gì tử phẫn nộ à, là cái này mưa to cũng không cách nào rửa giấy sạch sẽ phẫn nộ. Hắn khàn khàn tiếng nói, gần như gầm thét nói, hôm nay thiên hạ đại hạ, thiên tử chỉ lo cao cao tại thượng hưởng lạc, chưa từng chú ý qua chúng ta những này tầng dưới chốt bá tính đâu. Nào đó năm đó sáng tạo Thái Bình đạo, bất quá là vì cho người trong thiên hạ sở cầu một cái Thái Bình mà thôi. Thật là bây giờ đâu? Hôm nay thiên hạ người có thể có Thái Bình sao? Triều đình tới cứu tế lương thực, kia là rất nhiều Trần thị tử đệ, rất nhiều trong lòng còn có chúng ta bá tính đại thần trong triều chỗ tranh thủ tới, thật là đâu? Thật là tới lúc tây về sau, liền không còn có đi ra những quyền quý kia môn phiệt cửa nhà. Nhà của bọn hắn, ngày ngày phiêu đã ngồi thịt, thật là ta nhóm đâu? Thật là ta nhóm đâu? Chúng ta đã bao lâu không có ăn no bụng đâu? Trong các ngươi, có bao nhiêu người là bị môn phiệt quyền quý cường thủ hào đoạn, cướp đi dựa vào sinh tồn thổ địa? Lại có bao nhiêu là bị ép thiếu chính mình 10 đời đều thường không trả nổi loại tiền? Trương Giác nhìn xem những này trong mưa to người, hắn ngẩng đầu lên, hai tay vung lên, trong nháy mắt theo trên người hắn phiêu đãng đi ra vô số giấy vàng. Oeng! Một tia chớp tiếng vang lên, trong một chớp mắt, những cái kia giấy vàng vậy mà tại cái này giữa không trung bắt đầu tự đốt. Mưa to thậm chí đều không thể ngăn chặn những cái kia hỏa diễm sôi trào thiêu đốt, vô cùng vô tận tiếng sấm nổ ở giữa không trung nổ vang. Hết thảy tất cả đều rất giống là hoàn toàn biến mất như thế. Chỉ còn lại trong mưa từng đôi thành kính tới gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem trên đài Trương Giác. Đây là thần tích, đây là thần thuật. Trương Giác trong tay cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn qua thương thiên, mà rồi nói ra, ngày xưa Nam Hoa tiên nhân chuyển ta Thái Bình Thiên Thư bốn quyển, mà vài ngày trước, lại lần nữa trong mộng chuyển ta Thái Bình Thiên Thư quyển thứ 5. Trong đó chỗ nhớ Hoàng Thiên bí pháp, dùng cái này tới lấy thay thương thiên. Mà năm nay, chính là giáp. Hắn ngẩng đầu lên, khó mà phòng chế phức tạp phù văn theo trong miệng của hắn truyền ra, thanh âm của hắn thấp giọng nỉ non, trong đó mang theo vô tận cảm giác thần bí. Sau một lát, phía sau hắn, một đạo cây cột bên trong đống nhiên bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Nơi xa một con hồ ly khoan thai mà đến, tới Trương Giác trước mặt, vậy mà đột nhiên đứng lên, chỉ nghe hắn mở miệng nói, thương thiên đã chết. Theo đạo này lanh lảnh thanh âm vang lên, trung quanh tựa như vang lên vô tận thanh âm, từng đạo thanh âm đều đang lặp lại. Thương thiên đã chết, thương thiên đã chết, thương thiên đã chết. Trung quanh những cái kia thành kính các tín đồ lúc này cũng không tự chủ được đi theo hô to. Thương thiên đã chết, thương thiên đã chết, thương thiên đã chết. Mà lúc này, một con trâu không biết từ chỗ nào mà đến, đây là một đầu lao hoàng ưu, mặt mày của nó bên trong dường như mang theo một chút cảm xúc, chỉ nghe nó trầm mặc thanh âm thản nhiên nói, hoàng thiên đương lập. Theo đạo này ngột ngạt mà ổn trọng âm thanh âm vang lên, trung quanh giống nhau vang lên từng đạo nặng túc thanh âm. Hoàng thiên đương lập. Không đám người kịp phản ứng, một cái diều hâu từ đằng xa bay tới, trải qua vô tận mưa to, kia diều hâu trong miệng vậy mà truyền ra một đạo nhân âm thanh. Tuổi tại giáp. Làm cái này một thanh âm rơi xuống, nơi xa đại địa phía trên bỗng nhiên truyền đến từng đạo trầm muộn chấn địa âm thanh. Một con mãnh hổ lo sợ không yên xuống núi. Giống. Tiếng gầm gừ theo cái này mãnh hổ trong miệng vang lên, tiếng gầm gừ bên trong xen lẫn một đạo nhân âm thanh. Thiên hạ đại cát. Theo cái này một thanh âm xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều dường như yên tĩnh một cái chớp mắt, về sau càng lớn sôi trào âm thanh âm vang lên, vô số tín đồ đi theo họ hét nói. Thương thiên đã chết. Hoàng thiên đương lập. Tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát. Tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát. Trương Giác đứng tại thần đàn phía trên, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng vẻ tàn nhẫn, hắn cao cao giơ tay của mình, giống nhau lớn tiếng hò hét nói, tuổi tại Giác. Thiên hạ đại cát. Theo ta giết hết Lũng Tây môn phiệt. Thừa chí 3 năm, tháng riêng. Giáp đầu năm. Đại hiền lương sư tại Lũng Tây chi địa cầm vũ khí nổi dậy, lấy Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Tuổi tại Giác, thiên hạ đại cát là khẩu hiệu, phát động oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa nông dân. Màn đêm buông xuống, Lũng Tây chi địa 13 thế gia môn phiệt bị tàn sát không còn, tất cả tử đệ, bất luận trưởng thành hay không, cố đều là bị tàn sát, những thế gia này tích lũy gần như 400 năm tiền tài, đều thành đại hiền lương sư làm giàu chi địa. Lại bởi vì những này khởi nghĩa người tất cả đều đầu bọc lấy khăn vàng, cho nên cái này khởi nghĩa lại được gọi là khởi nghĩa khăn vàng. Mà triều đình tại kịp phản ứng về sau, bất luận là thế lực nào thế lực, đều đem nó xưng là phỉ, cũng được gọi là hoàng phỉ. Mà lúc này triều đình đang làm gì đấy? Thừa chí 3 năm, tháng riêng, Trường An thành. Đêm mưa, vẫn như cũng là một cái đêm mưa, cùng 3 năm trước đây Lưu Hiệp giết chết Lưu Biện giống nhau như lúc đêm mưa. Tào Tháo trong ngực ôm một đứa bé tại trong mưa to một ngựa phi nước đại, phía sau hắn đi theo mấy trăm sĩ tốt, đây đều là hắn hạ quân binh lính, mà tại phía sau của bọn hắn, càng nhiều đến từ Trường An thành binh lính đuổi theo bọn hắn. Lúc trước tại Trường An thành bên trong chém giết, đã nhanh muốn đem cái này sĩ tốt liều giết sạch, chỉ còn lại cái này mấy trăm sĩ tốt mà thôi. Bọn hắn dường như đã không có hy vọng còn sống. Thái úy, bọn hắn đã nhanh đuổi kịp chúng ta. Hạ Hầu Đôn cắn răng một cái, sau đó nhìn xem Tào Tháo nói rằng, Tào công, ta lĩnh 50 người đoàn hậu, ngài nhất định phải an toàn đến Lăng Gia. Có thể không đợi hắn rời đi, nơi xa vang lên một hồi mặt đất tiếng động. Hạ Hầu Đôn giật mình, có thể còn không có đợi hắn nói chuyện, nơi xa liền xuất hiện một chi kỵ binh. Tào Tháo gặp kia kỵ binh cờ sĩ, lại đột nhiên thở dài một hơi, cười to lên. Ha 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 ha. Này quả nhiên là trời không tuyệt ta con đường a. Đồng Trọng Dĩnh tới. Chương 196, Thiên hạ đại cát, khởi nghĩa khăn vàng. 2/1, thứ 6, chương 196, Thiên hạ đại cát, khởi nghĩa khăn vàng. 2/1, thứ 6. Ôi ôi con đường phía trước móng ngựa rung động, mưa rào xối xả gặp lại cố nhân. Đồng Trác tự trên lưng ngựa xuống tới liền nhìn thấy Tào Tháo tại trong mưa to giống nhau tung người xuống ngựa, trước người còn che chở một cái 7-8 năm tuổi hài đồng. Tại tới này trước đó, hai người bọn họ đã thông qua được thư, hắn cũng giống nhau biết đứa bé này là ai, chính là Tiên Hoàng Di Phúc Tử, cũng là tương lai muốn làm hoàng đế người. Chỉ là Đồng Trác tiến lên nhìn xem Tào Tháo, mang trên mặt có chút nặng túc. Lúc đây chuyện đã xảy ra hắn đã biết, nhưng là lúc này Tào Tháo rõ ràng còn không biết, cho nên hắn chỉ có thể đem Lũng Tây chuyện đủ số nói cho Tào Tháo, về sau chờ đợi Tào Tháo làm chuẩn bị về phần mang binh giết tiến Trường An thành. Hắn Đồng Trác cũng không làm dáng vẻ như vậy chuyện kia làm mưu phản, hắn đến chỉ là bởi vì nhận lệnh mà đến, kia là qua đường sáng thái úy cùng đại tướng quân chiếu lệnh, cho nên hắn đến nói Trường An thành là không có cái gì bất kỳ có thể chỉ trích địa phương. Hiển nhiên Tào Tháo giống nhau biết điều này. Đang nghe Lũng Tây đã xảy ra phản loạn khởi nghĩa về sau, chỉ là làm sơ do dự liền trực tiếp quyết định tiếp tục tiến về Lăng Gia, dù sao tại Lăng Gia đã có Đan thị thế lực đang chờ bọn hắn cũng có thể mượn nhờ Đan thị thế lực cùng trong ngực hắn máu chiếu lại thành lập mới triều đình. Nếu là trở về Trường An, không nói đến Đồng Trác có thể hay không cùng bọn hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chỉ nói là Đồng Trác thủ hạ những cái kia sĩ tốt, bọn hắn xem mưu phản sao? Cho dù là thắng lại có thể thế nào? Bọn hắn hiện tại có năng lực giải quyết phản loạn sao? Không có năng lực, cho nên chỉ có thể đi. Thừa chí 3 năm, thu đông. Mưa to xen lẫn từng mảnh bông tuyết rơi ở trên mặt đất, mọi thứ đều trở thành hư ảo. Vị Ương cung bên trong tiểu hoàng đế vẻ mặt che lấp. Lũng Tây lâm vào phản loạn, nhưng là những cái kia xưng hiệu khăn vàng quân phản nghịch cũng không có chiếm cứ Lũng Tây, mà là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tiến về Ba Thục chi địa. Thái Bình đạo cùng năm đấu gạo nói người hợp thành hợp lại cùng nhau, Trương Lô đem thiên sư chi vị tặng cho Trương Giác, đồng thời là Trương Giác thủ hạ đại tướng. Mà Trương Giác tại khởi nghĩa khăn vàng về sau, không chỉ có không có giống là bình thường phản nghịch tặc tử như thế xưng đế, phản mà là tiếp tục tiến đánh Ba Thục phụ cận địa phương, hiển nhiên là muốn đem Ba Thục chi địa toàn bộ chiếm cứ. Lên quân chặt chẽ cẩn thận, thậm chí nhìn không ra là người tặc, nếu không phải là Lưu Hiệp đối với nó hiểu rõ, chỉ sợ liền phải cảm thấy cái này Trương Giác thủ hạ chính là quân chính quy. So triều đình quân tốt còn muốn kỷ luật hợp quy tắc. Đây quả thực là một chuyện đáng sợ. Nhất khiến Lưu Hiệp cảm giác được nhức đầu còn không phải Trương Giác quân tốt, mà là trong tay hắn binh khí đúng vậy binh khí. Trương Giác theo những cái kia môn phiệt thế gia trong nhà lục soát hiện ra không ít rèn đúc tinh lương binh khí, thậm chí còn vơ vét một nhóm công tượng, những này công tượng vốn là bị môn phiệt nhóm nghiền ép người, mà bây giờ tại Trương Giác dưới trướng có thể đủ ăn bụng, liền càng thêm dụng công. Thế là, Trương Giác cái này một chi phản tặc hiện tại ngoại trừ không có thành lập một cái hoàn chỉnh mà xâm nghiêm triều đình trật tự bên ngoài, cái khác thậm chí so với hắn vị hoàng đế này còn mạnh hơn. Dù sao trong tay hắn là cũng không đủ thuế ruộng, nhưng là Trương Giác chi này sĩ tốt quân ngũ khác biệt, bọn hắn theo môn phiệt bên trong vơ vét đi ra lương thực, đầy đủ bọn hắn chống đỡ đi xuống. Thật là Lưu Hiệp có thể làm sao? Cùng Trương Giác như thế giết môn phiệt thế ra đi siêu tập lương thực, vậy hắn cái này hoàng vị chỉ sợ là còn không có ngồi vững vàng, liền bị đẩy ngã. Hắn đè lên cái chán, nhìn lên trước mặt Dương Tu đám người nói, vì kế hoạch hôm nay lại nên như thế nào? Tào Tháo bọn hắn đi nơi nào? Dương Tu, Viên Cơ chỉ là dừng lại, sau đó Viên Cơ liền mở miệng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Tào Tháo lúc này đã cùng Đồng Trọng Dĩnh tụ hợp, sau đó hướng phía Lang ra đi. Lúc này bệ hạ đầu tiên muốn làm chính là hạ chiếu. Dương Tu trong con ngươi lóe ra một chút vẻ âm tàn, Đồng Trọng Dĩnh không có dẫn binh đến đây Trường An thành, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, bởi vì lúc này Tào Tháo còn vẫn là thái úy, nhưng cũng giới hạn trong lúc này. Đồng Trọng Dĩnh cũng sợ hãi tới kinh đô về sau, bệ hạ đem Tào Tháo chức vị giải trừ, mà loại tình huống này, hắn Đồng Trọng Dĩnh liền cũng là tạo phản nguy tặc. Lưu Hiệp thoáng có chút do dự, có thể bây giờ Lũng Tây phản loạn. Viên Cơ trực tiếp tiến lên một bước, bệ hạ. Lúc đây kia phản loạn bất quá là một chút sâu kiến chi tặc mà thôi, nhưng Tào Tháo nơi đó thật là có đứa bé kia a. Huống chi, bây giờ Trương Giác nơi đó cũng không có thành lập triều đình, bọn hắn chỉ là cắt cứ ba thuộc chi địa mà thôi. Nhưng Tào Tháo cũng không đồng dạng. Bọn hắn là có chính thống đại nghĩa chi danh. Đồng thời, bọn hắn là muốn thành lập tân triều đình. Nếu để cho bọn hắn đoạt đi đại hán chính thống, bệ hạ liền thật nguy hiểm. Lưu Hiệp hơi hơi do dự một chút, liền cũng tiếp nhận Viền Cơ lời nói, dù sao đối với hắn mà nói, Nga tặc là một chuyện, nhưng là Tào Tháo cùng đứa bé kia lại là một chuyện. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Tạm thời mặc kệ Trương Giác, trước chân áp Tào Tháo cái này nghịch tặc. Thừa chí 4 năm, Khăn Vàng quân chiếm cứ ba thuộc cùng càng thêm phương Nam một bộ phận địa khu, nhưng triều đình cũng không có đối với nó sử dụng trọng binh, ngược lại là làm sơ trấn an. Trái lại một phương khác đâu? Thừa chí 4 năm, Xuân. Nguyên Thái úy Tào Tháo lấy ra Tiên Hoàng Mậu Chiếu, cho thấy đương kim thiên tử chính là soán vị giết đế nghịch tặc, đồng thời tại Lang gia bên trong phụng nên ấu chủ Lưu Khang là đế, khắc kế đại thống, mà chính hắn thì là đảm nhiệm thái úy. Cùng năm, ấu chủ Lưu Khang sau khi lên ngôi, đạo thứ nhất ý chỉ chính là ra phong Tào Tháo là thừa tướng thêm Ngụy Công, đồng thời nói tại năm đó Hiếu Uy hoàng đế trước khi lâm trung đã từng nói, muốn để Tào Tháo cùng năm đó Ngụy Vương Trần Hỷ như thế, phụ tá ấu chủ, bây giờ chính là thêm phong hắn làm Ngụy Công thời cơ tốt nhất ta. Lang gia thành lớn nhất môn phiệt thế lực Đan thị cũng giống nhau biểu thị duy trì hoàng đế, đưa tiền cho người ta, cho lương thực. Sử xưng Nam Hán. Mà Trương An thành bên trong Lưu Hiệp đối với cái này ứng đối thì là hạ chiếu sách, cho thấy Tào Tháo nói tới tất cả đều là giả, Tào Tháo mới là cái kia lớn nhất bị tặc, về phần đứa bé kia, đương nhiên cũng là giả rồi. Hắn thậm chí lấy ra Tiên Hoàng chiếu thư, đồng thời lấy ra năm đó đứa bé kia tử vong chứng cứ, dùng cái này đến cho thấy Tào Tháo là một kẻ xảo trá đến cực điểm bị tặc. Thế là, nơi này đại hán được xưng Bắc Hán. Đến tận đây, thiên hạ hai điểm, Trương An thành nơi đó, Lưu Hiệp chiếm cứ Trương An thành, Viên thị, Dương thị rất nhiều môn phiệt thế gia ủng hộ, mà Lưu Bị ở thời điểm này thì là khỏi bệnh rồi, lần nữa được bổ nhiệm làm thừa tướng, thái úy. Mà Lang gia thành bên này, Lưu Khang cùng Tào Tháo chiếm cứ nơi này rất nhiều địa phương, một bộ phận ủng hộ đại hán đại hiền đến nơi này. Về phần phía Nam ba thủ, à, bất quá là chỉ là mấy cái khăn vàng đạo tặc mà thôi, đợi đến đại hán tranh đoạt hiện ra chính thống, tiện tay liền có thể tiêu diệt. Cho nên, ba thủ chi địa, Trương Giác có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hán thư đại hiền lương sư liệt truyện, hán mạn, thiên hạ băng loạn, quần hùng cùng nổi lên. Đầu tiên là lúc khăn vàng hòa lên, xứng huynh đệ mê hoặc vạn dân, khấu cấp châu quận, hán thất sụp đổ. Cùng là lúc, Tào Tặc lưu phản, giữ đảng tàn mát, mà sừng lại mang theo tàn quân trốn vào ba thủ, theo hiểm tự cố. Hào đại hiển sư chính lệnh tự ra, ba thuộc liền thành cắt cứ chi thế. Hán thư Tào Tháo liệt truyện, Tào Tháo, bái quốc tiêu người cũng, vốn có hùng chí, chính là ngụy chiếu lặn nền tiên hoàng trẻ mồ côi, là vì ấu tặc. Thao mang ấu chủ đông đi, tràn trọc đến Lang gia, theo thành mà thủ. Nhiều lần, thao biểu ấu tặc vào chỗ, phục quốc hào hán, cải nguyên kiến an, đều lăng ra, sử xưng Nam Hán. Thao tự mình đại tướng quân, nắm toàn bộ triều chính, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, nhất thời sơn đông trừ châu nhiều phụ chi. Hán thư hiếu chiêu liệt hoàng đế bản kỷ. Hiếu chiêu liệt hoàng đế, họ Lưu, huy chuẩn bị, chữ huyền nước, chắc quận chắc huyền người. Hán cảnh đế tử Trung Sơn Tĩnh Vương thắng về sau cũng không sai ít có chí lớn, nếm cùng Hương Trung tiểu trò đùa tại tăng hạng, nói ta sẽ làm thừa này vũ bảo đóng xe. Thúc phụ Lưu Tử Kính nghe ngóng, giới nói ngươi chớ vọng ngữ, diệt ta cửa cũng. Năm 15, mẫu làm du học, liền học thầy Thủy Kính tiên sinh. Lúc Tào Tháo cũng theo Thủy Kính học, cùng đế đồng môn, cùng nhau thiện. Thao tính gian dối, đế làm xem xét dị, không sai lấy đồng học cho nên chưa hiển lộ. Cùng học thành về, trị hán thất suy vi. Sau vào kinh thành đều, phụ tá hiếu uy hoàng đế. Uy đế băng, thiếu đế vào chỗ, đế vẫn cư hướng, thận trung giúp đỡ. Chốc lát, linh đế Lưu Hiệp lập, triều chính hỗn loạn, quyền thần thiên mệnh. Đế tận tâm phụ tá, khoát bụi gai, bình định loạn, dần dần làm triều cục an tâm một chút. Linh đế nể trọng chi, thương vị tả hưu nói, Lưu Huyền Đức, ta chi cánh tay đắc lực cũng. Linh đế tại vị 25 năm, không có con nối dõi. Lâm Trung, triệu đế tại trước giường, chấp tay nói, chấm băng về sau, thiên hạ chưa thả, chỉ có ủy thác tại khanh. Khanh làm kế chấm bị, thương phục hán thất, chớ vắt chấm nhìn. Đế khóc nước mắt kiên quyết từ chối, linh đế không cho phép, liền băng. Chúng thần lấy linh đế di chiếu, phụng đế vào chỗ. Đế đã đăng cơ, cải nguyên chư vũ. Đại xá thiên hạ, tự lấy thừa kế đại thống, trách nhiệm trọng đại, chính là thức khuya dậy sớm, chăm lo quản lý, giảm thuế má, khuyến nuôi tằm, chấn hương giáo dục trường học, chỉnh quân lữ, muốn phục quang võ chi nghiệp. Mỗi nhớ tới Hán thất sụp đổ, chưa chắc không thở dài lưu nước mắt. Thường vị quần thần nói, chấm mặc dù bất tài, không sai trung hương Hán thất ý chí, không dám quên cũng. Tại vị 7 năm, ngày đêm vất vả lâu ngày thành tận, sụp ở Lạc Dương cung. Di chiếu nói, chấm nhận linh đế nhờ, muốn hương Hán thất, không sai thiên không giả năm, chưa thể toàn nguyện. Chư khanh làm đồng tâm hiệp lực, phụ chấm chi tử, kế thành chấm chí. Ban luận nói, chiêu liệt hoàng đế. Bắt nguồn từ không quan trọng, nghi ngờ giúp đỡ Hán thất ý chí. Theo học Thủy Kính, biết Tào Tháo chi gian, phụ tá tam đế, tận cánh tay đắc lực chi lực. Chịu linh đế nhờ, đang cửu ngũ chí tôn, thức khuya dậy sớm, cúc cung tận tụy, có thể nói chung vậy. Dù chưa có thể hoàn thành trung hương chi nghiệp, không sai ý chí đức, đủ để rủ xuống phạm hậu thế. Mới Hán thương Ngụy Vương thế gia, Tào Tháo, bái quốc tiêu người cũng, vốn có hùng chí, chính là lặng nền tiên hoàng trẻ mồ côi, là vì ấu chủ. Thao hộ ấu chủ đông đi, tràn trọc đến Lang gia, theo thành mà thủ. Nhiều lần, thao biểu ấu chủ vào chỗ, phục quốc hào hán, cải nguyên kiến an, đều lặng ra. Là vì Hán chi thịnh vượng cũng. Thiên tử Đức cảm giác thao chi đức hạnh, cho dù làm thừa tướng, đại tướng quân, thêm Ngụy công cũng. Bên trên từng nói, chấm là thái tổ, về công chính là Ngụy Vương Trần Hỷ cũng. Nhất thời sơn đông trừ châu nhiều phụ chi. Mới Hán thư gian định truyền, Lưu Hiệp người, Hiếu Uy hoàng đế con nữ cũng. Ban đầu, tiên hoàng có con trai trưởng Huy Biện, sớm lập làm thái tử, hiệp chính là con thứ, tự không làm lập. Tiên Hoàng Băng, Thái tử Biện làm nhận đại thống, là vì thiếu đế. Hiệp lòng mang ngấp nghé, âm kết hoàng quan, chỉ thí quân. Thiếu đế vừa chết, hiệp liền trộm cư đế vị, cải nguyên thừa chí. Phu huynh hữu đệ cùng, chính là ngũ thường chi cường, hiệp thí huynh đoạt vị, nghịch thiên bội luân, không bằng cầm thú. Cho là lúc tiên hoàng trẻ mồ côi vẫn còn tồn tại, chính là thiếu đế tử, tránh họa tại dân gian. Thao phụng thiên mệnh, nên về Lan gia, chính vị tục thống, là vì Hán chi chính thống. Hiệp tại Trường An, biết rõ có chân chủ tại đồng, lại mượn cớ chính thống, giữa Lưu Bị là nên bớt, cự khiển trách thiên mệnh, là nghịch tặc. Xưa kia kiệt trụ bạo ngược, còn không dám thí huynh đoạt vị. Vương Mãng xoắn Hán, còn giả nhường ngôi chi danh. Hiệp chi ác, quá kiệt trụ, cháy mạnh tại Vương Mãng. Theo Trường An, thiện đổi chính lệnh, trinh liễm quá chừng, quan trung bách tính tiếng oán than dậy đất. Cái gọi là Bắc Hán người, quả thật hiệp chi ngụy hảo, Lưu Bị trợ trụ vi ngược, cũng khó thoát xoán nghịch chi tội. Sử thần nói, Hán chi vong cũng, không phải vong tại khăn vàng, không phải vong tại môn thiệt, mà chết tại Lưu hiệp chi thủ. Phu chính thống người, thừa thiên tử, thuận nhân luân cũng. Hiệp thí huynh tự lập, nghịch thiên mà đi, mặc dù trộm vị Trường An, trung vi ngụy chủ. Nam Hán nhận thiếu đế chi thống, kế tiên hoàng chi tự, đây là thiên mệnh sở quy. Hiệp chi nghịch dấu vết, trở tại trúc bạch, mặc dù muốn che đậy chi, nhưng phải ư. Làm sách tiên thánh thái bình đế quân chí thánh thiên tôn thái tổ cao hoàng đế bản kỷ, thái tổ cao hoàng đế giả, huy sừng, ký châu cự lộc người cũng. Thiếu tập thái bình trải qua hiểu âm dương ngũ hành, có thể hô phong hoán vũ, bách tính phụng chi như thần. Đông Hán những năm cuối, uy đế ngu ngốc, hoạn quan chuyên quyền, triều chính ngày không phải, dân chúng lầm than. Lúc uy đế băng, thì thiên tử hai canh, môn phiệt thế gia họa cùng thiên hạ, ba tính bách tính người nhà hoàn toàn tài. Thái tổ nhìn dưới trời đại loạn, liền tụ đồ chúng, lấy thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cắt làm hiệu, như mà khăn vàng chi nghĩa. Tuần nguyệt chi ở giữa, thiên hạ hưởng ứng, người đi theo mấy chục vạn. Không sai quan quân vây quét quá gấp, thái tổ chính là xem xét thời thế, xuất tinh nhuệ nhập ba thủ, theo thành đô, lấy sơn xuyên chi hiểm tự cố, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà đối đại thiên thời. Lúc thiên hạ ba phần, Tào Tháo ủng Lưu Khang tại Lan gia, hào Nam Hán. Lưu Hiệp theo Trường An, sau truyền vị cho Lưu Bị, hào Bắc Hán. Thái tổ thì hùng ngồi ba thủ, quốc hiệu tạm chưa lập. Thái tổ tại thủ, nhẹ giao mạc phú, khởi công xây dựng thủy lợi, khuyên khóa dân nuôi tằm, ba thủ đại trị, dân đều quy tâm. Lại luyện binh giảng võ, đến Ngụy Duyên, Chu Thương trở mạnh tướng, thực lực quân đội ngày càng hưng thịnh. Kiến An 8 năm, thao chết, mà dư thiên tử. Lúc, con hắn phi làm nghi ngờ xoán nghịch ý chí, ngấp nghé đại bảo lâu vậy. Cùng thao chết, phi càng thêm tiêu hành, uy hiếp bức thiên tử, khiến cho nhường ngôi. Thiên tử không cách nào, liền tại Kiến An 7 năm nhường ngôi tại phi. Phi đổi quốc hiệu là Ngụy, xây nguyên hoàng sơ, là vì Ngụy Văn. Phi tại vị 3 năm, không tu đức chính, duy vụ xa hoa lãng phí, triều chính tiếng oán than dậy đất. Lúc đó, Tư Mã thị phụ tử, ý, sư, triều, lặn xúc dị trí, kết bè kết cánh, quyền thế ngày long, có xoán Ngụy chi tâm. Hoàng sơ 3 năm, Tư Mã sư muốn phế phi tự lập, sự tinh tiết, triều chính chấn động, Nam Hán cựu địa, lúc là nguy cảnh, đại loạn, phản loạn nổi lên một phía. Thái tổ nghe Nam Hán chi loạn, biết thời cơ đã tới, chính là thuận thiên số, tự mình dẫn đại quân, bắc phạt Tào Ngụy. Quân đến nửa đường, nghe phi chết bệnh, con hắn duệ kế vị. Duệ tuổi nhỏ, biết cơ bản, biết thiên mệnh không tại Ngụy, cũng nhớ tới Lưu Khang cũ ân, chính là quyết nghị về chính tại Lưu thị. Liền nên lập chủ cũ chi tử thái là đế, tự hạ là vua, ở nghiệp. Thái đã lập, cùng Duệ trung thương quốc sự tình, đều lấy Tư Mã thị là hòa lớn. Lúc quan độ Trần thị, làm trung hán thất, ghét Tư Mã thị chuyên quyền. Thái cùng Duệ đi sứ hướng mời, liền khởi binh, chu diệt Tư Mã, nghịch đảng tận trừ, Nam Hán, Ngụy, Cảnh An. Thái cùng Duệ thấy vũ nội phân liệt lâu vậy, sinh dân hy vọng yên ổn, lại niệm Bắc Hán chính là hiến đế Lưu Hiệp chi tự, mặc dù hiệp không tự, Lưu Bị kế thống, không sai cuối cùng thuộc Hán trụ, chính thống chỗ hệ. Hai người liền tại Kiến An 13 năm trung ban tiền chiếu, phụ truyền quốc tỷ thụ Bắc xu thế, uy thuận Bắc Hán. Bắc Hán chủ chuẩn bị, lúc đã lên ngôi, nghe ngóng cực kỳ vui mừng, phái lại đón vào Trường An, phục tức trận. Từ là thiên hạ thành Bắc Hán cùng đại cản, thái tổ chưa cải nguyên chức hảo, cũng chỉ chi cục. Bây giờ là Hán quy nhất thống, thế nhưng thiên hạ sẽ bị loạn, tặc quốc chi chống giống, không thể lời tuyên bố. Lại 5 năm, Bắc Hán chủ chuẩn bị sụp ở Trường An, ấu chủ thiền vào chỗ, chính là khiến ra cắt là cùng nhau, chú đóng ở Trường An, cùng đế cùng tồn tại. Thái tổ theo ba thủ, cùng Nam Hán cựu địa, binh cường mã tráng, dân tâm quy thuận. Liên với thiên Hán 10 năm, phát đại quân phạt Bắc Hán. Bắc Hán chủ thiền cùng ra cắt mặc dù ra sức chống cự, không sai lực bất tòng tâm. Hai quân kịch chiến tại Vị Thủy, Bắc quân Hán đại bại. Thái tổ thừa thắng xông lên, trực đảo Trường An. Thiền thấy đại thế đã mất, treo cổ tự tử mà chết, Bắc Hán liền vong. Liên thái tổ nhất thống thiên hạ, định đô là Dương, cải nguyên thái bình quốc hiệu đại càn là vì thái tổ cao hoàng đế. Đế tại vị 20 lại 5 năm, chuyên cần chính sự yêu dân, chấn hưng giáo dục trường học, tu lễ nhạc, làm lại trị, thiên hạ thái bình, bách tính an vui. Lâm Trung Di chiều nói, chấm bắt nguồn từ áo vải, bởi vì thiên hạ đại loạn, rồi nảy ra thiên hạ. Các ngươi tử tôn, lúc này lấy dân là niệm, chớ hiệu vong Hán chi thất. Sử thần nói, thái tổ lấy thất phu chi thân, bắt nguồn từ loạn thế, trường vạn dân tại thủy hỏa, nhất thống thiên hạ, thành lập đại càn, công che qua tam hoàng ngũ đế. Coi cả đời, hùng tài đại lượng, nhân đẹp khắp thiên hạ, quả thật thiên cổ nhất đế cũng. Chương 197, theo thành mà đứng, thiên hạ ba phần, chương 197, theo thành mà đứng, thiên hạ ba phần. Ba thuộc chi địa. Thiên sư đường. Trương Giác ngồi ở vị trí đầu tòa, mà hắn phía dưới thì là đang ngồi Trương Lỗ, mấy người khuôn mặt bên trong đều mang có chút phức tạp. Tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán, lại có thể tính ra đến giữa bọn hắn sẽ tàn sát lẫn nhau, mà cái này đúng lúc là chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức thời cơ tốt ta. Mặt mũi của hắn bên trong mang theo vẻ tàn thán, cả người đều cực kỳ hưng phấn. Lúc mới bắt đầu nhất, nghe nói Trương Giác muốn tới ba thuộc chi địa, Trương Lỗ tâm tình là hết sức phức tạp, dù sao đối với hắn mà nói, nếu là Trương Giác không đến, Ba Thục chính là địa bàn của hắn, mà Trương Giác đầu này rồng qua sông như đã tới. Hắn thiên sư chi vị còn có thể bảo đảm ở sao? Cho đến về sau, Trương Giác sau khi đến, hắn đem thiên sư chi vị nhường đi ra thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút không cam lòng, cái này ai có thể cam tâm đâu. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người nhiều. Nhìn xem Trương Giác thủ hạ tinh binh cường tướng, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Mà bây giờ, Trương Giác lại có thể chính xác dự liệu được thiên hạ này chi loạn, cùng đại hán giữa hai người tan vỡ, cái này không thể không khiến Trương Lỗ một lần nữa cân nhắc một chuyện. Phải chăng muốn toàn lực trợ giúp Trương Giác trở thành hoàng đế? Dù là Trương Giác một mực chưa hề nói chính mình muốn làm hoàng đế, cũng giống như nhau, trên đời này người, ai không mong muốn làm hoàng đế đâu? Ai không nguyện ý trở thành hoàng đế đâu? Trương Giác thì là phức tạp lắc đầu. Ở đâu là hắn dự đoán được đâu? Rõ ràng là lão sư của hắn Trương Duy Dân tại trước khi chết dự đoán được, sau đó nói cho hắn, nhường hắn chiếu vào cẩm nang làm như thế, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngay lúc đó Trương Giác còn 10 phần hoài nghi mình lão sư dự đoán, nhưng hôm nay thật đến một bước này, quả nhiên là cảm thấy lão sư tính toán vô song. Chỉ là, hắn lúc này cũng đã hiểu được, vì cái gì Trương Duy Dân có thể dự đoán được thiên tử cùng Tào Tháo sẽ tan vỡ chuyện, dù sao lúc này Tào Tháo đã ủng hộ Ấu chủ tại Lang gia lên ngôi. Chắc hẳn lão sư hắn là biết chuyện này. Hắn chỉ là thấp giọng nói, lúc này, chỉ cần ta không xứng đế, Trường An Vương diện liền sẽ không đem lực lượng lớn nhất đối cho phép chúng ta đi bắt, dù sao đối với bọn hắn mà nói, chúng ta bất quá là một cái Nga tặc mà thôi. Nắm giữ hoàng thất chính thống huyết mạch truyền thừa Lưu Khang triều đình, mới là trong lòng bọn họ bên trong địch nhân lớn nhất. Trương Giác chào phúng cười một cái nói, những người này à, từ trước đến nay là đang đánh người mình thời điểm, là nhất dùng sức, nhất là tại phân liệt chính mình thời điểm. Vì một cái chính thống danh nghĩa, bọn hắn cái gì đều có thể làm được. Mà lúc này chúng ta, chỉ cần an tâm phát triển, đem Ba Thục chi địa xem như là chúng ta căn cơ, về sau chậm rãi hướng phía phương nam, cùng Lương Châu các địa khu thúc đẩy là được rồi. Trương Giác lông mi bên trong mang theo lấp lóe chi sắc, thiên hạ vạn dân căn cơ ở chỗ tài, mà lúc này chúng ta chiếm cứ Ba Thục, cắt đứt Đại Hán cùng Tây vực ở giữa liên hệ, chúng ta liền có thể cắt đứt năm đó con đường tơ lụa, đem con đường này chiếm làm của riêng, chính mình phát triển kinh tế. Ba tính có tiền tài, liền sẽ hoàn thành lưu thông, mà chúng ta cũng liền có thể từ từ phát triển. Năm đó Đại Tần không có bộ dáng như vậy làm sao? Trương Giác nhìn xem Trương Lỗ, thanh âm bên trong mang theo có chút vẻ kiên định, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thị vệ kia cấp tốc kịp phản ứng, mà lùi về sau đi, toàn bộ thiên sư đường bên trong liền chỉ còn lại hắn cùng Trương Lỗ. Đợi đến yên tĩnh về sau, Trương Giác Tài nhìn xem Trương Lô nói rằng, công kỳ huynh chắc hẳn có thể nhìn ra, nào đó chí hướng ở chỗ vạn dân, tại khắp thiên hạ, ở chỗ cái này Giang Sơn xã tắc. Thế nhưng, đợi cho Giang Sơn nhất thống ngày, người thiên sư này vị trí, liền không thể từ nào đó tiếp tục làm, Thái Bình đạo cũng tốt, năm đấu gạo nói cũng tốt, đều chẳng qua là năm đó đạo ra chỉ nhánh. Hắn nhìn xem Trương Lô, đột nhiên đưa ra một chiếc bánh lớn, đến lúc đó, người thiên sư này vị trí, nào đó tự nhiên sẽ trả lại công kỳ huynh, đến lúc đó ta làm hoàng đế, công kỳ huynh làm cái này Thái Bình đạo thiên sư, đồng thời là ta đại cản quốc sư, như thế nào? Trương Lỗ bị cái này bỗng nhiên lên ngạc nhiên cho chấn một cái, trong lòng mang theo một chút vẻ hưng phấn, hắn nhìn xem Trương Giác, có chút do dự giả bộ như chối từ, cái này, ngài mới thật sự là thiên sư, Trương Mộ bất quá là chiếm đoạt một thời gian mà thôi, làm sao có thể ngày sau làm người quốc sư kia, thiên sư đâu? Trương Giác lại là mỉm cười, công kỳ huynh, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Hắn đứng người lên từ trước đến nay, chắp tay nhìn phía xa ngoài cửa sổ, kia thương tùng xanh biếc, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, một chút gió nhẹ quét tới, nhường người tâm bên trong quả thực là thư hoan không ít. Trương Giác nói khẽ, hoàng đế chuyện là hoàng đế chuyện, ba tính nhóm có thể tín ngưỡng một cái nào đó giáo phái, nhưng cái này giáo phái chủ nhân tuyệt đối không thể đủ là thiên hạ chủ nhân. Hắn trầm mặc nói, giáo phái cùng chính trị nhất định phải tách ra. Trương Lâu nghe nói như thế sững sờ, sau đó thận trọng thử dò xét nói, tiên sinh cũng đọc chính trị học. Trương Giác lời đã nói ra, là chính trị học bên trong một cái nào đó thiên trường căn cơ. Đây là trong đó nguyên thoại. Trương Giác vẩy một cái lông mày, quay đầu nhìn về phía Trương Lỗ, lông mi bên trong mang theo một chút hỏi thăm, công kỳ huynh cũng. Trương Lỗ đây mới là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười ha ha lên tiếng nói rằng, kỳ thật ngu huynh lúc mới bắt đầu nhất cũng không ngờ muốn thành lập năm đấu gạo nói chiếm cứ Ba Thục, chỉ là về sau bái sư Thủy Kính tiên sinh thụ ta thiên sách ba quyển, đây mới là kế tục tiên tổ Trương đạo lăng công di chí, sáng tạo năm đấu gạo nói, tại cái này Ba Thục cứu tế nạn dân. Trong âm thanh của hắn mang theo cảm khái, không hề nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp phải đồng môn a. Lúc này Trương Lô nói tới đồng môn chỉ là đồng dạng đọc hiểu Trần Thị chính trị học đồng môn, nhưng Trương Giác nghe được hắn sau mang trên mặt vẻ kinh hãi, công kỳ huynh chi sư chính là Thủy Kính tiên sinh. Hắn nhìn xem hắn thận trọng theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, cái này là năm đó Trương Duy Dân tại Thủy Kính tiên sinh nơi đó vì đệ tử thời điểm, Thủy Kính tiên sinh ban cho tín vật của hắn. Nào đó, chính là sư tổng Thủy Kính tiên sinh. Lão sư nói hào nam hoa. Cái này vừa nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt vậy mà mang theo một chút mờ mịt cùng vẻ kinh hãi, tiếp theo trong lòng đối với đối phương phòng bị lại là tháo xuống không ít. Sư xuất đồng môn. Đây cũng là người một nhà a. Ba thuộc chi địa nơi này, Trương Giác cùng Trương Lô ăn nhịp với nhau, hoàn toàn đạt thành chung nhận thức. Lúc này Trương Giác còn chưa từng xưng đế, cho nên vẫn như cũng là chiếm cư thiên sư vị trí, nhưng lại thừa nhận Trương Lỗ đồng dạng cũng là thiên sư. Hai người một người xưng Thái Bình thiên sư, một người thì là xưng năm đấu thiên sư. Một bên khác, Lang gia nơi này, hành cung bên trong, Lưu Khang nhìn lên trước mặt Tào Tháo, trong thần sắc mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng, "Ngụy công, lúc này chúng ta nên như thế nào đâu? Trương An Phương diện chỉ sợ sẽ không buông tha người ta." Tào Tháo chỉ là hơi trầm mặc, sau đó nhìn sang một bên Đơn Ông, nói khẽ, "Thì hướng huynh thấy thế nào?" Chương 198, Trần Thị lựa chọn, thiên hạ xuân sẻ, chương 198 Trần Thị lựa chọn, thiên hạ xuân sẻ. Đơn Ông chỉ là khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình thường nhìn không ra tâm tư gì, hắn thản nhiên nói, thiên hạ sự tình, quyết định bởi thừa tướng cùng bệ hạ, thần bất quá chỉ là một giới người buôn bán nhỏ mà thôi, làm sao có thể can thiệp chuyện thiên hạ đâu. Hắn chỉ là như vậy từ nói chuyện, sau đó lại thay đổi lời nói rằng, chỉ là, có một cái ý nghĩ thần là cùng Trường An bên kia như thế, cái kia chính là Trương Giác khăn vàng họa không đáng để lo. Hôm nay thiên hạ lòng người bên trong vẫn là hướng về Đại Hán. Thiên hạ hiện tại thứ nhất lựa chọn, cũng tuyệt đối không phải là Trương Giác phương diện kia, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái lớp người quê mùa mà thôi. Húng chi, Trương Giác còn vì những cái kia ba tính, đem địa phương môn phiệt tàn sát không còn, nơi đó môn phiệt thế lực chẳng lẽ sẽ duy trì bọn hắn sao? Còn lại môn phiệt thế lực chẳng lẽ sẽ duy trì bọn hắn sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng, tại Trương Giác sau khi chuyện thành công, mình bị dọn dẹp sạch sẽ sao? Đơn ông nhẹ giọng cười một tiếng, cho nên, môn phiệt sĩ tộc là sẽ không đồng ý duy trì Trương Giác, đợi đến chúng ta đem Trường An phương diện tiêu diệt, chúng ta liền có thể tập trung tất cả lực lượng, đem chút này đan hoàn chi địa dọn sạch. Đơn ông xuất thân đan thị, tại Lang gia bên trong chính là nhất đẳng lớn thị tộc, bộ dạng này lớn thị tộc xuất thân kẻ sĩ từ trước đến nay là có một loại cao cao tại thượng kiêu căng cảm giác. Bọn hắn xem thường những cái kia bình thường bá tính, càng là xem thường những cái kia xuất thân bần hàng người. Đương nhiên, đây cũng là phù hợp lúc này hiện trạng. Tạo giấy thuật mặc dù nhưng đã bị phát minh ra đến, nhưng in ấn thuật Trần Thị vẫn còn chưa từng xuất ra, dáng vẻ như vậy dưới tình huống, tri thức truyền bá vẫn như cũng là thu được hạn chế. Chỉ có một số nhỏ bá tính tử đệ có thể đọc nội sách, còn lại đa số người đọc sách kỳ thật đều là kẻ sĩ, môn thiệt, hoặc là nói là hàn môn tử đệ. Có lẽ có người nói, hàn môn tử đệ có thể đọc nội sách. Vậy còn gọi hàn môn tử đệ sao? Nơi này nhất định phải là muốn giải thích một chút hàn môn tử đệ hàm nghĩa. Cái gì gọi là hàn môn tử đệ? Là xuất thân bần hàn sao? Không, nơi này hàn môn chỉ là cô đơn thế gia môn thiệt. Đúng vậy, chỉ không phải người bình thường, mà là cô đơn thế gia môn thiệt, tỉ như năm đó Lưu Bị, kỳ thật liền có thể được xưng là hàn môn tử đệ, vì cái gì? Bởi vì Lưu Bị năm đó cao tổ cũng đã từng là từng có tước vị, làm qua quan trưởng, châu mục trở đại quan. Hàn môn, đầu tiên trước tiên cần phải là cửa môn phía cửa. Về phần tầm thường nhất bá tính nhóm, chỉ có một số nhỏ thiên tư thông minh lại vận khí vô cùng tốt, tìm tới phù hợp lão sư, đại tài những người kia mới có thể trở thành đỉnh tiêm lưu sĩ. Cho nên, đơn ông trào phúng cùng khinh thường là có đạo lý. Tào Tháo cũng là thoáng có chút do dự, hắn nhìn xem đơn ông nói rằng, có thể. Hắn do dự, trầm mặc, cuối cùng vẫn mở miệng nói, kỳ thật Trương Giác. Ai? Tào Tháo do dự đưa tới Lưu Khang cùng đơn ông lòng hiếu kỳ, nhưng hai người bọn họ cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn xem Tào Tháo, chờ đợi phản ứng của hắn. Sau một hồi lâu, Tào Tháo mới mở miệng nói, đại hiền lương sư Trương Giác, nếu là ta không có đoán sai, nên là sư huynh của ta, Trương Duy Dân. Hắn trầm mặc nói, hắn giống nhau sư Tòng Thủy Kính tiên sinh, cùng ta, Trường An thành Lưu Huyền Đức là cùng một cái lão sư. Các ngươi nên biết, Thủy Kính tiên sinh là ai a? Đơn ông vẻ mặt hơi lấp lóe, Thủy Kính tiên sinh, ta từng nghe nói trong nhà trưởng bối nói, năm đó quan độ công ẩn cư giữa núi rừng, liền xưng hiệu Thủy Kính tiên sinh, chẳng lẽ cái tin đồn này là thật? Lưu Khang có chút khiếp sợ nhìn xem Tào Tháo, hắn dù sao vẫn còn con nít, cái gì? Thì ra thừa tướng sư Tòng quan độ công sao? Quả nhiên là sư đồ một mạch, hộ ta đại hán. Khó trách thừa tướng trung thành như vậy a. Đối với Tào Tháo mà nói, hắn cũng không ngại người khác như thế đánh giá, dù sao Trần Nguyên tại thiên hạ nhân tâm bên trong địa vị quá cao, cao tới Tào Tháo nghe nói Lưu Khang nói như thế, chỉ cảm thấy lấy trong lòng vui vẻ. Tựa như trước kia phiên bản trong lịch sử, người bên ngoài nói Lưu Bị có cao tổ di phong, Lưu Bị sẽ không cảm thấy không vui, ngược lại sẽ cảm thấy khen thật tốt như thế. Đúng vậy, gia sư chính là quan độ công. Trương Duy Dân chính là ta kia chưa từng gặp mặt đại sư mình. Các ngươi nên biết, Trần Thị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, mà lão sư coi trọng nhất chính là những này ba tính, nếu là lão sư nâng đỡ, chỉ sợ thiên hạ sĩ tộc cho dù là lại thế nào không nguyện ý, cũng không dám nói gì, chỉ có thể đầu nhập vào đại sư huynh a. Đơn ông nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không dám nói, chỉ là trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trầm mặc không khí bao phủ toàn bộ đại điện, chỉ có Lưu Khang ở thời điểm này hoài nghi nói rằng, vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp đi hỏi thăm quan độ công đâu? Lưu Khang vẻ mặt cười tủm tỉm, giống như là một cái gì cũng đều không hiểu đến, ngây thơ hài đồng, quan độ công chính là ta đại hán quan độ công, bây giờ cho dù là không còn bảo vệ Lưu thị, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ cái này 400 năm đến tình nghĩa đi giúp truy Trương ra sao? Chúng ta cũng không cầu hắn có thể trợ giúp chúng ta, chỉ cầu hắn thờ ơ lạnh nhạt không phải liền là. Chẳng lẽ quan độ công sẽ còn không đồng ý sao? Lời này lập tức để tỉnh Tào Tháo cùng Đơn Ông. Hai người bọn họ chưa chắc là nghĩ không ra đạo lý dễ hiểu như vậy, chỉ là người trong cuộc, mà Trần Thị uy nghiêm lại quá thịnh một chút mà thôi. Tào Tháo đôi mắt sáng lên, vừa vặn, ta đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy ân sư, lần này vừa vặn tiến đến bái phòng. Lưu Khang vẻ mặt lóe lên, thừa tướng, chấm cũng đi. Chấm chính là đại hán hoàng thất hậu nhân, chính là cao tổ hoàng đế hậu nhân, chính là quang võ hoàng đế đích hệ huyết mạch, ta đi. Có lẽ quan độ công cũng biết nhiều một phần suy nghĩ. Tào Tháo, Đơn Ông liếc nhau, sau đó liền gật đầu đồng ý. Lúc này thế cục nguy cấp, cũng không phải nhớ hoàng đế thời điểm nguy hiểm, huống chi, tiểu hoàng đế đi cùng, chỉ cần bọn hắn hai người kia không nói, ai có thể biết. Cung trong, tìm người giả trang tiểu hoàng đế chính là Trường An thành bên trong. Lưu Hiệp đồng dạng là tại cùng Lưu Bị thương lượng như thế vấn đề, mà bọn hắn cho ra kết luận cũng cùng Tào Tháo bên này giống nhau như lúc, chỉ là kém một chút, Lưu Hiệp cuối cùng vẫn là nhớ lấy xuất thân của mình vấn đề, lại thêm Trường An thành không thể rời bỏ hắn, cho nên chỉ là nhường Lưu Bị một thân một mình tiến đến. Mà ba thuộc chi địa đâu? Trương Giác nhưng cũng không dám tiến đến, bởi vì hắn không phải Trương Duy Dân, chỉ là khô tọa hồi lâu sau, lấy ra lão sư hắn lưu lại cái thứ hai cẩm nang diệu kế. Trong đó chỉ có một câu, mười phần đơn giản một câu. Nhưng đi chớ lo. Nhưng đi chớ lo. Trương Giác cao mày, trong lòng mang theo có chút vẻ mờ mịt. Lão sư tại sao lại nói như thế? Đông nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, tiếp theo trong lòng của hắn một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên. Cho nên, lão sư cái chết, cùng lão sư sau khi chết ta sẽ thay thế lão sư chuyện, sư tổ biết tất cả. Hoặc là nói, cái này toàn bộ chuyện đều xuất từ sư tổ chi thủ. Chương 199, đại kiếp số lượng, tranh chấp phương pháp, chương 199, đại kiếp số lượng, tranh chấp phương pháp. Ý nghĩ này hiện hiện một cái mắt, Trương Dác trong lòng một hồi dùng mình, nhưng lập tức liền đem ý nghĩ này cho cưỡng ép phủ định. Dù sao Trần Thị hoàn toàn không có lý do gì bộ dạng này làm không phải sao? Mong muốn quấy thiên hạ phong vân người, nhất định phải là phải có một cái có thể trải qua được phỏng đoán lý do. Mong muốn tiến thêm một bước, mong muốn thu hoạch được quyền lực, mong muốn độc bá thiên hạ, muốn trở thành mới hoàng đế. Chỉ có mấy người này lý do thích hợp. Nhưng đối với Trần Thị mà nói, mấy người này lý do căn bản cũng không được lập. Vì cái gì? Tiến thêm một bước. Trần Thị là ai? Công tước gia thân, mấy đời nối tiếp nhau vương hầu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, cao tổ tự mình hứa hẹn kim đao chi sớm, quét sạch võ hoàng đế Lạc Thủy chi thể không thể chỉ trích nói ra Trần cùng Lưu thiên hạ trung dạng như vậy lời nói. Trần Thị mong muốn tiến thêm một bước lời nói, kia cũng chỉ có một địa phương có thể đi. Hoàng vị. Thật là Trần Thị bây giờ hành vi là muốn hoàng vị hành vi sao? Không phải. Bất kể là ai thu được thắng lợi, cuối cùng cũng sẽ không là Trần Thị thu hoạch được hoàng vị, huống chi, liền ý theo Trần Thị cường đại, những năm này có bao nhiêu cơ hội có thể leo lên hoàng vị, mà lại là không thể nghi ngờ leo lên hoàng vị. Trên thực tế, nếu là Trần Thị mong muốn hoàng vị, thậm chí không cần làm những vật này, trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy, một nửa thiên hạ cấp tốc sẽ rơi vào Trần Thị trong tay, mà một nửa kia thiên hạ cũng biết trong vòng nửa năm quy thuận. Cái khác mấy cái gọi là lý do liền càng thêm hoang đường. Trương Giác đè xuống trán của mình, cười khổ một tiếng, ta làm sao có thể như thế phỏng đoán suy đoán Trần Thị đâu? Trần Thị tuyệt không phải là cái dạng này người, chỉ là ta thật sự là nhìn không thấu nguyên do trong này a. Bắc Hán thừa chí 6 năm, Nam Hán an thống 2 năm, đồng dạng là công nguyên 185 năm, giáp năm về sau 1 năm. Bởi vì quyển sách thời gian tuyến cùng lịch sử bản vốn đã không giống như vậy, cho nên về sau viết thời gian, ta đều đem khác biệt quốc gia thời gian viết ra, đồng thời đối ứng công nguyên năm, để cho đại gia đến xem a. Quan độ, phố vườn. Trước sau ba nhóm người đi tới phố trong viện, mà trước hết nhìn thấy Trần Nguyên tự nhiên là Lưu Bị, bởi vì hắn Trường An thành là khoảng cách quan độ gần nhất. Lão sư, nhiều năm không thấy, ngài thân thể còn luôn luôn mạnh khỏe. Thần sắc của hắn bên trong mang theo có chút cung kính khiêm tốn chi sắc, nhưng trên khuôn mặt tang thương cùng khổ sở lại làm cho hắn nhìn càng thêm mệt mỏi. Ngược lại là Trần Nguyên, bởi vì những năm này trên cơ bản đều đang du sơn ngoạn thủy, căn bản không quan tâm triều đình thiên hạ chính vụ, ngược lại nhìn hết sức trẻ tuổi, thậm chí so Lưu Bị nhìn còn muốn trẻ tuổi không ít. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, về sau là Lưu Bị rót một chén trà, thân thể ta cũng là luôn luôn còn tốt, chỉ là không biết rõ thân thể ngươi như thế nào. Trần Nguyên thanh âm bên trong mang theo một chút quan tâm, triều đình chính vụ sao, luôn luôn xử lý không hết, muốn chiếu khán tốt thân thể của mình, duy có thân thể khỏe mạnh mới có thể hoàn thành trong lòng chí hướng a. Lưu Bị vẻ mặt chỉ là khổ sở, hắn nhìn xem Trần Nguyên, không muốn quanh co lòng vòng, ngược lại là trực tiếp hỏi nói, lão sư, ngài nhưng biết Mạnh Đức? Nhiều. Mạnh Đức mang theo đứa bé kia trốn đi lang gia, thành lập mới hắn chuyện. Trần Nguyên gật đầu, cũng không có phủ định việc này. Lưu Bị trong thần sắc mang theo một chút kích động, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại dừng lại một chút, bởi vì lúc này viện lạc bên ngoài vừa vặn vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó, Trương Giác, Tào Tháo hai người sóng vai mà đến, hai người bọn họ trong thần sắc cũng là không có mang theo bao nhiêu cảm xúc. Đối với Tào Tháo mà nói, Trương Giác khởi nghĩa cũng không tính là cái gì đại sự. Mà đối với Trương Giác mà nói, Tào Tháo là hắn ngăn được Lưu Bị triều đình mấu chốt một bước. Bốn người ngồi cái này trong sân, xa xa gió thu lên, phá tại bốn cái trên thân thể người, giống như y hệt năm đó như thế. Mà lúc này lại cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Năm đó, bốn người này bên trong, chỉ có Trần Nguyên có thể chi phối thiên hạ thế cục, nhưng bây giờ viện này bên trong bốn người, nhưng đều là dậm chân một cái liền có thể nhường thiên hạ này dung chuyển nhân vật. Thiên hạ thế cục, vậy mà chỉ ở cái này sư đồ bốn người tiệc trà xã giao bên trên liền có thể quyết đoán. Đây cũng là từ xưa đến nay, thậm chí về sau mấy ngàn năm ở giữa chỉ có một lần. Tào Tháo, Lưu Bị trên thực tế chỉ là tại năm đó bái sư thời điểm nhìn thấy qua Trương Duy Dân một lần, kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, cho nên bọn hắn lúc này tự nhiên là không nhớ ra được Trương Duy Dân rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ là gặp được sư phụ không có phản ứng gì, cho nên cũng liền đem Trương Giác xem như Trương Duy Dân. Trương Giác trong lòng mình cũng là tương đối khẩn trương, dù sao hắn là biết đến, chính mình là tên giả mạo. Trần Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng, ba người các ngươi cũng là hiếm thấy, làm sao lại cùng một chỗ tới chỗ của ta? Thật là có chuyện gì? Tào Tháo có chút không người nói, lão sư, có người mong muốn gặp mặt ngài một lần, nhưng là đệ tử không dám thiện tự làm chủ. Thế là hắn lúc này còn tại viện lạc bên ngoài chờ lấy. Trần Nguyên vẩy một cái lông mày, ngươi vậy mà bỏ được đem hắn mang ra. Tào Tháo nhìn thấy Trần Nguyên đã đoán được là ai, lúc này vẻ mặt không thay đổi, là bệ hạ chính mình muốn tới. Còn mời lão sư xem ở Lưu Trần năm đó tình nghĩa phân thượng, gặp hắn một lần a. Trần Nguyên chỉ là khẽ lắc đầu, hắn cũng không thể đại biểu Lưu thị, cho nên thấy cũng không thấy có cái gì khác biệt đâu. Hắn chỉ nói là nói, nhưng là, các ngươi lần này tới tìm ta, ta là minh bạch các ngươi đến cùng là muốn làm gì, Trần Thị cũng không muốn tham dự tới bất cứ người nào trong tranh đấu, Trần Thị chỉ muốn coi chừng thiên hạ này bá tính bách tính. Trần Nguyên nhìn xem ba người, vẻ mặt có chút nghiêm túc, từ xưa đến nay, chiến tranh xưa nay đều là tiêu hao bá tính sĩ tốt hung khí, tùy tiện ở giữa không thể sử dụng. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phần, cái này đồng dạng là không thể tranh cãi lịch sử lớn xu thế, chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể thuận theo. Lưu Bị há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng ngừng lại, chỉ là chờ lấy Trần Nguyên nói tiếp. Mà Trần Nguyên thì là thở dài một tiếng nói rằng, Huyền Đức à, đại hán chi thiên mệnh, nên có kiếp nạn này. Hắn nhìn xem Lưu Bị nói rằng, lần trước đại hán thiên mệnh chi kiếp chính là Vương Mãng Xuân Hán, nhưng lúc ấy Quang Võ hoàng đế thừa vận mà sinh, cho nên Đại Hán lần nữa kéo dài 200 năm thời gian. Bây giờ, chính là Đại Hán lần thứ 2 đại kiếp, cũng là lớn nhất một lần. Cái gọi là quá tam ba bận người, nếu là lần này đại kiếp có thể chịu nổi, như vậy ngày sau Đại Hán liền sẽ không còn có như kiện nạn này. Trần Nguyên trong tay quạt lông nhẹ lay động, thuận miệng biên hiện ra một cái gọi là đại kiếp. Hắn chỉ là nhìn lên trước mặt ba người, độ kiếp sự tình, Trần Thị không nguyện ý tham dự trong đó, nhưng thiên hạ bá tính lại không thể đủ bởi vì Đại Hán kiếp số mà nhận được khổ. Bởi vậy, Trần Thị môn sinh cố lại coi chừng thiên hạ bá tính, thân cư quận trưởng huyện lệnh chức vụ. Nhưng ba người các ngươi tranh chấp, lại là cuối cùng phải có một cái phần cuối. Hôm nay, liền tại cái này phố trong viên, vi sư nhìn xem, thương hội của các ngươi nghĩ ra tới một cái biện pháp à. Chương 200, loạn thế đã định, Tam Quốc đỉnh lập quyền này xong, chương 200, loạn thế đã định, Tam Quốc đỉnh lập quyền này xong. Thương nghĩ ra tới một cái biện pháp. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, đều không thể minh bạch Trần Nguyên trong lời nói ý tứ, Tào Tháo ỷ vào tuổi tác của mình hơi lớn một chút, liền mở miệng hỏi, "Lão sư, ngài không phải nói không lẫn vào tới chuyện này ở trong sao? Như thế nào còn nói để chúng ta thương nghĩ ra tới một cái biện pháp giải quyết?" Hắn lúc nói lời này, trong nội tâm nhưng thật ra là có chút khẩn trương, hắn không biết mình lão sư ý nghĩ là cái gì, nếu là Trần Nguyên thật cưỡng ép nhường ba người bọn họ bên trong hai cái đầu hàng một người khác, hắn cũng là không có biện pháp. Điểm này lo lắng cũng đồng thời tại Lưu Bị cùng Trương Giác trong lòng hiện. Trần Nguyên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía ba người nói, "Các ngươi à, tâm tư quá nhiều, ta xác thực là không tham dự tới chuyện này bên trong, nhưng chẳng lẽ tùy ý ba người các ngươi dung chuyển bất an, dẫn đến sinh linh đổ thán sao? Các ngươi như biết, Đại Hán biên cảnh Man Di đã đối Đại Hán nhìn chằm chằm. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy tranh đấu, dẫn đến chiến tranh liên tiếp phát sinh, đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì, ba người các ngươi thật là cân nhắc qua." Trần Nguyên lời nói rất nặng, hắn đem nguyên bản lịch sử xem như là một cái phỏng đoán nói ra, nếu như ba người các ngươi tranh đấu đi, cuối cùng dẫn đến người Hồ tiến vào Trung Nguyên, cuối cùng Trung Nguyên đại địa sinh linh đổ thán, Đại Hán con dân trở thành man tộc cái thất gỗ bên trên huyết đục, ba người các ngươi chẳng lẽ thoát khỏi cái này sáng tỏ sử sách sao? Sử sách bên trong lại sẽ như thế nào nói các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi không sợ, không sợ hay sao? Cái này vừa mới nói xong, Lưu Bị ba người đều là chấn động trong lòng, ba người mặc dù riêng phần mình có chỗ tranh chấp, nhưng kỳ thực trong lòng đều là có lòng yêu nước, bọn hắn làm sao có thể là không rõ dáng vẻ như vậy kết quả. Lúc này Lưu Bị đầu tiên thở dài một tiếng, hắn nhìn xem Trần Nguyên nói rằng, "Vậy lão sư mong muốn làm sao chúng ta làm?" Trần Nguyên chỉ là hơi rung nhẹ quạt lông, mà rồi nói ra, kỳ thật vi sư cũng không phải là muốn nhường ba người các ngươi thế lực biến thành một cái thế lực, chỉ là muốn để các ngươi ước pháp tam chương mà thôi. Nơi này ba ngón chính là số ảo. Đám người cũng đều biết cái này điện cố ý tứ, lúc này có chút hiếu kỳ, lúc này Trương Giác thì là đi đầu hỏi, xin hỏi là như thế nào ước pháp tam chương? Trần Nguyên ngữ khí nặng túc, hắn nhìn xem đám người, vẫn nhìn ba người lông mi vẻ mặt, mà rồi nói ra, thứ nhất, ba người các ngươi thế lực ở giữa, xảy ra lớn đại quy mô chiến tranh số lần không được vượt qua 9 lần. 9 vị thiên hạ số chi cực. Chiến tranh không được vượt qua 9 lần. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tào Tháo khẽ nhíu mày, kia khó nói chúng ta giống như này cắt cứ số dưới. Hắn nhìn xem Trần Nguyên nói rằng, lão sư, năm đó thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ, mà bây giờ nếu là thiên hạ không cách nào nhất thống, chỉ sợ. Trần Nguyên chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, cho nên mới có hiến pháp tạm thời chương 02. Thiên hạ chi phân loạn số, hai chi cực là cửu cửu, chính là chu thiên số lượng 81 người, là cho nên lấy 81 năm làm chuẩn, 81 năm về sau, nếu là thiên hạ còn chưa từng nhất thống, ba người các ngươi, hoặc là hậu nhân liền muốn lần nữa thực hiện này ước định, bất luận là chiến vẫn là cùng, đều phải quyết ra một cái đại nhất thống vương triều. 81 năm làm chuẩn. Trong lòng ba người riêng phần mình suy tư thật lâu, Tào Tháo, Trương Giác cũng là không có ý kiến đến gì, cũng là Lưu Bị trong lòng có chút chần chờ, bất quá tả hữu tưởng tượng, tám thời gian 11 năm nếu là còn chưa từng khôi phục Đại Hán, vậy ít nhất cũng là vì Đại Hán kéo dài gần như 100 năm quốc vận. Cái này cũng đã đủ rồi. Lúc này ba người liền đều là gật đầu. Sau đó chờ đợi Trần Nguyên hiến pháp tạm thời chương 03. Trần Nguyên thì là tiếp tục nói, về phần cái này chương 03, a, thì là một cái hiệp định. Là liên quan đến vừa rồi nói tới Man Di sự tình. Các ngươi bây giờ mặc dù ba phần thiên hạ, nhưng nếu là có Man Di tiến công Trung Nguyên, thì các ngươi nhất định phải là hợp lực công chi. Quyết định không thể khiến Man Di bước vào Trung Nguyên nửa bước. Hắn lãnh đạo nói, nếu để cho ta phát hiện ai dám cấu kết Man Di hạ người họa loạn Trung Nguyên, hay là tại những người còn lại nhận Man Di người thời điểm tiến công nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy thì đừng trách vi sư không khách khí. Điểm này, ba người ngược đều là không có ý kiến gì. Thế là, tại cái này nhỏ hẹp trong sân, tại cái này đại danh đỉnh đỉnh phố trong viên, một phần người hậu thế cơ hồ không có ai biết, trên thế giới phần thứ nhất hoàn mỹ điều ước liền ở chỗ này ký kết. Trong đó, tham dự cái này điều ước ký kết người cố đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng thúc Lưu Huyền Đức, thừa tướng Tào Mạnh Đức, đại hiền lương sư Trương Giác. Mà cái này một phần điều ước nguyên văn cũng bị cất giữ tại Trần Thị tổ trạch Tàng Thư Lâu, cho dù ngu trong lầu, trở thành Tam Quốc loạn thế một cái chứng kiến. Công nguyên Bắc Hán thừa chí 6 năm, Nam Hán an thống 2 năm, đồng dạng là công nguyên 185 năm, Bắc Hán, Nam Hán hai vị phụ quốc đại thần theo phố trong viên trở về sau, toàn bộ thiên hạ liền lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái bên trong. Thiên hạ thật giống như chưa hề từng phát sinh qua chiến tranh như thế, lúc trước khởi nghĩa cũng tốt, lúc trước phân liệt đấu tranh cũng tốt, tất cả đều hóa thành mây khói. Lang Gia Thành, Vị Ương cung bên trong, Lưu Khang trong thần sắc mang theo có chút mê vẻ nghi hoặc, hắn nhìn xem Tào Tháo mở miệng nói, "Thừa tướng, quan độ công sở nói rốt cuộc là ý gì? Vì sao ta không có nghe hiểu? Cái gì gọi là 81 năm làm giới hạn? Không được đại quy mô chiến tranh vượt qua 9 lần, kia như thế nào mới có thể đủ nhất thống?" Tào Tháo thì là trong thần sắc mang theo một chút ý cười nhìn xem Lưu Khang nói rằng, "Bệ hạ, lão sư ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Chiến tranh là chúng ta tiến hành đấu tranh cuối cùng thủ đoạn, bởi vì chiến tranh dính đến bá tính nhiều lắm, nhưng là chúng ta có thể thông qua không phải thủ đoạn của chiến tranh, tỉ như kế ly gián, so như còn lại rất nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bây giờ binh khí của chúng ta rèn đúc thủ đoạn cũng không siêu việt Trường An Phương diện quá nhiều, nếu là binh khí chém giết, kỵ binh trả đạp, chúng ta chưa chắc có thể thắng lợi, nhưng nếu là lợi dụng cái này hài hòa yên ổn thời gian, khôi phục dân sinh, cứ thế kinh tế giàu có, thuế ruộng tăng nhiều, binh khí, kỵ binh đông đảo, chẳng lẽ có thể tại một cuộc chiến tranh bên trong thu hoạch được to lớn thắng lợi, từ đó đem chiến tranh số lần cắt giảm. Tào Tháo tự nhiên nói ra, lão sư ý tứ, kỳ thật chính là để chúng ta đem thấp chất lượng chiến tranh giảm bớt. Hắn hít mắt, huống chi, nếu là chúng ta nơi này bá tính sinh hoạt biến tốt, quốc thái dân an, mà Trường An Phương diện bá tính sống không nổi, chạy tới chúng ta bên này, dân số của bọn họ không ngừng giảm bớt, chúng ta nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, không liền có thể không chiến mà thắng. Lão sư quả nhiên là học cứu thần tiên a. Công nguyên 186 năm, Bắc Hán thừa chí 7 năm, Nam Hán an thống 3 năm, ba thuộc chi địa, Thiên sư Trương Giác nói là đến Nam Hoa tiên nhân ý chỉ, thối lui Thiên sư chi vị, Thái Bình đạo giáo chủ chi vị, mà xưng đế, lập quốc đại cản, tạm định đô thành là Thành Đô, cảnh nguyên đại nhất. Là lúc Tam Quốc đỉnh lập. Phố vườn. Trần Nguyên khẽ mỉm cười, trong tay hắn quạt lông nhẹ nhàng vung dậy, lông mi bên trong mang theo một chút vẻ tự đắc. Nếu là đại thế không thể tránh né, đây cũng là giảm bớt thương vong biện pháp tốt nhất. Tam Quốc đã định, chương 1, quần quận Trường Giang, bọt nước đông trôi qua, chương 1, quần quận Trường Giang, bọt nước đông trôi qua. Quần quận Trường Giang đông nước trôi, bọt nước đái tận anh hùng. Trên đời có bao nhiêu người là anh hùng đâu? Đây là dù ai cũng không cách nào xác định chuyện, nhưng lại duy chỉ có một chuyện là mọi người có thể xác định, kia tại sáng tỏ sử sách bên trong không cách nào lưu lại tính danh, liền không tính là trong thiên hạ có danh tiếng anh hùng. Còn nếu là luận đến lúc ấy anh hùng, ngoại trừ quan độ vị kia đã nhiều năm không ra quan độ công bên ngoài, còn lại anh hùng, chỉ sợ chỉ có ba cái. Ba. Kinh đường một rung động, kia thuyết thư tiên sinh đứng trên đài, mang trên mặt trang nghiêm chi sắc, nếu là nói đến cái này đương thời anh hùng hào kiệt, chỉ sợ chỉ có ba cái. Thứ nhất, đương triều thừa tướng Hoàng Thúc Lưu Huyền Đức. Thứ hai, chính là chiếm cứ ba thuộc chi địa, phản loạn xưng đế đại cản thiên tử Trương Giác, Trương Vi Dân. Về phần cái này thứ ba sao? Thuyết thư tiên sinh sau khi nói đến đây, còn tạm thời dừng lại một chút, dùng cái này đến hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, quả nhiên, có chút kiên nhẫn không có nặng như vậy người lúc này một chương tiếng nói. Tiểu nhị, đến cho cái này thuyết thư tiên sinh tốt nhất rượu. Ghi tạc chương mục của ta. Cái này vừa mới nói xong, kia thuyết thư tiên sinh lúc này cười tủm tỉm nhìn về phía người kia chắc tay, lông mi bên trong còn mang theo thần sắc nhẹ nhõm, nếu là hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cái này rượu ngon sẽ không cho hắn bên trên, nhưng là bán đi tiền thưởng lại là sẽ cho hắn. 3. Lúc này, kinh đường mục đập vào bàn trên bờ, kia thuyết thư tiên sinh liền hé mồm nói, cái này thứ ba chính là lang gia phương diện nghịch tặc Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Lại nói cái này Tào Mạnh Đức, năm đó xuất thân chính là cùng hoàng thúc như thế, hèn mọn vô cùng, đến may mắn bái sư Thủy Kính tiên sinh, cùng chúng ta thừa tướng là một cái lao sư, về sau đạt được lúc ấy hiếu uy hoàng đế coi trọng, cho nên mới từng bước một đi tới bây giờ vị trí. Năm đó, hoàng thúc cùng cái này Tào Mạnh Đức trong mưa to cắt bảo đoàn nghĩa, sau đó gặp lại lần nữa thời điểm, lại nhưng đã là đạo khác biệt tình trạng. Ngày đó, cây mơ trong vườn hai người gặp lại nước mắt, Mạnh Đức cầm rượu lên ngọn nhìn về phía hoàng thúc, trong giọng nói mang theo có chút cảm giác tang thương khái, lại chỉ nói, trong nhân thế nhiều ít sự tình, quay đầu là tang thương. Hôm nay người ta huynh đệ hai người lại gặp nhau, dĩ nhiên đã là hai con đường bên trên người. Tại Tào Mỗ xem ra, trên đời này anh hùng chỉ có hai người chúng ta a. Kia thuyết thư tiên sinh lông mi bên trong mang theo các loại vẻ mặt hội tụ cùng nhau rắc rối phức tạp cảm giác, cả người ngựa khí khi thì chậm chạp khi thì vội vàng. Đây cũng là thanh mai trừ tiểu bàn luận anh hùng, thiên hạ thắng bại người nào biết. Thuyết thư tiên sinh nói đơn giản kết thúc một quyển này, liền thu nạp trước mặt đồ vật, mà sau đó tới trong hậu trường. Mà lúc này, dưới đài đám người cũng đều tại nhau nhau thảo luận một màn này. Ai? Các ngươi nói người hoàng thúc này cũng tốt, ngụy công cũng được, giữa bọn hắn thật sự có như thế cùng chung chí hướng sao? Thật là đoạn thời gian trước không phải là đang chiến tranh sao? Ôi uy, ngài cũng đừng nói, trước đây ít năm kia một trận đánh là thật lớn, ta nghe nói Nam Hán bên kia ra một cái tên là thứ gì, lập tức là có thể đem cửa thành đánh phá. Hơn nữa ta thật là nghe nói, bọn hắn bên kia thời gian so chúng ta bên này tốt hơn rất nhiều à. Kia người nói chuyện lông mi bên trong mang theo điểm điểm vẻ bất đắc dĩ, năm đó nhà chúng ta hàng xóm thân thích nhà tiểu nhi tử liền vụng trộm chạy ra ngoài, chạy tới bên kia, kết quả hiện tại thời gian qua rất mạnh, trong nhà ruộng tốt mấy chục mẫu. Quả thực là để cho người ta hâm mộ a. Người chung quanh nghe thấy được, cũng đều lặng lẽ hướng bên cạnh hắn hội tụ, nhỏ giọng hỏi, thật có tốt như vậy? Ta ở bên này thời gian không vượt qua nổi đều nhanh, nếu là bên kia tốt như vậy, ta cũng lặng lẽ chạy tới. Một bên một người cười mắng, ngươi không đều mang nhà mang người sao? Chạy thế nào đi qua? Người kia nhếch miệng, ngươi không hiểu, nếu là bên kia thời gian thật như vậy tốt, ta liền xem như mang nhà mang người cũng phải đem bọn hắn đều dẫn đi, bất quá sao, đến ta trước đi xem một chút tình huống lại nói. Dù sao bên kia thời gian ai cũng không biết. Ban đầu người kia cũng là thận trọng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó cùng nam nhân này nói mấy câu, về sau liền rời đi trước. Dáng vẻ như vậy chuyện, không chỉ có phát sinh ở cái này một cái nhỏ trong tử quán, mà là phát sinh ở Bắc Hán các ngõ ngách bên trong. Mà Trường An trong học cung trong lúc nhất thời lại là bình thường. Dù sao, người phía dưới sinh hoạt lại thế nào không dễ chịu, cũng sẽ không dính đến một nhóm người này bên trong, chỉ cần có thể tiến vào Trường An học cung người, liền đều là nhân trung lắm vượng, vậy tương lai chỉ cần thông qua khảo hạch chính là có thể làm đại quan. Hiếu thẳng, hiếu thẳng. Một cái mặt mũi thanh niên tuấn tú bước nhanh đi tới, mang trên mặt có chút vẻ lo lắng, thân thể của ngươi như thế nào? Được gọi là hiếu thẳng nam nhân trẻ tuổi xoay người, lông mi bên trong mang theo một chút bệnh trạng chi sắc, hắn chỉ là thở dài nói rằng, thân thể của ta vẫn luôn là bộ dạng này, ta đều đã thành thói quen. Hắn ngẩng đầu lên, ta chuẩn bị đi về nhà. Về nhà? Người tuổi trẻ kia lông mi bên trong mang theo vẻ kinh hãi, ngươi không vân vân khảo hạch. Nếu là có thể thông qua khảo hạch, tiến vào trong triều đình làm quan lại, y theo tài hoa của ngươi, ít nhất cũng là một cái cựu khanh chi vị a. Đến lúc đó thân thể của ngươi không phải cũng sẽ tốt hơn nhiều. Pháp Chính chỉ là khẽ lắc đầu, trong nhà gửi thư, thúc giục ta trở về, ta ngược lại thật ra không có cách nào tiếp tục. Một lát sau, lại còn nói thêm, bây giờ tình huống, ta là không cách nào thông qua khảo hạch. Hắn giải thích nói, Dương thị vị kia đoạn trước thời gian tìm đến ta, để cho ta bái sư với hắn, nói là có thể bảo đảm ta thông qua khảo hạch, đứng hàng cửu khanh, có thể từ đó về sau lại muốn trở thành Dương thị môn sinh. Chiếu ta biết, trong học cung rất nhiều học sinh cũng đều được viên thị, Dương thị cùng Vương thị rất nhiều môn phiệt mời chào, không giống ý bọn hắn mời chào, mà không cách nào thông qua khảo hạch ta. Hắn thở dài một hơi, Khổng Minh Minh, ngươi tài hoa hơn người, chẳng lẽ muốn nuốt ở nơi đây sao? Pháp Chính thanh âm mang theo một chút trầm mặc ý vị, đi quan độ a. Bây giờ, Trường An nơi này bị thế gia môn phiệt chỗ đem khống, nếu không phải viên thị, Dương thị chi đám đệ tử sinh, mong muốn thông qua khảo hạch cơ hồ không có khả năng. Thật là quan độ học cung lại là không người nào dám làm loại chuyện như vậy. Bởi vì nơi đó có một con mãnh hổ đang nhìn xem thiên hạ này phát sinh tất cả. Gia Cát Lượng vẻ mặt thoáng có chút trầm thấp, một lúc lâu sau mới lên tiếng, như thế cũng tốt. Chỉ là ta vẫn là mong muốn lại thử một lần, ngươi cũng biết trong nhà của ta tình huống, nếu là có thể thành đâu. Nếu là không thành, ta liền đi quan độ học cùng, lại lần nữa cầu học. Ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó hướng phía nơi xa cất bước tiến lên. Phố trong viên. Trần Nguyên lúc này đã đi vào trung niên, nhưng lông mi bên trong nhưng như cũng là mang theo có chút khỏe mạnh chi sắc, nếu không phải tóc của hắn đã hoa râm, không biết có bao nhiêu người có thể nhận ra tuổi tác của hắn. Viễn Chi, ngươi muốn đi lang gia cầu học. Chương 2, anh hùng thiên hạ, Trung Linh ở Tú, chương 2, anh hùng thiên hạ, Trung Linh ở Tú. Trần Nguyên đối diện người trẻ tuổi khẽ gật đầu, hắn nhìn xem chính mình tổ phụ nói rằng, đúng vậy tổ phụ. Anh hùng thiên hạ, Trung Linh ở Tú, chỉ là nhốt ở tại quan độ một chỗ, làm sao có thể kiến thức đến thiên hạ phong cảnh đâu. Hắn vừa cười vừa nói, Tôn Nhi mong muốn đi thiên hạ nhìn một chút, đi du lịch một phen, gặp một lần người khác nhau, nhìn một chút thế giới khác nhau. Trần Nguyên cũng là không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi a. Hắn hơi trầm ngâm rồi nói ra, chỉ là, hôm nay thiên hạ thế cục mặc dù nhìn như bình thản, nhưng trong đó lại cất giấu không ít nguy hiểm. Ngươi lần này đi cẩn thận. Trần Khang chỉ là khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo có chút nặng nề chi sắc. Tổ phụ, Tôn Nhi biết. Đợi đến Trần Khang đi về sau, Trần Nguyên mới ngồi ở kia trong sân, trên mặt thần sắc mang theo có chút phức tạp vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhẹ giọng thở dài nói rằng, ai, chuyện trên đời phần lớn là như thế à? Hắn tự lẩm bẩm, bây giờ thiên hạ so sánh với trước kia đã tốt lên rất nhiều, ít ra không đến mức đại chiến dẫn đến sinh linh đồ thán, ba tính tử thương vô số. Bất quá a, Trần Nguyên mang trên mặt có chút cười khẽ chi sắc. Bất quá a, những người này chỉ sợ đã là kiềm chế không được. Đúng vậy. Tam quốc chi người cũng đã kìm nén không được sao động, nhất là Bắc Hán cùng Nam Hán. Nhưng lần này lại cũng không là chiến tranh giữa bọn họ, mà là bọn hắn cùng Đại Càn ở giữa chiến tranh. Đại Càn phát triển quá mức cấp tốc. Trần Nguyên nhìn trong tay thám tử đưa tới liên quan tới Đại Càn tin tức, lông mi bên trong mang theo một chút nặng nề chi sắc. Những năm gần đây, trong thiên hạ hiện ra không ít hiện tại, mà Trương Giác chiếm cứ Ba Thục, lại hướng tây, đi về phía Nam Quyết Trường, cũng không có bị khống chế tại Ba Thục trong núi lớn. Tam quốc phân chia thế lực từ rõ ràng. Năm ngoái, Đổng Trác nhập quan, tiếp nhận đến từ Trương Giác tứ phong, quy thuận tại Trương Giác dưới trướng. Nhưng chức vị nhưng như cũng là Lương Châu Mục, bởi vì thân phận của hắn duyên cớ, cho nên Tào Tháo bọn người cũng là không có ý kiến gì, Tây Lương chi địa, có thể có gì tốt. Còn muốn chống cự đến từ Tây vực Man gì quá nhiều, điều này thực không phải một nơi tốt. Ngoại trừ Tây Lương bên ngoài, còn có nửa cái U Châu cũng rơi vào Trương Giác trong tay, lần này, Lưu Ngu không có bị Công Tôn Toàn sát hại, ngược lại là cùng Công Tôn Toàn chân thành hợp tác, đem Man gì ngăn cản bên ngoài. Nhưng Lưu Ngu chết về sau, U Châu cũng là bị phân chia thành hai nửa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lưu Ngu nhi tử, U Châu người thừa kế cùng Công Tôn Toàn không phải người một đường. Lưu Ngu Nhi tử cùng Công Tôn Toàn tại lựa chọn bên trên xuất hiện khác nhau, một cái cảm thấy Trương Giác thế lực khổng lồ, có thể đầu nhập vào, một cái khác thì là cảm thấy chính mình là đại hán hoàn thất, làm sao có thể lựa chọn một cái soán hán nghịch tặc. Thế là, đã xảy ra sống mái với nhau, nhưng lại ai cũng không làm gì được ai. Dưới tình huống như vậy, Công Tôn Toàn thông qua Đồng Trác dẫn tiến dẫn thân vào tại Trương Giác dưới trướng, đồng thời đảm nhiệm U Châu Mục Ân, chỉ nắm trong tay nửa cái U Châu Mục. Khi lấy được Trương Giác duy trì về sau, tự nhiên cũng là muốn dâng lên quy hàng lễ vật. Công Tôn Toàn đem dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng phân chia một nửa, về sau nhường Nghĩa theo bên trong một cái ngũ trưởng mang theo những binh mã này tiến về Ba Thục, nghe theo Trương Giác hiệu lệnh. Đúng rồi, những này ngũ trưởng có một cái tên, họ Triệu, tên một chữ Mây. Chắc quận, một cái mổ heo phú hộ trong nhà, một cái để trần áo hán tử tay nắm một thanh trượng tám trường mâu, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, hắc, huynh đài chiêu này tốt võ nghệ à. Chiêu này đao pháp, ngược lại để ta lão Trương cảm thấy trong lòng thoải mái. Hắn toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, vuốt một cái mồ hôi trên trán, nhìn xem Quan Vũ nói rằng, ta nghe nói qua một thời gian ngắn Lưu Châu Mục muốn trắng trợn săn giết mang gì, không bằng ngươi ta cùng đi, nếu là có thể lập xuống quân công, nói không chừng ngày sau cũng có thể lăn lộn thành một cái tướng quân đâu. Trước mặt hắn, một cái mặt đỏ râu đẹp nam nhân khẽ vuốt cằm, nhị đệ lời ấy không tệ, bây giờ ngươi ta đừng ra, chỉ có trên chiến trường giết hiện ra. Chỉ là, hắn làm sơ do dự, chỉ là, ta thân vô trường vật, chỉ sợ là không có tiền tài tổ kiến tùy tùng. Hán tử cười ha ha, khoát tay chặn lại nói rằng, một chút vàng bạc chi vật, ngu đệ nơi này vẫn phải có, những năm gần đây cũng để giành được không ít tiền tài. Ở trong tộc cũng là có một chút địa vị, mấy ngày nữa vấn đề này ta liền thu xếp. Chỉ là những này cũng đều là Trương mộ tộc nhân, đại ca nếu là lên chiến trường, nhớ kỹ thêm chút trông nom một chút. Dâu đẹp công chỉ là cười sang sảng một tiếng, nhị đệ yên tâm chính là Giang Đông chi địa. Chu gia, Tôn gia chính là chiếm cứ nơi này lại thế gia, Giang Đông Thế trong nhà, trong đó nhất là lấy Tôn gia cầm đầu. Ai? Tôn Sách nhìn lên trước mặt Chu Du than nhẹ một tiếng, "Công cần à, lúc này thiên hạ mưa gió nổi lên, tam quốc tranh đấu đã đến một cái không cách nào vãn hồi giai đoạn, nhưng là đang tiến hành hoàn toàn trước khi đại chiến, bọn hắn chỉ sợ đầu tiên sẽ đối với ngươi ta ra tay a." Lời nói này cũng thực sự là thật. Chu Du cũng là gật đầu, lông mi bên trong mang theo một chút tư thế hiên ngang chi sắc, hắn cũng là tự phụ không thua bởi thiên hạ này bất luận kẻ nào, chỉ là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. "Bá phủ, ngươi nhìn hôm nay thiên hạ thế cục." Chu Du lông mi bên trong mang theo một chút nghiêm nghị, "Hôm nay thiên hạ chỉ còn lại Giang Đông, Linh Nam, cùng Mạc Bắc là độc thân. Còn lại chi địa, hoặc là đã quy thuận, hoặc là chính là đang chuẩn bị quy thuận, tam quốc chi tranh đằng sau, nhất định sẽ hoàn toàn đem chúng ta dọn sạch, sau đó đang tiến hành đại chiến." Hắn lắc đầu, "Nếu không, chẳng phải là nhường chúng ta những người này nhặt được tiện nghi. Cho nên, chúng ta nhất định phải là nghĩ biện pháp. Lúc này tiến hay lùi?" Tôn Sách khẽ nhíu mày, "Tiến nói như thế nào, lùi nói như thế nào?" Chu Du chỉ lên trước mặt phong thủy đồ, "Tiến thì là toàn lực tiến công nơi đây, đem nơi đây chiếm dụng, sau đó theo trường giang nơi hiểm yếu, về sau đem nơi này cầm xuống, chiếm cứ địa lợi. Đến lúc đó, nhưng cùng đại cản, Bắc Hán, Nam Hán bốn phần thiên hạ." Tôn Sách nhíu mày, "Cái này, y dựa theo trong tay chúng ta binh mã, chỉ sợ là làm không được a. Lui lại nên như thế nào?" Chu Du điểm một cái một nơi nào đó, nơi đây lại hướng nam, chính là một mảnh bình nguyên, căn cứ trong tộc ta tử đệ tin tức, nơi đây có sơn lâm bảo vệ, lại đi về phương nam, chính là một chỗ tốt khu vực. Lại nơi đây trong khoảng cách nguyên rất xa, nếu là có thể chiếm cứ nơi đây, liền có thể tránh thoát được tam quốc phân tranh. Từ bỏ Giang Đông, đổi lấy nơi đây Giang Sơn. Tôn Sách lông mi bên trong càng là do dự. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, "Vậy liền lui." Chỉ là tại lui trước đó, hắn mỉm cười, không thiếu được lừa bị bọn hắn một chút đồ vật. "Đúng vậy." Tôn Sách chuẩn bị một cá ba ăn. Trường An học cung, ngày mùa thu. Gia Cát Lượng lông mi bên trong mang theo chút nặng túc chi sắc, hắn nhìn trong tay văn thư lông mi bên trong mang theo lạnh lùng. Quả nhiên như là Hiếu Thẳng Minh nói tới sao? Chương 3, phiên ngoại chúng hoàng đế tiệc trà, chương 3, phiên ngoại chúng hoàng đế tiệc trà. Không trách phiên ngoại. Địa phủ. Thủy hoàng đế ngồi trong nhà, trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc tò mò, hắn nhìn qua phía ngoài đường đi, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi sờ lên cái cằm, không đúng, cái này Lưu lão ba hôm nay tại sao không có tìm đến chấm? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Tả Hữu suy nghĩ ở giữa, hắn cũng là có chút nghĩ không thông, thật chẳng lẽ chính là xảy ra chuyện gì? Thủy hoàng đế chậm rãi đứng người lên đến, mặc dù nhưng cái này Lưu lão ba suốt ngày không làm gì chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là có một cái tần nhị thế tên tuổi ở, hơn nữa ở nhân gian cũng coi là làm không tệ. Hiện tại vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định là muốn phụ một tay. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa này mười phần bình thản, giống như là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người đọc sách. Người đọc sách? Thủy hoàng đế thản nhiên cười, địa phủ này bên trong còn có thể có người đọc sách? Lão Lưu gia mấy cái kia có thể đến chỗ này phủ, cái nào là người đọc sách? Quả thực là nói giỡn, đều là một đống cùng Lưu lão ba giống nhau như lúc Lưu Manh Du Côn. Đương nhiên, mặc dù muốn là nghĩ như vậy, nhưng Thủy hoàng đế cũng không có đối cái này một đống Lưu Manh Du Côn có ý kiến gì, trong mấy người kia vẫn là có mấy cái rất hợp hắn tính tình. Kẹt. Làm cửa bị mở ra về sau, Thủy hoàng đế mới nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái khuôn mặt thanh tú, có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa nam nhân này nhìn xem Thủy hoàng đế ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nói rằng, ngài chính là Thủy hoàng đế a. Ta là thái tổ dòng dõi, Lưu Bị, chữ Huyền Đức. Địa phủ mới tới một vị khai quốc chi quân, thái tổ hoàng đế đang cùng hắn chuyện tiếm, cho nên cố ý để cho ta tới xin ngài, nói là muốn tiến hành một trận thái tổ hoàng đế ở giữa giao lưu. Không biết rõ ngài có phải không có thời gian. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, mới tới một vị khai quốc chi quân. Doanh Chính lông mi bên trong lập tức toát ra mấy phần vẻ suy tư. Tốt ngươi Lưu lão ba, để ngươi thường xuyên trò cười chấm đại tần không có, hiện tại ngươi đại hán cũng mất ta. Còn không biết xấu hổ trò cười chấm sao? Chắc không được hôm nay không có tới đâu, hóa ra là sợ chấm nhìn chuyện cười của ngươi. Hắn ho nhẹ một tiếng, mang trên mặt một chút ý cười, cũng tốt, mang chấm đi xem một chút ta. Chấm cũng là muốn nhìn, cái này Lưu lão ba đại hán là thế nào vong. Địa phủ nơi nào đó, trong sân. Trương Giác ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt bình thường, hắn nhìn xem hết thảy trước mặt, không có cái gì kinh ngạc địa phương, chỉ là nhìn lên trước mặt cái kia cả lơ phất phơ nam nhân, trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một chút chột dạ vẻ mặt. Dù sao hắn là cướp đi người trước mặt này Giang Sơn, bây giờ chột dạ cũng là bình thường. Mà bên cạnh hắn, Trương Duy Dân thì là ngồi ở chỗ đó, mười phần thản nhiên. Cùng nhau đối với mình đồ đệ chột dạ mà nói, hắn thì là càng thêm không quan tâm, thái tổ hoàng đế thế nào? Diệt vong đại hán thế nào? Ngươi đại hán chẳng lẽ không nên diệt vong sao? Đáng đời, đều là ngươi lão Lưu gia hoàng đế của mình làm không tốt, có thể hay không nghĩ lại chính mình. Các ngươi là bởi vì cái gì tạo phản a? Ta ở phía dưới đoạn thời gian trước vội vàng những công chuyện khác, cũng là chưa kịp nhìn các ngươi tình huống. Trương Duy Dân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói rằng, Hán Mạn hoàng đế tại vị thời điểm có chút bạo ngược ngu ngốc, vì Trường Minh nến mà cầu tiên, hạ lệnh nhường thiên hạ bách tính không được trồng trọt khoai lang, bắp ngô chờ giống tốt. Nguyên bản cũng là không có gì đáng ngại, dù sao có ngay lúc đó Trần Thị tử đệ cùng bọn hắn môn sinh cố lại, bọn hắn tại địa phương làm quan, đối mệnh lệnh này mặc dù tôn kính, nhưng lại cho bá tính lưu lại một con đường sống, để bọn hắn có thể trong nhà trên núi trồng trọt vườn này. Nhưng lúc ấy đã xảy ra thiên tai, đầu tiên là 3 năm nạn hạn hán, ngay sau đó lại là 2 năm hồng thai, về sau lại là 3 năm nạn hạn hán. Dưới tình huống như vậy, lão thiên gia không nể mặt mũi, lương thực căn bản cũng không đủ ăn. Thế là liền ngay sau đó đã xảy ra nạn đói. Trương Giác thở dài một hơi, cũng coi là thiên tai nhân họa mà thôi. Lưu Bang còn không nói gì thêm đâu, một bên Trương Duy Dân đầu tiên là cười lạnh một tiếng, cái gì chó má thiên tai nhân họa, ngươi liền tinh khiết là cho bọn họ lão Lưu gia hoàng đế trên mặt thiết vàng. Nếu không phải mấy cái kia cẩu vật một lòng chỉ mong muốn giữ gìn hoàng đế uy nghiêm, từ đó đuổi đi Trần Thị, về sau sẽ xảy ra những chuyện này. Nếu không phải tên cẩu hoàng đế kia ngu ngốc vô năng, triều đình sẽ xuất hiện nhiều như vậy thế gia môn thiệt, tham ô nhận hối lộ quan viên. Trần Hai Lương thực căn bản là không đến được những cái kia nạn dân trong tay. Tất cả đều rơi vào những cái kia có lòng chi người trong tay. Hóa thành trong nhà hắn kiểu thê mỹ thiếp trên người châu báu đồ trang sức. Dáng vẻ như vậy triều đình chẳng lẽ không nên phản sao? Trương Giác há to miệng, muốn nói cái gì lại không nói gì, hắn giống nhau là cái dạng này cho rằng, nhưng bây giờ không phải là tại người ta thái tổ hoàng đế trước mặt sao? Cái này không nói điểm dễ nghe. Dù sao cũng nên cho người ta một bậc thang a. Nào có ngay trước người ta tổ tông mặt mắng người khác đời sau a. Thật không sợ người khác trở mặt a. Thật là vượt quá Trương Giác dự kiến chính là, tại Trương Duy Dân thanh âm rơi xuống đất thời điểm, Lưu Bang thanh âm cũng vang lên, có thể hắn nói tới nội dung lại không phải là Trương Giác suy nghĩ như thế tại trách cứ bọn hắn bị tặc. Ngược lại giống như bọn họ lòng đầy căm phẫn. Đúng a. Lưu Bang vũ mạnh một cái đùi, mang trên mặt nổi giận vẻ mặt, một cái miệng chính là một ngụm cà lơ phất phơ ngữ khí. Cái này đặc biệt nương không tạo phản. Nếu là lão tử tại, đặc biệt nương dám để cho lão tử đói bụng loại đặc biệt nương cái gì chó má đỏ viêm hoàng hoa, lão tử có thể đem hạt giống hoa trên đầu của hắn đi. Cái quái gì a đây là? Lưu Bang một bộ hùng hùng hổ hổ vẻ mặt, mang trên mặt cảm động lây, mà một bên chạy tới Lưu Hằng, Lưu Khải, Lưu Triệt gia ba cũng là nghe nói chuyện này, lúc này cũng là hùng hùng hổ hổ. Nhất là Lưu Triệt. Hắn tiện tay một bàn tay đánh vào bên người theo tới Lưu Cư trên đầu, ngươi nhìn một cái, đều là ngươi tốt đời sau. Ngươi cho giáo thành dạng gì? Trương Giác có chút lắp bắp hỏi, hắn lúc này cũng là không có nhân gian thời điểm kia một bộ thiên tử bộ dáng, chỉ là có chút kinh ngạc nói, thái tổ hoàng đế, ngài không phẫn nộ chúng ta đẩy ngã ngài đại hán. Lưu Bang ngáp một cái, ta tức cái gì a? Ta đại hán truyền hơn 400 năm, lúc trước Lưu Tú tiểu tử kia trả lại cho ta lại tái tạo một lần đại hán, đủ vốn. Nếu là đặc biệt nương đổi thành lão tử vào lúc đó, ta cũng phải cầm vũ khí nổi dậy, đến lúc đó không phải tự tay giết kia đồ chó hoang đồ vật. Trương Giác, Trương Duy Dân hai người ngồi ở chỗ đó hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lưu Bang, Lưu Triệt mấy người ngồi cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ. Còn thảo luận nên xử trí như thế nào Lưu Chí đám người chuyện, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. A cái này, là như vậy sao? Một bên, Lặng Yên đi ngang qua Doanh Chính nhếch miệng, nhưng cũng nói, Lưu lão ba tính cách là như vậy, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Chương 4, phiên ngoại nếu Lưu Bang đi tới hắn mạn, chương 4, phiên ngoại nếu Lưu Bang đi tới hắn mạn. Đặc biệt nương, cái này làm cho ta chỗ nào tới? Lưu Bang hùng hùng hổ hổ sờ lấy trán của mình, mang trên mặt một chút thần sắc mờ mịt. Trước một giây hắn còn tại địa phủ một bên uống rượu làm vui một vừa hùng hùng hổ hổ cùng Trương Duy Dân, Trương Giác nhã dánh lấy Đông Hán mấy cái kia loại người hoàng đế, một bên nói, còn một bên cảm thấy chưa hết giận đánh lấy chính mình cái kia huyền tôn. Một giây sau một hồi đầu váng mắt hoa hắn liền đi tới cái này. Trương Vinh, Trương Vinh. Một thanh niên tư vội vã đi tới Lưu Bang bên người, mang trên mặt một chút nghĩ mà sợ vẻ mặt, ngài thế nào đến nơi này? Không phải đã nói tại tiểu quán trước cửa chờ ta sao? Cái này nếu để cho Trương thúc cha biết ta kém chút đem ngươi mất, sợ là muốn đem ta đánh chết. Được gọi là Trương Vinh Lưu Bang hầu nghi nhìn xem người trước mặt, sau đó chỉ cái mũi của mình, ngươi đang gọi ta à? Thanh niên kia đột nhiên giật mình, Trương Vinh, ngươi được rồi. Tốt. Có ý tứ gì? Lưu Bang lúc này chán ông, cả người đều có chút hứa mở mịt vô phương ứng đối vẻ mặt, nhiều năm như vậy bên trong hắn có rất ít dáng vẻ như vậy biểu lộ. Chính là công liền không có bệnh, cái gì gọi là tốt. Thanh niên kia cũng không thèm để ý Lưu Bang thô tục, chỉ là lôi kéo hắn liền hướng một cái phương hướng phi nước đại, vừa đi còn một bên hô to, thúc phụ, thúc phụ. Trương Minh tốt, Trương Minh tốt. 4. Một chỗ trong sân. Lưu Bang thân thể tiêu sái nằm tại trên giường êm, một vừa ngắt méo nho ăn, một bên đắc ý nghĩ đến chuyện. Ngày ấy người thanh niên kia lôi kéo hắn về nhà về sau, tại trong một mảnh hỗn loạn hắn xem như hiểu rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nơi này là hắn mạn. Đúng, chính là hắn mạn, mà lại là Đông Hán những năm cuối, cái kia loại người Lưu Hồng tại vị thời điểm. Hắn thì là trở thành chỗ này một cái bình thường giàu gia đình thiếu gia, chỉ là cái này thiếu gia có chút kỳ quái là, thở nhỏ liền ngu dại vô cùng, đều đã 17-18 tuổi còn giống như là đứa bé như thế. Năm đó có đạo sĩ đến đây nhìn qua, nói hắn là tam hồn thất phách ném đi một nửa đạt được thích hợp thời điểm mới có thể hồn phách trở về, đến lúc đó tự nhiên mà vậy cũng liền tốt. Kia phú hộ nửa tin nửa ngờ phía dưới chỉ có thể tin tưởng, thế là liền nuôi cái này ngu dại nhi tử nhiều năm như vậy. Lưu Bang niết miệng, trong lòng thì là đang nghĩ lấy chuyện. Hắn gãi đầu một cái, ai nha, cái này đặc biệt nương nhường chính là công làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn cái kia loại người ra hỏa tiếp tục thai họa thiên hạ? Nếu không chính là công đi tìm một chút Trần Thị đám người kia đâu? Nghĩ đến đây, Lưu Bang ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đối với hắn mà nói, đây không phải quá đơn giản sao? Hắn liền nói cho Trần Thị người, nói mình là thái tổ chuyển thế. Chính mình sự tình chính mình còn không biết sao? Sau đó nhường Trần Thị đám người kia nắm chặt thời gian cho hắn đem thằng ngốc kia hoàng đế cho đổi đi. Đổi thành ai làm hoàng đế đâu đi, ngược lại là không thể nhường cái ngốc bức này tiếp tục làm hoàng đế. Cái gì Trường Minh đến, hắn tại địa phủ thời điểm căn bản liền chưa nghe nói qua vật này có thể trường sinh, bất quá lại là cái ngốc bức này huyễn tưởng mà thôi. Nghĩ đến đây Lưu Bang liền đến khí lực, lúc này liền dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị xuất phát. Thậm chí lấy cớ đều là có sẵn, muốn đi quan độ cầu học. Lưu Bang càng chạy, càng là cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp. Thế nào cảm giác hiện tại thế đạo còn không bằng hắn lúc kia đâu. Hắn vốn cho rằng chính mình tái tạo càn khôn, nhường thiên hạ lần nữa nhất thống về sau, thiên hạ bách tính liền sẽ vượt qua thái bình hưởng lạc thời gian, thật là bây giờ đâu. Hắn trải qua từng tấc một, trên đó đều vẩy xuống lấy ba tính máu tươi cùng mồ hôi, nhưng là bọn này bỏ ra tất cả người lại không có hưởng thụ cái này một phần thành quả lao động, ngược lại là đám kia thế gia, môn thiệt, quyền quý đứng ở cái thế giới này đỉnh. Lưu lão ba cũng không phải là một cái đa sầu đa cả người, tương phản, hắn là một cái lại bạc tình bạc nghĩa bất quá người. Chỉ là, nhìn cho tới bây giờ là thế, hắn vẫn như cũng là trong lòng có nhiều cảm khái. Chẳng lẽ năm đó ta sáng tạo Đại Hán, chính là vì hôm nay nhường những cái kia thế gia môn phiệt giẫm tại bá tính trên đầu hút máu sao? Hắn một đường đi, một đường trầm mặc. Thẳng đến hắn đi tới một cái thôn thời điểm, loại trầm mặc này hoàn toàn hóa thành không lời lửa giận. Cái thôn này là gặp tai họa nghiêm trọng nhất, cũng là Lưu Bang thấy qua nhiều như vậy trong thôn lạc, thời gian qua gian nan nhất, bởi vì nơi này không có Trần thị môn sinh cố lại. Nơi đó ba tính bị cái kia chỉ biết là lấy lòng hoàng đế quận trưởng cưỡng bách trồng trọt đỏ viêm hoàng hoa, từng nhà đều nhanh chỉ còn lại xương khô. Lưu lão ba lông mi bên trong mang theo có chút lửa giận. Hắn chỉ là trầm mặc. Chờ đến quan độ, Lưu lão ba cũng không có đi vào, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua quan độ Trần thị phố vườn, sau đó quay đầu bước đi. Thế đạo này, không nên là như vậy. Ngươi nói cái gì? Lưu Hồng trên mặt mang theo một chút vẻ giận dữ, hắn vỗ mạnh một cái bàn, người nào, vậy mà dám can đảm mưu phản. Quả thực là một đám điêu dân. Phái người trấn áp. Đúng vậy, tại Lưu Hồng phần cuối của sinh mệnh, hoặc là nói sắp đi đến cuối thời điểm, một trận không tồn tại ở trong lịch sử khởi nghĩa nông dân oanh oanh liệt liệt bạo phát. Hắn người dẫn đầu là một cái hết sức kỳ quái người. Rõ ràng mới mười mấy tuổi, nhưng lại tựa như là nhìn thấu trên đời này tất cả như thế, phẫn mà nâng cờ, nhưng hắn lại mười phần có nhân cách bị lực, vô số anh tài hào kiệt quỳ hắn dưới trướng, vì hắn quên mình phục vụ. Ở trong đó, thậm chí có mấy cái Trần thị tử đệ. Chỉ là những cái kia Trần thị tử đệ vì làm chuyện này, đều bỏ ra một cái giá lớn, bọn hắn thay tên đổi họ, đem thân phận của mình đổi đi. Khởi nghĩa oanh oanh liệt liệt, cái này tên là làm kỷ lưu người tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế, dẫn theo vô số sĩ tốt công thành chiếm đất, rất nhanh liền chiếm hơn nửa thiên hạ. Mà cái này cũng ngoài Trần Nguyên đoán trước, hắn rất nhanh đã tìm được cái này tên là kỷ lưu người, đồng thời rất nhanh liền ý thức được không đúng. Người này, thế nào như thế giống một vị cố nhân. Mà Lưu Bang cũng đồng dạng là thấy được Trần Nguyên đồng thời cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng Lưu lão ba cũng không có mơ tưởng, đây vốn chính là hắn huynh đệ hậu nhân, quan độ Trần thị Trần Hỉ hậu nhân đi. Hắn không nói gì thêm cổ vũ lòng người, chỉ là nhìn xem Trần Nguyên biểu đạt ý nghĩ của mình. Bộ dạng này mục nát cô đơn đại hán, là nên thời điểm ngã xuống. Đồng thời lấy ra một phong bản không tồn tại thái tổ di chiếu, nói đây là thái tổ ban thưởng tới, hắn trong động đạt được. Thái tổ nhường hắn tạo phản. Đây là phụng chỉ tạo phản. Trần Nguyên nhìn xem kia thánh chỉ mười phần cổ quái, ân, đúng là thái tổ bút tích thực, dù sao thái tổ chân nhân liền ở chỗ này đây. Có thể không thật sao? Xem chừng căn bản chính là hiểu biết. Hắn nâng chán thở dài. Trần thị tới, Trần thị lại đi. Ngưu phản. A không, khởi nghĩa vẫn còn tiếp tục. Lưu Bang cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn xem kia Trường An thành, cái này vốn hẳn nên là đại hán đô thành, nhường bá tính ăn không đủ no bụng, còn muốn làm những này phá sự đại hán, còn muốn hắn làm cái gì đây? Hắn hai chân kẹp lấy. Như hắn năm đó nhập Hàm Dương như thế, tiến vào Trường An. Chương 5, môn phiệt họa, trước khi đại chiến, chương 5, môn phiệt họa, trước khi đại chiến. Gia Cát Lượng lông mi bên trong mang theo vài phần tiêu điều cũng không thể làm gì chi sắc, hắn làm sao không biết rõ pháp chính chỗ nói đúng đâu. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là mong muốn nếm thử một lần nữa mà thôi. Bây giờ xem ra, hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cái này rộng lớn mà hơi có vẻ đến tịch mịch Trường An học cung phía trên. Cái này học cung vẫn như cũng là như là năm đó Sở Kiến Tạo lúc đi ra như thế, ồn ào náo động mà lại dẫn hoa lệ sắc thái, nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa đã khác biệt. Từng có lúc, nơi này học sinh thảo luận tất cả đều là thiên hạ đại sự, tất cả đều là như thế nào là dân chờ lệnh. Mà bây giờ đâu? Nơi này đã sớm thành cái thứ hai quốc tử giám, đã sớm thành cửa thứ hai phiệt thế gia chỗ tụ tập địa phương, những con em quyền quý kia, môn phiệt đại nho đám tử đệ ỷ vào chính mình bậc cha chú lực ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay tiến vào nơi này, cuối cùng dễ như trở bàn tay thông qua khảo hạch, tiến vào triều đình. Sau đó đứng hàng công khanh. Lúc này, mặt trời lặn về phía tây, chậm rãi trời chiều rơi vào cái này Trường An học cung ngói lưu ly phiến phía trên, dường như mang đến cho hắn vẻ cô đơn không khí khí tượng, lại có mặt trời sắp lặn cảm giác. Gia Cát Lượng nhẹ giọng một mạch mà thán, thế nhưng nói rằng, trên đời này tất cả mọi thứ, lại không có không đổi sao? Bây giờ Đại Hán, lại cùng năm đó Đại Tần khác nhau ở chỗ nào đâu? Năm đó Đại Tần vì cái gì diệt vong đâu? Tại Gia Cát Lượng xem ra, cái gọi là chính sách tàn bạo cũng không phải là mấu chốt là tại không có quân công chế độ về sau, mọi người đã không có lên cao con đường, muốn trở thành người trên người cũng chỉ có thể sinh ra chính là người trên người. Huyết mạch của ngươi bên trong, không mang theo môn phiệt thế ra máu, ngươi thì sẽ không thể thành là chân chính thượng tầng. Cho nên Đại Tần diệt vong. Mà bây giờ, Đại Hán chẳng qua là đi lên Đại Tần đường xưa mà thôi. Gia Cát Lượng đứng ở nơi đó, suy tư thật lâu, hắn hiểu được, mong muốn cải biến dáng vẻ như vậy tình cảnh, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là sáng tạo một cái mới đế quốc. Cho dù chuyện này chỉ có thể tạm thời cải biến đây hết thảy. Đúng vậy, tạm thời. Hắn khoan thai nhìn về phía Đại Hán, hôm nay Đại Hán là hôm qua Đại Tần, mà kế tiếp Tân Triều tại những năm cuối thời điểm, sao lại không phải hôm nay Đại Hán đâu? Gia Cát Lượng quay đầu lại, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi Trường An học cung, tiến về Quan Độ học cung cầu học. Hắn muốn biết coi là mình có Trần Thị môn sinh cái danh này thời điểm, thế giới này sẽ không phát sinh thay đổi mới. Trường An trong học cung, Gia Cát Đạn vẻ mặt khiêm tốn, hắn nhìn xem lão nhân trước mặt, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, lần này đa tạ ân sư, nếu không phải ân sư để bạn, tại hạ chỉ sợ không cách nào thông qua lần này khảo hỏi ra. Trước mặt hắn, Vương Lãng chỉ là khẽ cười một tiếng, ngươi so ngươi người đệ đệ kia thông minh nhiều, hắn liền không biết do biến báo tại, một lòng một dạ giúp đỡ cái gì lại hắn. Vương Lãng thanh âm bên trong mang theo có chút vẻ không hiểu, Đại Hán đã mặt trời sắp lặn, chúng ta nắm chặt thời gian tại Đại Hán trên thân lại mò được một vài thứ mới là đúng. Gia Cát Đạn khiêm tốn vô cùng, lão sư nói đối. Thiên hạ chi thần, có thiên hạ chi thần cách sống, người khác nhau cũng có khác biệt người con đường. Ngày xưa bên trong đám kia Tam Quốc anh hùng hào kiệt, lúc này tính mệnh con đường đều đã hoàn toàn khác biệt, nhưng lịch sử tựa như chưa hề từng buông tha bất luận kẻ nào như thế. Thừa chí 13 năm, Bắc Hán Thiên tử Cải Nguyên, thừa tự, theo như truyền thuyết là bởi vì thiên tử cho tới bây giờ còn chưa từng sinh dục dòng dõi, đối với người thừa kế của mình mười phần lo lắng, thế là liền Cải Nguyên thừa tự, mắt chính là mong muốn nắm giữ một cái hài tử. Thật là cung trong rất nhiều phu nhân lại không một có thai. Điều này cũng làm cho Bắc Hán triều đình có một chút rung chuyển cảm giác, dù sao đối với một quốc gia mà nói, người thừa kế mới là trọng yếu nhất, ngươi không có một cái nào thích hợp người thừa kế, không có một cái nào chống đỡ được tình cảnh người thừa kế, ngươi chính trị tài nguyên liền sẽ theo tuổi của ngươi già mua mà biến lay động. Có thể nói như vậy, trong lịch sử, thậm chí có quyền thần vì mong muốn mưu đoạt quyền lực mà âm mưu giết chết thiên tử đích trưởng chuyện xảy ra, hơn nữa nhìn mãi quen mắt. Chỉ có giết chết người thừa kế của hắn, mới có thể tại vật lý, tinh thần trên ý nghĩa, hoàn toàn đem hắn cho ma diệt. Tuy tung của hắn cũng mới sẽ cảm giác được thấp thỏm lo âu, tiến tới biến thành cỏ mọc đầu tượng, phái trung gian. Bắc Hán nơi này đang dung chuyển đồng thời, Nam Hán cũng đồng dạng là đang dung chuyển bất an. Tào Tháo giả, lang ra ngoài thành. Đông Lâm dị sĩ, để xem biển cả. Tào Mạnh Đức đứng tại kia bờ biển, lông mi bên trong mang theo vài phần sầu bi vẻ thống khổ, hắn nhìn xem xa như vậy trô mênh mông biển cả, trong lòng cảm tưởng vô cùng phức tạp. Nhiều năm như vậy, không có gì ngoài mang theo hấu chủ đi tới lang ra, thành lập một cái mới đại hán bên ngoài, hắn đối đại hán còn có cái gì cống hiến sao? Không có. Hắn làm sao không muốn thiên hạ nhất thống đâu? Nơi xa, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tào Ngang, Tào Phi đi tới, mang trên mặt vẻ cung kính, phụ thân, bệ hạ truyền triệu. Bệ hạ truyền triệu. Tào Tháo khẽ bước cằm, cuối cùng nhìn thoáng qua kia bát ngát biển cả. Hắn muốn, cái này nên là hắn cuối cùng từng cái lần nhìn mảnh này biển rộng, hắn quyết tâm muốn tại trước khi chết làm một ít chuyện, làm một kiện đại sự. Vô luận như thế nào, ít nhất phải đem khăn vàng lịch tặc cho tiêu trừ. Theo tuổi của hắn già mua, trong lòng của hắn chí hướng cũng chậm rãi đã xảy ra cải biến, không còn là mong muốn giết Lưu Hiệp cái kia lịch tặc, hắn muốn tại trước khi chết, ít ra cho đại hán lưu lại một vài thứ. Ba thuộc chi địa. Tuế nguyệt xưa nay không kế năm, thời gian chỉ ở mọi người đầu ngón tay chạy xuống mà thôi. Trương Giác ngồi Thiên Sư đại điện bên trong, lông mi bên trong mang theo vài phần ám trầm vẻ mặt, thủ hạ người hộ đạo sớm đã là đem Lượng Hàn bên kia dị động truyền tin tới cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết trong đó cất giấu lấy lớn đại âm mưu. Vầng trán của hắn bên trong hiện lên vẻ âm trầm. Xem ra, bọn hắn là muốn đối đại càn độc thủ. Đúng vậy, đối đại càn độc thủ. Trường An, Vị Ương cung bên trong. Lưu Hiệp vẻ mặt trước nay chưa từng có thận trọng, hắn nhìn xem Lưu Bị nói rằng, hoàng thúc, lúc này chỉ có biện pháp này. Ngay nhìn, phải chăng muốn đồng ý Tào Mạnh Đức nói tới chuyện? Lưu Bị chỉ là hơi trầm ngâm, sau đó liền xúc động gật đầu. Hắn gọn gàng mà linh hoạt nói, thần muốn, là có thể, tại những năm này chúng ta cùng Nam Hán tranh đấu thời điểm, đại càn lại tại nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc trước không động hắn nhóm là bởi vì phía Nam lịch tặc uy hiếp càng lớn, nhưng hôm nay đại càn như cũ xưng đế nhiều năm, nếu là không nhanh chóng ngăn chặn, chỉ sợ. Lưu Hiệp không cần nghĩ ngợi, đã như vậy, liền liên hợp phương Nam Tào Mạnh Đức, cùng một chỗ phát động đối đại càn tiến công. Lưu Bị gật đầu về sau, lại nhìn về phía sau lưng Phong Thủy Đồ, chỉ vào một chỗ nào đó nói rằng, chỉ là bệ hạ, nơi đây Giang Đông thế gia chi địa, lại là muốn trước đi quét dọn, nếu không chỉ sợ bọn họ sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, y theo hoàng thúc chi ý, nên làm như thế nào? Lưu Bị lông mi lấp lóe, vậy liền nhìn cái này Tôn Bá phủ, đến cùng có hay không phụ thân hắn trí tuệ. Giang Đông. Chu Du cười ha ha, nhìn về phía Tôn Sách nói rằng, Bá phủ, ngươi lại nhìn cái này Tam Phong thư. Chương 6, Giang Đông hào kiệt, một cá ba ăn, chương 6, Giang Đông hào kiệt, một cá ba ăn. Chu Du lông mi bên trong mang theo ngạc nhiên chi sắc, hắn nhìn xem Tôn Sách, mang trên mặt nụ cười, bây giờ kia ba vị cố đều là cho chúng ta đưa tới thư tín, hỏi thăm ý của chúng ta. Xem ra, chúng ta lúc trước suy đoán chính là đúng. Ba vị này, chỉ sợ là muốn nhắc lên một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Tôn Sách cũng là vẻ mặt bình thường nhẹ gật đầu, sau đó cầm kia thư tín, nhìn qua mặt sông, khẽ thở dài một cái nói rằng, ai, xem ra chúng ta là thật muốn lui. Hắn lông mi lóe lên, nhìn về phía Chu Du nói rằng, công cẩn, chỉ là cái này Tam Phương. Chúng ta cuối cùng đến cùng lựa chọn phương nào? Tôn Sách tự nhiên là mong muốn một cá ba ăn, nhưng ở một cá ba ăn đồng thời, hắn vẫn là phải cho mình giữ lại một chút đường sống, ít nhất là tại một phương nào nơi đó hơi hơi chừa chút mặt mũi. Cho nên, hố một nhà, mà ăn mặt khác hai ra sự tình, chỉ có thể làm như vậy. Chu Du cũng là có vẻ hơi do dự. Lúc này, Bắc Hán, Nam Hán khí thế hùng tráng, dường như nuốt giang sơn như hổ, thế nhưng ba thuộc chi địa Trương Giác lại tựa như nuốt ở một góc nhỏ, mà bây giờ tình thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, Lương Hán hiển nhiên là muốn liên thủ lại, đem Trương Giác đại cản cho chiếm đoạt lại nói. Chúng ta muốn bán mặt mũi, nhìn như chỉ có thể cho Lương Hán bên trong một phương. Chu Du đứng tại kia bờ sông, lông mi bên trong thần sắc hơi động, thế nhưng chuyện cũng không phải như vậy từ nhìn. Hắn mỉm cười, bá phủ, ngươi cảm thấy Trương Giác trợ lực lớn nhất là ai? Tôn Sách lâm vào trầm mặc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem Chu Du nói rằng, công cẩn chẳng lẽ muốn nói là bá tính? Thật là, bá tính làm sao đấu hơn được môn phiệt thế gia đâu? Chu Du chỉ là cười sang sảng một tiếng, đúng vậy à, bá tính làm sao có thể đấu qua được môn phiệt thế gia đâu? Nhưng khi bá tính đứng bên người một vị nhân vật cường đại đến đủ để cải biến trên đời này tất cả đồ vật nhân vật thời điểm, đây hết thảy tự nhiên là phát sinh biến hóa. Bình thường môn phiệt thế gia, hoặc là nói cho dù là bây giờ kia nhìn như hoa tươi dường như gấm viên thị, Dương thị hai người tại quan độ Trần thị trước mặt ăn, chẳng lẽ không giống như là bình thường bá tính tại môn phiệt ở giữa cảm giác sao? Bá phủ, Tôn thị phát tích chưa lâu, không biết rõ trong đó hung hiểm. Nói như vậy, thiên hạ môn phiệt thế gia chỉ chia làm hai loại, một loại là Trần thị, một loại khác chính là cái khác thế gia. Dư thế gia lực lượng tất cả đều chung vào một chỗ, tại Trần Thị trước mặt cũng chính là như cùng một cái bình thường bá tính như thế, không nổi lên được bọt nước. Mà bây giờ, Trần Thị đứng tại bá tính bên cạnh thân, chỉ cần Trương Giác vẫn đứng tại bá tính bên này, như vậy Trần Thị thì tương đương với là đứng tại đại cản nơi này. Chu Du trong giọng nói mang theo một chút khẳng khái chi sắc, hắn hiển nhiên là trong thiên hạ là số không nhiều mấy cái có thể xem thấu việc này người. Còn lại môn phiệt cũng tốt, nhu sĩ cũng tốt, đều cảm thấy Trần Thị cái gọi là coi trọng bá tính bất quá là trò cười mà thôi, dù sao ai sẽ chân chính đem những cái kia lớp người quê mùa để ở trong lòng đâu. À, thành quân quý, thành môn phiệt, không vì quyền thế của mình gia tộc truyền thừa, chỉ vì những cái kia lớp người quê mùa. Loại lời này nói ra làm cho người ta chế nhạo. Có thể chỉ có trên đời này đứng đầu nhất mấy vị mưu thần mới biết được, là một cái gia tộc thế lực cường đại đến một loại trình độ thời điểm, hắn xem trọng liền không còn là cái gì cái gọi là truyền thừa, mà là trong lòng lý niệm. Hoặc là nói rằng, Tôn Sách sắc mặt biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái quyết định, đã như vậy, đó chính là bán Trương Giác một cái ân tình. May mà cũng không cần thu tiền của hắn tài binh lương thực, chỉ là ăn mặt khác hai phe. Đem cái này Giang Đông, lưu cho bọn hắn đi đâu a? Thừa tự 2 năm, cắt cứ Giang Đông Tôn thị tại một cá ba ăn về sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi Giang Đông chi địa, mang theo đại lượng binh mã, thuế ruộng tiến về phía Nam chi địa, mà trải qua Lĩnh Nam thời điểm, bị Lĩnh Nam Bạc thị tiến hành đánh lén, nhưng may mà song phương cũng không từng bộc phát to lớn chiến tranh, thế là Tôn Sách cuối cùng vẫn là mang theo người đi tới Cảng Nam chi địa, hắn đem nó mệnh danh là Nô. Ở chỗ này, hắn tạo dựng lên kéo dài mấy trăm năm vương triều, mà Trung Nguyên tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Tại Giang Đông bị Trương Giác chỗ chiếm đoạt về sau, toàn bộ Tam Quốc thế cục lần nữa lâm vào một loại gay cấn giai đoạn. Đối với còn lại mấy cái còn chưa từng bị thu nạp cắt cứ thế lực, Tam Phương tạo thành một loại hoàn mỹ ăn ý, những thế lực này hoặc là đầu hàng, hoặc là Tam Phương cùng một chỗ đánh. Chia cắt. Thừa tự 5 năm, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ thiên hạ liền tạo thành một loại hoàn toàn mới thế cục. Thiên hạ hoàn toàn ba phần, chiếm đoạt ba thủ, cùng hơn phân nửa Giang Đông đại cản. Chiếm cứ đông bộ vùng duyên hải cùng phương nam một chút Giang Đông địa khu Nam Hán. Chiếm cứ Trường An cùng trung bộ địa khu, cùng một bộ phận khu vực phía tây Bắc Hán. Có thể khiến người cảm giác được quái dị chính là, tại chia cắt còn lại nghịch tặc về sau, cái này ba phe thế lực lại là quỷ dị lâm vào một loại hòa bình trong cảnh địa, không có người lần nữa sinh ra tranh chấp. Chỉ có Bắc Hán cùng Nam Hán ở giữa bắt đầu khôi phục trước kia kết giao, kinh tế mậu dịch bên trên cũng là thường xuyên tiến hành qua lại, hai phe phát triển kinh tế cũng nhanh chóng lên rồi, thậm chí bắt đầu có thể cùng đại cản kinh tế tiến hành cân bằng. Lại 5 năm, thu. Thừa tự 7 năm. Trên trời rơi xuống mưa to, tựa như cũng là vì một ngày này muốn tiến hành ai điếu như thế, bất luận là Bắc Hán vẫn là Nam Hán, đều xa vào đến một cái khẩn yếu nhất thời điểm. Hai cái khác biệt địa phương lại giống nhau vị ương cung bên trong, đã xảy ra một trận giống nhau triều hội. Đề tài thảo luận giống nhau, kết quả giống nhau. Chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là liên hợp lại, thương binh trăm vạn, công phạt nghịch tặc. Trận chiến này tất thắng. Chu sát hán tặc. Bắc Hán xuất động đại lượng binh mã, trong đó đứng hàng trước nhất tướng quân chính là tại Vũ Châu chém giết đi ra, tiếp theo tại trước đây ít năm chia cắt những cái kia cắt cứ thế lực trong chiến tranh hiện ra tới hai vị tướng tài. Trương Phi, Quan Vũ, cùng với khác mấy vị đại tướng. Trong đó, Hoàng Thúc Lưu bị tự thân vì chủ tướng, tỏa trấn đại quân. Nam Hán thì là xuất động Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Thoải Mái, Tào Ngang, Điển Vi, Hứa Chư, Nhạc Tiến rất nhiều đại tướng. Trong đó, thừa tướng Tào Tháo tự thân vì chủ tướng, tọa trấn đại quân. Hai phe cờ sĩ thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước Lưu Tào mà là thống nhất. Hán. Ngay hôm đó, Đại Hán cờ sĩ lần nữa cây dựng đứng lên, tựa như là Đại Hán đỉnh phong thịnh thế lần nữa phục sinh như thế. Cần dân điện. Trương Giác ngồi ngay ngắn trên đại điện, lông mi trông được hướng phía dưới đám người, thanh âm bên trong mang theo trang nghiêm chi sắc. Trận chiến này chính là quyết đoán thiên hạ tương lai chi chiến. Vì thiên hạ bà tính, trận chiến này không thể bại. Hắn đứng lên, khuôn mặt bên trong mang theo một chút nghiêm nghị chi sĩ vị. Trọng Dĩnh, ngươi là chủ tướng. Điểm 30 vạn binh mã, kháng địch. Tam Quốc sách xích bích chi chiến, thừa tự 7 năm, thiên hạ dung chuyển, tam phương giao chiến, khói lửa nổi lên một phía. Lưỡng Hán hợp nhu, lấy trăm vạn chi chúng, trung phạt đại càn. Tinh kỳ tế nhật, vũ khí diệu dã, quân uy hiển hách, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Đại càn nghe cảnh, lấy chắc làm chủ soái, vải, mây, diên, trung là, chỉnh quân nên chiến. Chắc tính mãnh, thiện đuổi sĩ tốt. Lữ Bố dũng mãnh, có 102 tam quân. Mây thương pháp như rồng, diên dũng quan tam quân, trung cung ngựa thành thạo, đều nhất thời chi tuyển. Lúc chính là lớn chiến, tích 30 năm chi nhuệ khí, quét thiên hạ chi đãng. Về sau rất nhiều năm, chi bằng có trận chiến này chi thế người. Chương 7, xích bích phía trên, khói lửa sáng chói thứ nhất, chương 7, xích bích phía trên, khói lửa sáng chói thứ nhất. Tam Vương ở giữa chiến tranh tới vừa nhanh vừa vội, giống như là một giây trước đại gia còn tại vui vẻ hòa thuận, một giây sau liền lập tức đã xảy ra chiến tranh, đồng thời xem ra giống như là vẻ mặt quyết nhất tử chiến tranh như thế. Thiên hạ đại đa số bá tính cũng không nghĩ tới, nhưng một số nhỏ đỉnh tiêm lưu sĩ lại đã sớm đoán được, thậm chí đã sớm dự liệu được cuộc chiến tranh này tồn tại, thậm chí ngay cả ngày đều dự đoán không sai biệt lắm. Quan đội trong học cung, Gia Cát Lượng lông mi mang theo vài phần tùy ý tiêu sái, hiếu thẳng, thế nào? Ta nói có đúng không? Cái này Tam Phương a, sớm tối đều là muốn xảy ra một trận đại chiến. Nghỉ ngơi lấy lại sức mục đích chính là vì trận này oanh oanh liệt liệt quyết đoán, lại nói hiếu thẳng a, đây là Tam Phương lần thứ mấy chiến tranh rồi? Pháp Chính hơi do dự, sau đó mở miệng nói, tự quan độ Tam Phương ký kết điều ước hợp định về sau, đây là trận thứ 7 chiến tranh rồi. Phía trước mấy trận bất quá là thăm dò tính chiến tranh, về sau chính là 3 phần thiên hạ chiến tranh rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Thương Thiên, lông mi bên trong rõ ràng là mang theo chờ mong cùng hy vọng. Chỉ là hy vọng tất cả thật như là đầu kia ước nói tới như thế, có thể tại 9 lần chiến tranh bên trong đem đây hết thảy phân loạn kết thúc à. Kể từ đó, thiên hạ cho dù là dung chuyển, cũng không hề động đãng quá lâu, Trung Nguyên không có thương tổn cùng tăng cơ, khôi phục, có lẽ kế tiếp vương triều còn có thể đạt tới Đại Hán thịnh thế, thậm chí siêu việt Đại Hán thịnh thế a. Gia Cát Lượng vẩy một cái lông mày, hiếu thực là cảm thấy thiên hạ này muốn thay đổi triều đại. Làm sao không cảm thấy Đại Hán còn có thể bá tạo? Pháp Chính chỉ là liếc qua Gia Cát Lượng, nhẹ nói, Khổng Minh huynh chính mình không phải cũng là lòng dạ biết rõ sao? Đại Hán như là một chiếc đã rách dưới thuyền buồm, cũng như một gốc bên trong đã bị côn trùng đục giống đại thụ. Lúc này gặp đại nạn, Đại Hán quyết định là không cách nào lại lần phục sinh. Hắn nhìn phía xa phương nam, sau đó đột nhiên nói, ta chuẩn bị tiến về Ba Thục chi địa, là Đại Hiền Lương sư nhu đồ, lấy vì chúa công, bình định thiên hạ này loạn thế. Khổng Minh huynh đâu? Gia Cát Lượng đứng ở nơi đó, lông mi bên trong mang theo lấp lóe chi ý, sau đó cười sang sảng một tiếng, hiếu thẳng huynh làm như thế quyết đoán, như vậy Khổng Minh tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Hắn suy cười một tiếng, Nam Hán nơi đó có tốt, nhưng Bắc Hán nơi này sớm đã là bị thế gia môn phiệt móc giống, ta nghe nói bọn hắn chuẩn bị hái dùng cái gì cái gọi là cựu phẩm trong chính chế, tại cái này dưới chế độ, chỉ có môn phiệt thế gia tử đệ có thể đứng hàng công khanh. Như thế dị dạng chế độ, sáng không muốn cùng nó làm bạn. Hai người lẫn nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt ý cười, đã như vậy, kia ngươi ta huynh đệ hai người, chúng phó ba thủ, giúp đỡ thiên hạ. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Một năm này ngày mùa thu, song phương đại quân đến Xích Bích. Hai quân ở giữa cũng không có bộc phát cái gì quá lớn chiến tranh, ngược lại là đã tới cái này Xích Bích về sau, bắt đầu ngừng chân nghỉ ngơi, Tào Tháo, Lưu Bị hai người làm đủ chuẩn bị. Đương nhiên, cái này nghỉ ngơi cũng không phải là Tào Tháo cùng Lưu Bị nguyện ý, mà là bọn hắn không có cách nào. Vì cái gì không có cách nào? Bởi vì phương Nam cùng phương Bắc địa hình chênh lệch là có, hơn nữa phần lớn sĩ tốt tới phương Nam về sau, có một chút không quen khí hậu, bởi vậy rất nhiều binh sĩ bệnh nặng. Tào Tháo, Lưu Bị chỉ có thể tạm thời dừng lại chiến tranh, một bên nghỉ ngơi lấy lại sức, một bên ở chỗ này đối đại cản tiến hành chiêu hàng. Thời gian vội vàng. Trường An. Khụ 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 khụ. Liên tiếp tiếng ho khan vang lên sau, Lưu Hiệp trên mặt tái nhợt bất lực, hắn nhìn xem người trước mặt, cắn răng nói rằng, ngươi nói cái gì? Hắn làm sao có thể làm dáng vẻ như vậy chuyện? Viên Cơ trong thần sắc hiện lên một vẻ tâm trầm, nhưng lại như cũ cúi đầu nói rằng, bệ hạ, đây là trong phủ gã sai vặt nghe được tin tức, tuyệt không có giả dối a hơn nữa. Hắn do dự, không biết nên không nên nói, nhưng nhìn xem Lưu Hiệp âm trầm mà tàn nhẫn ánh mắt, thở dài một hơi nói rằng, hơn nữa, thần vài ngày trước nhìn thấy hoàng thúc chỗ kính dâng lên kia một mặt trà uống có chút không đúng, liền lặng lẽ đem nó lấy về, cho trong nhà thầy thuốc điều tra. Đích thật là tra ra một mặt vô sắc vô vị thuốc, thuốc kia dùng thiếu đi cũng là không có gì, nhưng dùng nhiều sẽ đối với dòng dõi có chướng ngại. Nếu là lâu dài phục dụng, chỉ sợ tuyệt không sinh dục dòng dõi khả năng. Lưu Hiệp tay đột nhiên vồ một hồi tay áo của mình, sau đó đột nhiên đứng lên, một ngụm máu tươi phủ một tiếng phun ra, hắn nhìn xem Viên Cơ, đem người thầy thuốc kia lặng lẽ gọi đến vào cung. Chấm. Muốn đích thân hỏi thăm hắn. Viên Cơ cúi đầu, thấp giọng đáp, nặng. Chỉ là trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ đạt được chi sắc. Vị ương cung bên trong, một mảnh tịch liêu. Lưu Hiệp nhìn xem người trước mặt, nghe trong miệng hắn chỗ lời nói ra, mang trên mặt trước nay chưa từng có mở mịt vô phương ứng đối chi sắc, hắn nói khẽ, Viên Khanh. Lúc này chấm nên như thế nào? Viên Cơ chỉ là lắc đầu thở dài, bệ hạ. Cái này, thần cũng không biết nên làm như thế nào. Đây chính là kinh thiên bí văn. Hoàng thúc mưu hại thiên tử, âm thầm hạ độc dẫn đến thiên tử không thể sinh dục tử đệ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Một lúc lâu sau, Lưu Hiệp khoát tay áo, vẻ mặt đổi phế, mà thôi, ngươi đi xuống trước đi, chấm. Chấm suy nghĩ một chút. Đợi cho cái này Viên Cơ đi về sau, Lưu Hiệp lông mi bên trong mới hiện lên có chút lạnh lùng chi sắc, hắn khoát tay áo, toàn bộ vị ương cung đều lâm vào trong yên lặng, sau đó một cái tú y sứ giả đi tới, khuôn mặt trang nghiêm. Bệ hạ. Lưu Hiệp nhìn xem kia tú y sứ giả, nhẹ giọng hỏi, Văn Nhi tình huống như thế nào? Kia tú y sứ giả chỉ là túi đầu nói rằng, bệ hạ, điện hạ bây giờ ngay tại phố trong viên đọc sách, cũng không từng có vấn đề gì. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài đem nó giao cho tú y sứ giả, kể từ hôm nay, ngươi liền dẫn một chi nhân thủ tiến về phố trong viên, như vậy ở nơi đó, ngày sau liền nghe theo Trần thị mệnh lệnh, còn lại bất luận người nào mệnh lệnh đều không cần nghe. Chấm sẽ tạo ra ngươi đã chết tin tức, nhường đám người kia hoàn toàn yên tâm. Hắn đau thương cười một tiếng, mà rồi nói ra, chấm cũng là muốn nhìn đám người này, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tú y sứ giả do dự một chút, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Mà Lưu Hiệp thì là lần nữa lấy ra một phong thư, đem phong thư này giao cho Văn Nhi, phong thư này thì là cho quan độ công. Viên phủ. Dương Tu đã các loại sốt ruột, hắn trong phòng đi qua đi lại, đợi đến Viên Cơ về sau khi đến, vừa rồi quay đầu lại, nhìn xem Viên Cơ nói rằng, chuyện như thế nào. Viên Cơ cười sang sảng một tiếng, thiên tử đã sớm hoài nghi Lưu Huyền Đức, lúc này ta chỉ là thêm chút châm ngòi, thiên tử cũng đã tin. Chương 8, xích bích phía trên, khói lửa sáng chói thứ hai, chương 8, xích bích phía trên, khói lửa sáng chói thứ hai. Dương Tu lúc này nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mang theo một chút vẻ đắc ý, ta liền biết, thiên tử tuổi nhỏ đăng cơ, những năm gần đây nhận hoàng thúc ngăn được, làm sao có thể trong lòng đối với nó không có căm hận đâu. Chỉ cần có căm hận, liền có hoài nghi, người tại chán ghét một người thời điểm, nhìn hắn làm cái gì cũng biết cảm thấy có vấn đề. Lưu Huyền Đức mong muốn làm một cái trước nay chưa từng có thánh nhân. Sao lại có thể như thế đây? Hắn là quyết định làm không được, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn, chỉ có thể cảm thấy hắn mong muốn càng nhiều. Đối với thiên tử mà nói, trên đời bất luận kẻ nào đều là muốn cướp đoạt hắn hoàng vị người. Bao quát một mực không có bạo lộ ra gì gì đó hoàng thúc. Đây chính là lẽ trời tình người. Dương Tu nhìn xem Viên Cơ nói rằng, lần này, chỉ cần có thể mượn cơ hội này đem Lưu Huyền Đức hố xuống ngựa, chiều này bên trong đại sự chính là ngươi ta làm chủ. Lại, hắn cười đáp ý, thiên tử không con, ngày sau ngươi ta cầm giữ triều chính về sau, cái này hoàng quyền dòng dõi, cùng đời tiếp theo đế vương thuộc về, không phải liền là ngươi ta quyết định sao? Viên Cơ khẽ gật đầu, có thể theo Tôn Thất Tử bên trong tra xét, tìm một cái thích hợp, nghe lời, tốt nhất tuổi nhỏ. Đợi đến thiên tử băng trôi qua, người ta còn là quyền thần. Dương Tu cũng là lông mi bên trong lóe ra có chút nhảy vọt chi sắc, thiên tử thân thể bây giờ ngày càng lụ bại, tại xử trí xong hoàng thúc về sau, đông nhiên ở giữa băng trôi qua. Đây có phải hay không có khả năng? Viên Cơ cũng là trong nháy mắt ý thức được ở trong đó ẩn chứa ý tứ, lúc này cũng là có chút tâm động. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, thiên tử chết sớm một chút, bọn hắn cũng có thể hoàn toàn cầm giữ triều chính không phải. Lúc này hai người liếc nhau, đều là cười to lên. Tất cả đều không nói bên trong. Quan độ, phố trong viên. Lưu Văn nhìn xem thư tín trong tay, trong lòng mang theo một chút bi thương sầu não chi sắc, hắn hiểu được, cái này có lẽ chính là phụ thân hắn lưu lại cuối cùng tin tức, lúc này than nhẹ một tiếng. Phụ thân a. Hắn không rõ phụ thân của mình vì cái gì như vậy cố chấp, biết rõ trong triều những người kia không phải người tốt lành gì, nhưng lại không nguyện ý nhường ra cái này hoàng vị, bất luận là cho Lưu Huyền Đức cũng tốt, vẫn là để Phương Nam tên kia làm hoàng đế cũng tốt, không đều là một con đường lùi sao? Ngược lại đều là bọn hắn lao lưu ra thiên hạ. Đến lúc đó, bọn hắn đi hướng địa phương còn lại, thay tên đổi họ, không phải cũng là có thể thật tốt qua sao? Bây giờ Đan thị, Dung thị, Bạc thị, không phải cũng là qua thật tốt sao? Chỉ là, hắn còn tuổi còn rất trẻ, không rõ trong lòng người tham lam là không cách nào ngăn chặn, một khi tham nhập lên thì trên thế giới này cũng sẽ không lại có chuyện gì có thể ngăn lại hắn. Phố vườn chỗ sâu, Trần Nguyên ho nhẹ vài tiếng, tuổi tác của hắn từ từ đi lên, lúc này thân thể cũng là ngày càng lụ bại, nhưng như cũng ngoan cường còn sống. Thậm chí đối với hắn mà nói, lúc này hắn số tuổi thọ đã vượt qua lúc trước tất cả Trần thị bên trong người. Trần Nguyên có thể cảm giác được, thân thể của mình vẫn như cũ có thật nhiều sức sống. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lần này giáng lâm hắn kỳ thật không có làm quá nhiều chuyện, dù sao đối với Tam Quốc loạn thế mà nói, hắn cần làm sớm tại Tam Quốc loạn thế trước đó liền đã làm xong. Bất luận là thu đồ cũng tốt, vẫn là lạc tử cũng tốt, đều là tại loạn thế trước đó liền làm chuyện. Về sau chính là ngồi xem sóng gió nổi lên. Trần Nguyên chỉ là nhìn phía xa phương hướng, lông mi bên trong mang theo một chút nhàn nhạt bình tĩnh. Ta sống, chính là đối cái này loạn thế tác dụng lớn nhất. Chỉ cần hắn còn sống, thế đạo này liền sẽ không hoàn toàn loạn lên. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không có người nào dám có cái gì họa loạn thiên hạ suy nghĩ. Chỉ cần hắn còn sống, chính là trấn sơn thạch. Xích Bích trước đó, trong quân trướng, Lưu Bị, Tào Tháo ngồi cùng một chỗ, mang trên mặt một chút không thể làm gì chi sắc, chỉ là khoan thai thở dài nói rằng, ai, cũng không biết bây giờ đại sư huynh như thế nào. Đại chiến là đại chiến, nhưng tốt xấu là muốn tại trước khi đại chiến gặp lại đại sư huynh một cái a. Hai người lẫn nhau, mà hậu tâm bên trong đều là bắn ra một chút ý cười. Đối với loại này đỉnh tiêm anh hùng, Tiêu Hùng mà nói, chiến tranh là chiến tranh, cái khác chính là cái khác, nên đánh cầm đánh trận, nhưng là ân tình qua lại vẫn phải nói. Thế là, một phong thư liền vượt qua trùng điệp cách trở, vô tận sơn hải, đi tới Cần Dân Điện bên trong. Trương Giác nhìn xem thư này kiện thời điểm, trong lòng là hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai vị này vậy mà lại cho mình gửi thư, nhưng nhìn thấy trong phong thư nội dung, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên có một chút do dự, tả hữu suy nghĩ ở giữa, lại chậm rãi thở dài. Hắn theo trong tay áo lấy ra cuối cùng một cái cẩm nang. Vớt ve. Đây là sư phụ hắn lưu lại cái cuối cùng cẩm nang, trong đó viết lấy cái gì, hắn không rõ lắm, nhưng lão sư hắn tại Lâm Trung trước đó đã từng nói, cái cuối cùng cẩm nang nhất định phải đang quyết định thiên hạ vận mệnh chi chiến thời điểm mở ra. Hắn từ từ mở ra, trong đó có một tờ giấy. Đem tất cả cáo chi. Đem tất cả cáo chi. Hắn có chút mờ mịt, cái này là có ý gì? Có thể do dự thật lâu hắn rốt cục vẫn là quyết định, nghe lão sư. Trên sông Lãng Nguyệt Minh, người nào trông mong thanh phong. Ánh trăng bên trong, một chiếc thuyền con đi chậm rãi, trên thuyền nhỏ, ngồi đủ để quyết đoán thiên hạ này hai người. Sương mù tràn ngập tại trên mặt sông, nơi xa cũng có một cái bóng thuyền chậm rãi đến. Trong đó, một người đứng chắp tay đứng tại thuyền phía trên, sau đó quay đầu, người kia rõ ràng là Đại Hiền Lương sư, bây giờ Đại Cản Thiên tử, Trương Giác. Mà này thuyền phía trên thì là đang ngồi Tào Tháo, Lưu Bị. Cái gì? Tào Tháo hơi kinh ngạc, mang trên mặt vẻ mờ mịt, hắn cũng là không nghĩ tới, ở trong đó vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí ẩn. Ngược lại để người trong lòng kinh hãi, chỉ là thoáng qua ở giữa, hắn cũng là cũng có thể minh bạch Trương Duy Dân suy nghĩ trong lòng, lúc này thở dài một tiếng, sư minh suy nghĩ, chính là cùng lão sư là giống nhau, đều là cố kỵ thiên hạ này bà tính. Ngược lại để quan tâm bên trong kính nể. Hắn bưng lên đến chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, về sau lại đem rượu trong chén đổ vào cái này mặt sông bên trong, dùng cái này để tế điện vị kia đã chết đi Đại Hiền Lương sư. Lưu Bị vẻ mặt cũng đồng dạng là mang theo một chút vẻ kính nể, mặc dù cái này Trương Duy Dân họa loạn chính là bọn hắn Lưu thị thiên hạ, nhưng đối với Lưu Bị mà nói, chỉ vẹn vẹn nói Trương Duy Dân người này, hắn làm sao có thể không tính này đâu. Liên Cửu Châu chi lê dân, rung động một nhà chi vương đỉnh. Dù là từ bỏ thân phận của mình cùng danh tự, cũng phải vì người trong thiên hạ cầm vũ khí nổi dậy. Cái này đủ để cho hắn kính nể. Trên mặt sông, có chút thổi lên có chút phong thanh, đủ để quyết đoán thiên hạ này tình thế ba người, tại cái này trên mặt sông tâm tình lấy trong lòng mình lý tưởng cùng con đường. Gió xung quét. Thời gian, lại không có chút nào tha người. Trong nháy mắt, ngã bệnh binh lính. Đã tốt. Đại chiến ngày tới gần. Chương 9, Đại Hỏa Liệu Nguyên, quyết đoán Tam Quốc thứ nhất, chương 9, Đại Hỏa Liệu Nguyên, quyết đoán Tam Quốc thứ nhất. Thừa tự 7 năm, thu đông lúc. Song phương qua lại thăm dò tính tiến hành chiến đấu, thế nhưng tại cực kỳ am hiểu thủy chiến đại cản sĩ tốt trước mặt, đến từ phương Bắc cũng không am hiểu thủy chiến lượng Hán liên quân lại có chút quá non nớt. Chỉ là hai lần ngắn ngủi giao thủ, liền để bọn hắn tổn thất nặng nề, đến mức Lưu Bị cùng Tào Tháo đều chỉ có thể phụ lên miễn chiến bài. Trong quân trướng, Tào Tháo trên gương mặt mang theo buồn vô cớ sầu khổ chi sắc, hắn mặt nhìn xem Lưu Bị nói rằng, Huyền Đức, lúc này lại nên như thế nào? Thủy chiến phương diện, chúng ta cũng không am hiểu, lại chúng ta sĩ tốt nhiều xuất từ phương Bắc trung nguyên khu vực, nếu là thời gian dài ở đây đánh lâu, sợ là không quen khí hậu. Lưu Bị đối với cái này cũng có đoán trước, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, mà rồi nói ra, đây rốt cuộc xác thực một vấn đề. Bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là, chúng ta sĩ tốt tại trên nước thuyền bên trên có nhiều mê mội chứng bệnh, ta hỏi qua tùy hành quân y, đây là người thân thể tạo thành, người phương Bắc đại đa số đều có say sóng này chứng. Mà đại càn sĩ tốt thì phần lớn là phương Nam sĩ tốt, lâu dài hào thủy tính, nếu là có thể giải quyết thuyền lắc lư vấn đề, có lẽ sĩ tốt cũng có thể quen thuộc. Tào Tháo nhíu mày, thuyền chuyện, chỉ sợ không có biện pháp khác giải quyết. Hắn thở dài một hơi, nếu là có thể tìm tới năm đó Trung Hải hầu tiến đến cầu tiên chỗ chế tạo thuyền lớn bản vẽ, có lẽ còn có thể có làm việc, chỉ là bây giờ cho dù là bắt đầu chế tạo, cũng đã chậm. Chúng ta không có khả năng kéo cho đến lúc đó. Về phần đối thuyền lớn tiến hành cải tạo, chỉ sợ là càng thêm khó khăn một việc. Đúng vào lúc này, quân trướng bên ngoài vang lên một thanh âm, kia là hai người thiếp thân sĩ tốt thanh âm, thừa tướng, đại trướng ngoài có người đến đây, nói là lĩnh Nam Bạc thị người, có biện pháp giải quyết thừa tướng bây giờ nan đề. Giải quyết nan đề? Lưu Bị Tào Tháo liếc nhau, đều cảm thấy trong lòng đối phương kinh ngạc, lúc này trong lòng bọn họ nan đề không phải liền là thuyền sự tình sao? Tào Tháo cau mày, là Lưu Bị giải thích nói, cái này lĩnh Nam Bạc thị liền là năm đó võ hoàng đế một mạch dòng dõi, cũng chính là năm đó Lưu Thiên về sau, hắn lúc trước cũng chưa chết, mà là lợi dụng giả chết chi tiện, đi hướng lĩnh Nam, thay tên đổi họ. Điểm này Lưu Bị là không biết rõ, nhưng Tào Tháo lại là biết đến. Bởi vì đây là từ trước đều chỉ có thiên tử biết đến bí ẩn, lúc trước Lưu Biện tại Lâm Trung trước đó, đem những này chuyện quan trọng từng cái bàn giao cho con của mình Lưu Khang, mà Lưu Khang thì là đem việc này cáo chi Tào Tháo. Lưu Bị lông mi bên trong hiện lên có chút quan mang, trong lòng kinh ngạc, thay tên đổi họ võ hoàng đế một mạch. Hắn có chút do dự, phải chăng không chỉ là mạch này. Tào Tháo nhưng cười không nói, nhưng Lưu Bị cũng đã có phán đoán, chỉ sợ Lang gia Đan thị cũng là năm đó võ hoàng đế một mạch hậu nhân a. Thừa tự 8 năm, đông, cuối tháng 11. Xích bích trên mặt sông, vô số thuyền lớn nối liền cùng một chỗ, tiếp theo tạo thành một đám mây đen ép thành dáng vẻ, trên đó sĩ tốt qua lại, đều là như giống trên đất bằng, giống như là về tới lục địa phía trên như thế. Mà dáng vẻ như vậy dây sắt liên hoàn cũng thực là nhường sĩ tốt nhóm cảm thấy mới lạ sau khi, tất cả mọi người cũng đều hiểu, tại đã giải quyết mê mội chứng dưới tình huống, đại chiến chỉ sợ đang ở trước mắt. Thừa tự 8 năm, đông, ngày 29 tháng 11. Xích bích chung quanh mấy cái so sánh làm trọng yếu thành thị, tất cả đều xuất hiện tam phương binh mã, trong đó đại tướng Trương Liêu, Quan Vũ phân biệt xuất lĩnh một chi đội ngũ tiến về khía cạnh bọc đánh. Lưỡng Hán phương diện cho rằng tại loại này tất thắng dưới tình huống, không thể cho bọn họ lưu giữ bất cái gì tình mặt, cho nên điều động đại quân tiến đến. Nhưng ngoài ý liệu là, đại càn phương diện đối với cái này lại là sớm có ứng đối. Trương Liêu tại Giang Lăng chi địa gặp Đồng Trác dưới trướng đại tướng, cũng đồng dạng là đại càn thượng tướng quân Lữ Bố, Lữ Bố mang theo thì là tại biên cảnh Lương Châu vượt ép tất cả Tây Lương thiết kỵ. Mà Quan Vũ thì là gặp mang theo cường đại kỵ binh Bạch Mã Nghĩa tổng thủ lĩnh đồng dạng là đại càn tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long. Tam phương thế là giằng co. Mà tại một mặt khác hợp Lý Dương, giải phản chi địa cũng đều là gặp song phương quân đội sĩ tốt. Tại Xích Bích nơi này đại chiến còn chưa từng khai hỏa thời điểm, địa phương còn lại cỡ nhỏ chiến đấu đã bắt đầu đánh, đây là một trận đủ để ghi vào sử sách, tồn tại hậu thế chiến tranh. Liên lụy đám người rộng, dính đến địa phương chỉ lớn, thương vong chi thảm trọng, tại 2000 năm trong lịch sử cũng là đủ để đứng hàng trước Mao. Mà hậu thế bên trong có một bộ phận người đối với cái này chiến, hoặc là nói đối với gián tiếp đưa đến cuộc chiến tranh này Trần Thị nắm hoài nghi ý kiến, tức bọn hắn cho rằng chín trận chiến nước hẹn thật có ý kiến gì không? Nếu là không có chín trận chiến nước hẹn, phải chăng trận này đại chiến sẽ không phát sinh? Đương nhiên, đối với cái này một cái thuyết pháp, trong lịch sử đồng dạng là có không ít người đối với cái này tiến hành bác bỏ, bọn hắn lấy đủ loại tình thế đến tiến hành phân tích, cuối cùng phân tích ra được một cái kết cục, cho dù là không có chín trận chiến nước hẹn, Xích Bích chi chiến cũng nhất định sẽ xảy ra. Thậm chí nếu không phải là chín trận chiến nước hẹn, Xích Bích chi chiến hậu trung nguyên thương vong chỉ có thể càng thêm thảm trọng. Tại những chuyên gia kia, nhà lịch sử học suy luận bên trong, không có Trần Thị ngăn được Xích Bích chi chiến đại khái sẽ hoàn toàn dẫn đến Tam Quốc dù ai cũng không cách nào làm gì được hay, thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bao giờ lại có nhất thống xu thế. Mà lần này thì là khác biệt. Tại Xích Bích chi chiến hậu, Lưỡng Hán đổi phế, thậm chí đến cuối cùng hợp hai là một, cũng không có thể ngăn cản đại càn nguyệt khí, cái này cũng đồng dạng là đả kích Lưỡng Hán nội bộ quyền quý thế lực, để bọn hắn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng đi tiến hành hòa sinh. Lịch sử giới giáo dục bên trong đa số người, đối với cuộc chiến tranh này vẫn là nắm khẳng định thái độ. Thưa tự 7 năm, đông, 13 tháng chạp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Là đêm, tiếng trống trận như là lôi động, vô số chiến thuyền tại trên mặt sông rong ruổi, giống là muốn đem trên thế giới này tất cả đồ vật đều nuốt chửng lấy rơi quái vật. Thủy quái từ đáy biển nổi lên, về sau trào lên mà ra, trên bầu trời tiếng sấm nổ động. Tào Tháo, Lưu Bị tự mình tọa trấn thuyền lớn, khuôn mặt bên trong mang theo ngang nhiên vẻ kiên định, vầng trán của bọn họ bên trong mang theo sắc bén, kia là có thể đem mọi thứ đều cho gạt bỏ sắc bén. Đông, đông. Tiếng trống trận rung động, hô tiếng giết rung trời. Đúng vào lúc này, thiên khung phía trên, một cỗ nhỏ bé yếu ớt mà không thể coi thường do chậm rãi phiêu đang lên, kia là gió đông. Thuyền bên trên cờ xí bắt đầu phát sinh biến hóa, sau đó tất cả bắt đầu quét sạch. Nào đó một chiếc thuyền con trong khoang thuyền. Mấy cái sĩ tốt đi tới nơi đây, khuôn mặt bên trong mang theo tàn nhẫn vô tình chi sắc, huynh đệ còn lại thật là chuẩn bị xong. Người kia gật đầu. Sau đó mấy người liếc nhau, sau đó trực tiếp đem trước mặt miếng vải đen xốc lên. Chỉ thấy lúc này, trong đó sớm đã là hiện đầy dầu hỏa. Oeng. Một đốm lửa rơi xuống, thế lửa chống rông mà lên, chương 10, đại hỏa liệu nguyên, quyết đoán tam quốc thứ hai, chương 10, đại hỏa liệu nguyên, quyết đoán tam quốc thứ hai. Trong nháy mắt, không biết do từ chỗ nào trào lên mà ra đại hỏa quét sạch tất cả thuyền, mà lại bởi vì những thuyền này chỉ bị dây sắt nối liền cùng một chỗ, cho nên thế lửa mạnh hơn. Vô tận hỏa diễm đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn, mà lúc này đây trên mặt sông, kia đại càn thuyền lớn lại tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vô số mũi tên từ đằng xa không trung bay vụt mà đến. Oeng! Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên. Chủ thuyền phía trên, Lưu Bị cùng Tào Tháo mạnh đứng lên, mang trên mặt chấn kinh cùng nổi giận chi sắc, cái này là ai làm? Thuyền bên trên đám binh sĩ đều đang chạy trốn, không có người trả lời bọn hắn vấn đề này, hai người liếc nhau sau đó cắn răng, chỉ là trận này đại hỏa, liền đem bọn hắn mong muốn tiến đánh đại càn tâm hoàn toàn hủy. Lưu Bị lông mi bên trong mang theo đóng băng chi sắc, Lĩnh Nam Bạc Thị tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Hắn lập tức liền phát hiện cái này mưu kế trọng yếu nhất nhân vật, cái kia Lĩnh Nam Bạc Thị hiến kế người, nếu không phải người kia dâng ra mưu kế, để bọn hắn đem tất cả thuyền kết nối cùng một chỗ, làm sao lại xảy ra hiện tại chuyện? Đây tuyệt đối là có âm mưu. Thật là lúc này Lưu Bị căn bản không nghĩ ra được, vì cái gì Bạc Thị muốn làm dáng vẻ như vậy lựa chọn? Cái này không hợp lý. Lĩnh Nam Bạc Thị chính là võ hoàng đế một mạch hậu nhân, làm sao lại đối đại Hán động thủ, ngược lại là duy trì đại Càn đâu? Cùng lúc đó, đại Càn, Cần Dân Điện bên trong, Bạc Thị đương đại gia chủ ngồi Cần Dân trong điện, cùng Trương Giác đối lập mà ngồi, khuôn mặt bên trong mang theo chút hứa thư chậm nụ cười. Bệ hạ, chắc hẳn Bạc Thị thành ý, ngài đã cảm nhận được à? Trương Giác khoẹt miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn xem Bạc Thị gia chủ Bạc Vinh nói rằng, lần này còn muốn đa tạ Bạc Thị, nếu không có Bạc Thị tương trợ, chỉ sợ cuộc chiến tranh này cũng không thể thuận lợi như vậy à? Bạc Vinh cười nhạt một tiếng, thần không dám giành công, trận chiến này đều là chư vị các tướng sĩ công lao, Bạc Thị chỉ là lấy hết chính mình một chút tâm ý mà thôi. Trương Giác nhìn xem Bạc Vinh nói rằng, còn lại chấm không dám hứa chắc, nhưng chấm nhất thống về sau, Bạc Thị có thể bởi vì công mà phong tước, liệt vào triệt hầu, đời thứ ba không hàng. Như thế nào? Bạc Vinh đây mới là gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân làm Lưu Thị võ hoàng đế hậu nhân, làm sao lại trợ giúp đại Càn đánh đại Hán đâu? Đương nhiên là bởi vì có thể có lợi. Bây giờ thiên hạ tình thế, Bạc Vinh nhìn so Lang Gia Đan Thị muốn rõ ràng nhiều. Năm đó, Lang Gia Đan Thị, Mạc Bắc Dung Thị cùng Lĩnh Nam Bạc Thị đều chọn ra lựa chọn của mình, đồng thời bù đắp nhau. Giữa bọn hắn, Bạc Thị cho rằng đại Càn sẽ thắng lợi, Đan Thị cho rằng Tào Tháo có thể nhất thống thiên hạ, mà Dung Thị thì là kiên định chính mình nguyên bản lựa chọn, đứng tại trung lập. Dung Thị cùng Trần Thị sớm tại mấy đời trước đó liền lẫn nhau có thông hôn, cho nên dưới loại tình huống này, Đan Thị cùng Bạc Thị liền cũng bắt đầu lựa chọn của mình. Bọn hắn biết, cho dù là mình làm ra lựa chọn là sai lầm, nương tựa theo mặt khác hai cỗ chi mạch, cũng đều có thể bảo vệ được gia tộc của mình sẽ không suy bại quá lợi hại. Đồng thời, giữa bọn hắn cũng lẫn nhau có thông hôn. Cái này đã sớm là buộc chung một chỗ mấy cái gia tộc. Bọn hắn duy nhất mục đích, liền để cho gia tộc lần nữa quật khởi. Mà bây giờ xem ra, Bạc Thị thành công. Đợi cho Bạc Vinh rời đi về sau, Trương Giác mới là nhìn lên trước mặt thư, đôi mắt bên trong xẹt qua có chút vẻ trào phúng. Trong kinh đô những cái kia thế gia, phản ứng so sánh với tìm thường thế gia quả nhiên là càng mau một chút. Cái này Vương Thị, Tạ Thị, vậy mà tại Xích Bích Chi trước khi chiến đấu, liền đã nhìn thấu thế cục, đồng thời quả quyết từ bỏ trong kinh đô tất cả thế lực, chuyển mà đi tới Giang Nam chi địa. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, thế gia môn phiệt chi dụng, không thể toàn quét dọn, những năm này đã quét dọn không sai biệt lắm. Còn lại, chính là lợi dụng. Xích Bích trên mặt sông, một trận đại họa đem Tào Tháo cùng Lưu Bị hùng tâm tráng trí tất cả đều đốt cháy hầu như không còn, hai người xuất lĩnh lấy tàn binh bại tướng mà đi, lúc này chính vào mặt mày nói. Hai chi tàn binh bại tướng đang nghỉ ngơi thời điểm, Tào Tháo đông nhiên cười to. Một bên sĩ tốt cùng Lưu Bị đều có chút hoang mang, Mạnh Đức, vì sao bật cười? Tào Tháo chỉ là cười to nói, ta cười kia Trương Giác vô tri, đồng chắc thiếu nào đó, như ở chỗ này bố trí binh mã, sợ có thể đưa ngươi ta đuổi tận giết tuyệt ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nơi xa một chi sĩ tốt đông nhiên hiện thần, làm thủ lĩnh thì là Ngụy Duyên trường đao trong tay chỗ hướng, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thừa tướng, hoàng thúc, nào đó ở chỗ này chờ hồi lâu. Một phen chém giết về sau, Tào Tháo, Lưu Bị sĩ tốt lần nữa hao tổn một chút, lại đi tới một chỗ thời điểm, Tào Tháo lần nữa lớn bật cười. Hắn nhìn xem đám người, vì cho đông đảo sĩ tốt của Vũ, kia đồng trọng dĩnh mặc dù liệu đến phía trước, cũng chưa từng dự liệu được nơi đây a. Nếu là ở chỗ này bố trí mai phục, cung binh phía dưới, người ta nơi nào có còn sống cơ hội. Lưu Bị muốn nói lại thôi, có thể không đợi hắn mở miệng, một lao tướng mang theo đông đảo cung binh đứng ở trên sân đạo. Hoàng Trung vẻ mặt trang nghiêm. Thưa tướng, hoàng thúc, chúng ta xin đợi hồi lâu. Lúc này, lần nữa thoát đi một kiếp Tào Tháo, Lưu Bị hai người khuôn mặt mỏi mệt, Tào Ngang mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn xem Tào Tháo nói rằng, phụ thân, ngài cũng đừng cười nữa. Trung quanh sĩ tốt cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi. Tào Tháo ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng tới phía trước vẫn là nhịn không được khẽ cười một tiếng, còn chưa từng đợi đến hắn mở miệng nói chuyện, một đại tướng liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lữ Bố, Đồng Trác, Tây Lương Thiết Kỵ. Lần này Tào Tháo là thật không cười nổi âm thanh tới. Cần Dân trong điện, Gia Cát Lượng vẻ mặt bình thường, Trương Giác thì là mở miệng hỏi, Hiếu Thẳng, Khổng Minh, vì sao muốn thả đi Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức? Nếu là lúc này đem bọn hắn phục sát ở đây, chẳng phải là chuyện tốt? Gia Cát Lượng, Pháp Chính liếc nhau, sau đó vừa cười vừa nói, cũng không phải, cũng không phải. Lúc này Lương Han trong triều đình, môn phiệt thế gia hội tụ, nếu là đem hai người bọn họ giết, thì môn phiệt không còn có ngăn được. Mà chúng ta trải qua đại chiến, sĩ tốt mỏi mệt, cần điều dưỡng. Chỉ có đem hai người trả về, thu thập tàn cuộc, chúng ta mới có thời gian này a. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, đến lúc đó, liền là chân chính quyết chiến. Mới Hán thư hiếu tướng quân Tào Ngang liệt chuyện, hai quân gặp xích bích, thiên địa biến sắc. Chuẩn bị bày trận bờ nam, thao đóng quân bờ bắc, thuyền tương liên, chạy dài hơn 10 dặm, quân dung rất thịnh. Chiến phương hàm, chợt có thiên hỏa tự không mà hàng, trước đốt lái thuyền, kế cùng chuẩn bị doanh trại. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy, liệt diễm trùng thiên, chiếu đỏ mặt sông. Thuyền đầu đuôi đụng vào nhau, muốn hiểu không thể, sĩ tốt tiêu chết chết chìm người vô số kể. Chuẩn bị quân cũng bị hỏa phần, trận cước đại loạn, binh tướng chạy trốn, tự cùng nhau trả đạp. Người đương thời đều vị, đây là thiên đạo cảnh báo, trừng trị hai hùng thiện động can qua cũng. Liên quân đại bại, chuẩn bị cùng Thao Suất Tàn quân xuôi theo mặt mày nói chạy tán loạn. Đi tới nửa đường, chợt nghe trống trận cùng vang lên, phục binh nổi lên bốn phía, chính là đại cản giành tướng Trác, vài dẫn quân nơi này. Thao nguy cấp, con hắn ngẩng, tuổi vừa mới 20, chiều cao bảy thước, dũng lực hơn người, chính là hô to nói, cha có thể đi nhanh, nhi nguyện đoạn hậu. Liên đỉnh thương thúc ngựa, xuất mấy kỵ nên địch. Ngừng anh dũng giết địch, liên chạm số đem, không sai cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, thân bị mấy chục sáng tạo, kiệt lực mà chết. Chắc, vài thấy ngẩng đã chết, phục xuất quân truy sát, Thao cùng chuẩn bị may mắn đến thoát, vẹn vẹn lấy thân miễn. Thái sử công nói, ngẩng chi hiếu, cảm thiên động địa cũng, lúc làm cha mà đức, cam lấy mệnh nếm, sao hoặc có người có thể vì đó à? Không có cũng. Chương 11, Ngụy công chi tiết, Lưỡng Hán càng lập, chương 11, Ngụy công chi tiết, Lưỡng Hán càng lập. Thừa tự 9 năm. Lưỡng Hán liên quân bại lui mà về, lúc trước vô cùng cường đại Lưỡng Hán lúc này chỉ có thể cố thủ lấy lãnh địa của mình, nhưng như cũng là không ngừng bị đại càn ăn mòn. Thế ra môn phiệt nhóm xưa nay đều không phải là một cái đáng tin bằng hữu. Làm Bắc Hán cùng Nam Hán bắt đầu xuất hiện thất bại xu thế thời điểm, những cái kia thường ngày nói vô cùng dễ nghe, nói mình có thể là đại Hán sông pha khói lửa thế ra môn phiệt nhóm bắt đầu chậm rãi rút lui. Nhất là tại Tam Quốc biên cảnh, loại này rút lui lộ ra càng thêm bình thường. Không ít biên cảnh tiểu thế gia, trung đẳng thế gia bắt đầu không ngừng viết thư, hướng Trương Giác biểu thị lòng thành của mình cùng thành ý, thậm chí bằng lòng vì đầu nhập vào Trương Giác mà đánh đổi khá nhiều, tỉ như hoàn toàn tuân thủ đại cản pháp luật, không còn bóc lột bà tính. Mọi việc như thế thư tín như là tuyết như hoa rơi vào đại cản cần dân trong điện. Lúc này, Trương Giác ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, trước mặt những cái kia viết đầy thành khẩn ngữ điệu thư tín cũng không để cho hắn cảm giác được cảm động, ngược lại chỉ là có chút khinh thường. Con của hắn Trương Nhất ngồi đối diện với hắn, lông mi bên trong mang theo thần sắc kích động, phụ hoàng. Những thế gia này e ngại phụ hoàng cường đại, bằng lòng tuân thủ đại càn luật pháp, thậm chí không còn đi bóc lột ba tính cử lệ, cái này là chúng ta nên chuyện vui à, vì cái gì mặt của phụ hoàng bên trên không có chút nào mở ra tâm chi sắc đâu. Trương Giác chỉ là khẽ lắc đầu, hắn điểm một cái trước mặt thư tín, thanh âm bên trong mang theo khinh thường cùng nhàn nhạt buồn vô cớ. Bọn hắn sẽ buông tha cho bóc lột bá tính. Cái này là không thể nào. Chỉ là bởi vì bây giờ bọn hắn thấy được đại Hán xu hướng suy tàn, biết tại Xích Bích chi chiến hậu, đại Hán đã không có lần nữa hoàn thành nhất thống năng lực, mà đại càn nhất định là người thắng sau cùng, cho nên bọn hắn mới sẽ nói như vậy, làm như vậy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là phát ra từ nội tâm thật muốn làm như vậy. Trương Nhất lại là vừa cười vừa nói, "Phu hoàng, cái này lại có cái gì quan trọng đây này?" Hắn nhìn xem Trương Giác hỏi, "Phu hoàng, những người này ở đây gia nhập đại càn về sau, dám tại ngoài sáng bên trên tiếp tục làm ra cái gì vi phạm đại càn luật pháp, cùng bóc lột bá tính chuyện sao?" Trương Giác sững sờ, hắn tựa như minh bạch Trương Nhất muốn nói điều gì. Lúc này chậm rãi thở hát ra. Ngươi nói đúng vậy a. Cho dù là trong lòng bọn họ vẫn như cũng là quyền thế, vẫn như cũng là muốn bóc lột ba tính, chính là về phần bọn hắn âm thầm cũng vẫn như cũng là tại làm như vậy, nhưng bọn hắn ít ra bên ngoài cần cho mình phụ thêm một tầng áo ngoài. Một tầng yêu dân áo ngoài. Mà chỉ cần tầng này áo ngoài vẫn như cũ có thể tồn tại, ba tính sinh hoạt liền sẽ so trước kia tốt hơn nhiều. Trương Giác lông mi bên trong mang theo có chút ôn hòa, Tam sinh, ngươi có thể nghĩ tới đây, nghĩ đến phụ hoàng cũng không nghĩ tới đồ vật, phụ hoàng thật sự là cảm thấy trong lòng vui mừng vô cùng a. Trương Nhất thì là cười ha ha một tiếng. Trong tươi cười mang theo dương quang cùng có chút tươi đẹp, phụ hoàng, trên thực tế đây cũng không phải là nhi thần cái thứ nhất nghĩ tới, nhi thần cũng bất quá là tại tàng thư các bên trong thấy được lịch đại liên quan tới Trần Thị ghi chép, cho nên mới có dáng vẻ như vậy phỏng đoán cùng cảm khái a. Tại ba tính có thể có được mặt mũi và lớp vải lót sự kiện bên trong, Trần Thị lựa chọn một mực rất rõ ràng. Dù là những thế gia này một thiệt, dù là hoàng đế không nguyện ý chân chính yêu dân, chỉ cần bọn hắn bộ dạng này làm, liền có thể. Đây cũng là cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm. Trương Nhất cười nhạt một tiếng nói rằng, lời này vốn là dân gian nói hiếu tâm tiến hành nên bàn luận tâm bất luận dấu vết, nhưng bất luận là Trần Thị vẫn là nhi thần đều mười phần phản đối, mà thả tại triều đình chính trị phía trên liền càng thêm sai lầm. Tại nhi thần xem ra tâm là không thấy được, nhưng dấu vết là nhìn thấy. Nếu là bàn luận tâm bất luận dấu vết, như vậy chẳng phải là chỉ vẹn vẹn bằng vào hắn một cái miệng liền có thể nói mình có nhiều hiếu thuận sao? Trên thực tế, cho dù là hàn môn bên trong nhìn hiếu thuận hay không cũng nhất định phải là nhìn dấu vết. Một người nếu là thật sự hiếu thuận cũng sẽ không chỉ nói tại trong miệng mà là thật đi làm. Nói một vài lần không bằng làm một lần, tựa như là những này môn phiệt như thế. Trong lòng bọn họ cho dù là lại thế nào căm hận Trần Thị, căm hận bà tính, cho dù là lại thế nào muốn số tiền này vì sao muốn tiêu vào những này điều dân trên thân. Số tiền này không bằng cho ta tham ô ăn cầm đi, nhưng bọn hắn nhưng như cũng là muốn thành thành thật thật đi đem những này tiền một bộ phận tiêu vào bá tính trên thân. Trong lòng bọn họ càng hận, có thể đối với chuyện này lại càng không có cách nào. Đây cũng là chúng ta cần làm. Trương Giác nhìn xem chậm rãi mà nói Trương Nhất, lông mi bên trong hân thích chi sắc cơ hồ là muốn nhảy ra tới, lúc này cười một tiếng dài, ha 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 ha, chấm có người kế tục a. Thừa tự 9 năm, thu. Lưu Bị Tào Tháo về tới riêng phần mình trong kinh đô sau, liền bắt đầu trấn an bá tính quá trình, nhưng quá trình này lại không quá thuận lợi. Nhất là Tào Tháo. Lang gia. Tào Tháo nằm tại bệnh trên giường, hắn đã nhiều ngày chưa từng nhắm mắt lại, bởi vì hắn một khi nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy mình cái kia chết đi hài nhi. Mặt mũi của hắn đau đớn không chịu nổi, cả người mười phần chán nản. Lưu Khang đi tới cái này phụ thừa tướng bên trong, nhìn xem Tào Tháo, lông mi bên trong mang theo có chút vẻ khẩn trương, "Thừa tướng, ngài không có sao chứ?" Tào Tháo cầm Lưu Khang tay, ấp úng muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Một bên Tào Phi thấy thế liền vội vàng tiến lên đến, đem một bát canh sâm bưng tới. Uống vào canh sâm về sau, Tào Tháo mới khôi phục một chút khí lực, hắn nhìn xem Lưu Khang nói rằng, "Bệ hạ, thần không thể lấy tặc. Đây là thần chi tội, mời bệ hạ chỉ tội." Lưu Khang chỉ là an ủi Tào Tháo, có thể Tào Tháo lông mi bên trong kia mấy phần nhuệ khí sớm đã là tiêu tán, hắn nằm tại bệnh trên giường, nhìn xem bầu trời xa xăm, phảng phất là nhìn thấy cái gì như thế. Kia là thiếu đế thân ảnh. Hắn vươn tay, a một tiếng, mà hậu chiêu liền vô lực rủ xuống. Trong một chớp mắt, toàn bộ phủ thừa tướng bên trong một mảnh tiếng la khóc. Lưu Khang kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, tay nắm thật chặt Tào Tháo hai tay, cái này mặc dù dáng người nhỏ bé, nhưng trong lòng của hắn lại một mực như là giống như phụ thân cao lớn, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống người, lúc này ngã xuống trong ngực của hắn. Thừa tự 9 năm, thu. Đại Hán thừa tướng, Ngụy Công, Thái Úy, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức tạ thế. Lặng yên vô tức. Vị Ương cung bên trong, Lưu Huyền Đức nhìn giường bên trên Lưu Hiệp tay, lông mi bên trong mang theo có chút nước mắt, mặt mũi của hắn kiên định, bệ hạ, ngài yên tâm, thần nhất định sẽ phụ tá hậu đế. Thế nhưng, Lưu Hiệp lại là a a chỉ vào cái gì, một bên nội thị liền tranh thủ một đạo chiếu thư cầm tới, sau đó đặt ở trước mặt hai người. Lưu bị triển khai xem xét, lại chỉ thấy trên đó chính là truyền vị hoàng thúc Lưu Huyền Đức chiếu thư. Hán thư hiếu chiêu hoàng đế bản kỷ, thừa tự 9 năm, thu. Đế tại chưa hết, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp thiên tử chiếu, khắc kế đại thống. Chương 12, khắc kế đại thống, ba mời ba nhường, chương 12, khắc kế đại thống, ba mời ba nhường. Lưu bị tay run một cái, khuôn mặt bên trong mang theo hứa chấn kinh chi sắc, bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể a. Lúc này bên trong đại điện chưa từng có người khác ở đây, chỉ có Lưu bị, một cái Lưu Hiệp mười phần tín nhiệm nội thị, về phần những người khác, sớm đã là bị Lưu Hiệp tú y đám sứ giả dọn dẹp sạch sẽ. Điện hạ bây giờ còn vẫn tại phố trong viên, bệ hạ không bằng chiếu điện hạ vào kinh thành, sau đó truyền vị cho điện hạ, chuẩn bị tất nhiên dụng tâm phụ tá điện hạ, tái tạo đại Hán. Làm sao có thể khiến cho hoàng vị sa sút hắn ở đâu? Lưu Hiệp chỉ là cười cười, khuôn mặt tái nhợt bất lực, hắn nhìn lên trước mặt Lưu Bị, nói khẽ, hoàng thúc, ta không nguyện ý nhường Văn Nhi lẫn vào tới chuyện này bên trong, chỉ muốn nhường hắn bình an. Lúc trước, ta đã dùng hết Trần thị cùng Lưu thị ở giữa tình cảm, đây mới là nhường Văn Nhi bái sư phố vườn, bây giờ làm sao có thể nhường hắn trở về đâu? Văn Nhi tính cách đơn thuần, không thích hợp tại cái này chính trị danh lợi trên trận tranh đấu không ngớt. Có thể. Lưu Hiệp đôi mắt bên trong mang theo có chút vẻ không cam lòng, năm đó, ta phí hết tâm tư theo hoàng huynh trong tay đem cái này hoàng vị đoạt lại, bây giờ làm sao có thể trả lại con của hắn đâu? Hắn gắt gao cầm Lưu Bị tay, ta tình nguyện nhường hoàng thúc ngồi lên cái này hoàng vị. Hoàng thúc, không cần cô phụ kỳ vọng của ta. Lưu Bị nhìn xem Lưu Hiệp hai mắt, trong lúc nhất thời không biết do nên nói cái gì, nhưng giờ này phút này, hắn nhưng cũng minh bạch, chính mình nhất định phải là tiếp nhận trọng trách này. Thừa tự 9 năm, đông, 30 tháng chạp. Bắc Hán tiên tử băng trôi qua, Lâm Trung trước đó bởi vì không con cho nên chuyển vị cho hoàng thúc Lưu Huyền Đức, mà Lưu Huyền Đức cũng rốt cục theo một cái chi thứ tôn thất tử đệ trở thành hoàng đế. Cái này khiến không ít tôn thất tử đệ đều cảm thấy bất mãn. Chúng ta cùng hoàng đế quan hệ máu mủ gần như vậy, vì cái gì hoàng đế không chuyển vị cho chúng ta, ngược lại là muốn chuyển vị cho ngươi? Ở trong đó nhất định là có vấn đề. Nhưng Lưu bị thủ đoạn sắc bén, tại những người kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhanh chóng chấn áp tất cả, sau đó lên ngôi. Sau khi lên ngôi, năm sau cải nguyên. Đại Nguyên hy vọng có thể thiên hạ lần nữa hồi phục Đại Hán nhất thống thiên hạ thịnh thế. Vị Ương cung bên trong, Lưu bị nhìn lên trước mặt Ngọc tỷ truyền quốc, trên hai gò má mang theo có chút vẻ mờ mịt, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn đi tới năm đó chỗ ngã ba phía trên, chính mình nhiều năm như vậy lại đang làm gì đấy? Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lang Gia Thành, thừa tướng Tào Tháo chết về sau, thừa tướng vị trí thì là từ con của hắn Tào Phi kế vị. Tào Phi cùng Tào Tháo khác biệt. Tại Tào Phi ánh mắt ở trong, chính mình có mọi thứ đều là chính mình hẳn là có, cùng thiên tử không quan hệ, hơn nữa hắn mong muốn càng nhiều. Vì sao lại có dáng vẻ như vậy khác nhau đâu? Kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản. Tào Tháo mặc dù cũng là môn phiệt con em thế gia, nhưng xuất thân của hắn cũng không tính rất tốt, hắn là trải qua cố gắng của mình, đi tới bây giờ vị trí, đồng thời, hắn còn bảo lưu lấy ban đầu tín ngưỡng cũng chính là báo quân hoàng kim trên đài ý loại này quân ân tư tưởng, cho nên Tào Tháo bằng lòng vì đại Hán, vì thiên tử chạy hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng là Tào Phi khác biệt. Tào Phi xuất thân về sau, chính là ủng có được hôm nay ra thế, hắn cảm thấy ủng có được hôm nay mọi thứ đều là hắn bẩm sinh, cho nên trong ánh mắt của hắn chỉ thấy được dục vọng, không nhìn thấy tín ngưỡng, cũng bởi vì này hắn biến thành năm đó Tào Tháo trong miệng ác long. Đây chính là một đời cùng đời thứ hai khác biệt. Tại Tào Tháo sau khi chết năm thứ hai, Tào Phi liền làm tới thừa tướng, đồng thời kế thừa Ngụy công tước vị, nhưng lại đối với cái này cũng không tính hài lòng, công tước vị trí tính là gì? Hắn muốn làm vương. Cho nên, tại Tào Tháo sau khi chết năm thứ hai mùa đông, hắn liền bức hiếp tiểu hoàng đế hạ chiếu sách, thêm phong hắn làm Ngụy vương. Đồng thời, hắn cũng nắm giữ tạo phản trang phục. Lệ vua không phải xưng tên, vào chầu không phải bức dạo, lên điện được đeo kiếm, thêm ban thưởng chính tích. Tại Tào Tháo sau khi chết năm thứ ba, cũng là Bắc Hán hoàng đế Lưu Bị đăng cơ năm thứ ba, Tào Phi cũng đã khắc chế không được chính mình nội tâm dục vọng, hắn mong muốn xưng đế. Thật là hắn lại không có cách nào xưng đế. Lang gia bên trong thế gia cũng không phải đùa giỡn. Lúc này Lang gia thành hội tụ không ít thế gia, những thế gia này môn phiệt lực lượng chung vào một chỗ, thật là siêu việt Tào thị, dù sao lúc này hắn đã không cách nào sử dụng trung tâm đại Hán danh nghĩa. Thế là, một trận âm mưu ngay tại bán ra. Tào Phi muốn trở thành hoàng đế, nhất định phải là muốn lấy được những thế gia này môn phiệt duy trì, mà mong muốn những thế gia này môn phiệt duy trì, nhất định phải là khiến cái này cho ăn vào thịt, đồng thời ăn no thịt. Một cái ý nghĩ này mầm tại Tào Phi trong óc. Đại Nguyên 4 năm, Trường An thành, Vị Ương cung. Đăng cơ đã 4 năm, Lưu bị vẻ mặt hờ hững, hắn nhìn trong tay tấu chương, trên mặt lóe lên một vẻ ý cười vẻ mặt, hắn thấp giọng nói rằng, 4 năm, rốt cục có thể đem những sâu mọt này một mẹ hốt gọn. Ở trong đó nói tới, chính là Viên thị, Dương thị cầm đầu môn phiệt thế gia. Hắn muốn đối bọn hắn động thủ. Đại Nguyên 4 năm, thu. Trường An thành bên trong nhắc lên một trận kịch liệt biến đổi, nhưng là biến đổi kết quả lại là có chút đầu voi đuôi chuột. Hoàng đế mong muốn rào sát môn phiệt thế gia, tiếp theo là đại hán rót vào sức sống mới, nhưng là môn phiệt thế gia nhóm nhưng lại không biết vì cái gì sớm đạt được tin tức, sớm đã là đem chính mình đa số lực lượng chuyển đi, thậm chí đại đa số môn nhân cũng đều bị rời đi. Trong đó Viên thị Viên cơ, Dương thị Dương tu chờ sớm đã là chuẩn mất. Trương An thành lực lượng cũng theo đó không còn. Nhưng Lưu Bị cũng không có quá mức phẫn nộ, bởi vì cái này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Dương thị cùng Viên thị lực lượng quá mức khổng lồ, nếu quả như thật cùng bọn hắn tử đấu lời nói, đại hán lực lượng nhất định sẽ bị suy yếu không ít, đó cũng không phải Lưu Bị muốn xem đến, thế là hắn cố ý tiết lộ cho Dương thị cùng Viên thị môn sinh, để bọn hắn biết mình ý đồ. Đại hán, mặc dù suy yếu không ít, nhưng lại sạch sẽ. Cái này đã là Lưu Bị mong muốn. Không có sâu mọt cùng thì thối, mới thịt luôn luôn hội trưởng đi ra. Mà, tại Lang gia trong thành, Dương thị, Viên thị, Gia Cát thị, Đan thị, Tư Mã thị, Triệu thị sáu cái gia tộc gia chủ lại hội tụ đến Ngụy Vương trong phủ đệ, bọn hắn chuẩn bị thương nghị một kiện đại sự. Một cái đại sự kinh thiên động địa. Đại nguyên 5 năm. Thu. Mưa to bằng bạc, dường như lão thiên gia đều muốn làm một ít chuyện gì đến bừng tỉnh thế nhân như thế. Vô tận mưa to rơi xuống. Lang gia trong thành, xảy ra biến đổi lớn. Nam Hán thiên tử Lưu Khang ban bố chiếu thư, nhường ngôi thiên tử ở vào Tào Phi, mà Tào Phi trải qua 33 nhường tiêu chuẩn quá trình về sau, rốt cục tiếp nhận nhường ngôi chiếu thư. Đại nguyên 5 năm, 30 tháng chạp. Tào Phi đăng cơ, đổi quốc hiệu Ngụy xưng hiệu Đại Ngụy thiên tử, tôn phụ thân Tào Tháo là Ngụy Võ đế năm sau cải nguyên Kiến An. Tam quốc chí Ngụy thư Ngụy văn đế bản kỷ, đại nguyên trong năm, Hán thiên tử mời nhường ngôi, đế lui chi, nhiều lần không có kết quả. 5 năm, đế tại Lang gia vào chỗ, tôn Tào Công là đế, Thụy Hào nói võ, là vì Tào Ngụy. Chương 13, Tư Mã nhất tộc, Chu Tặc lấy chiếu, chương 13, Tư Mã nhất tộc, Chu Tặc lấy chiếu. Kiến An nguyên nhiên, Tào Phi xưng đế. Chuyện này cũng không có tại thiên hạ gây nên cỡ nào rung chuyển gợn sóng, tựa như là một khối đá đã rơi vào trong hồ nước, sau đó yên lặng như thế. Thiên hạ bình thường, Lang gia thành bình thường, thậm chí vô cùng quỷ dị là Trường An thành phương diện đối với cái này đều không có biểu thị cái gì cái nhìn. Quan độ phố vườn. Trần Phong nhìn lên trước mặt lão tổ, mang trên mặt cung kính khiêm tốn chi sắc, mặt mũi của hắn bên trong mang theo điểm điểm nghi hoặc, Tàng tổ, lúc trước bất luận thiên hạ lại thế nào tranh đoạt, cũng bất quá là bóc can khởi nghĩa cùng Lưu thị chính mình nội bộ ở giữa tranh đấu. Mà bây giờ, Lưu thị nội bộ ở giữa tranh đấu thì là biến thành ngoại bộ ở giữa đấu tranh. Tào Phi xoắn hắn chuyện, y hệt năm đó Vương Mãng xoắn hắn, chúng ta phải chẳng cần. Sớm làm những gì chuẩn bị. Trước mặt hắn, vẻ mặt giàn mua Trần Nguyên không có cái gì sắc mặt biến hóa, chỉ là nhàn nhạt cười cười, vầng trán của hắn bên trong dường như mang theo thời gian lưu lại ân ký như thế. Làm chút chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Trần Nguyên quay đầu lại nhìn về phía hắn, lặng lặng chờ đợi chính là, Trần Thị làm chính mình chuyện nên làm, trải qua 3 trận đại biến, Trần Thị đã cùng Lưu Thị hoàn toàn phân rõ giới hạn. Năm đó Trần Thị tiên tổ Trần Hỷ Công giữ thái tổ cao hoàng đế từng có minh ước, cho nên nhiều năm ở giữa, Trần Thị đều tại bảo vệ thiên hạ, bảo vệ Lưu Thị. Được người tâm dễ biến. Đối với Trần Thị mà nói, đối khắp thiên hạ người mà nói, người trong thiên hạ cùng Trần Thị cần đều là một cái ổn định thiết tử, một cái có thể bảo vệ thiên hạ thiết tử. Cho nên, làm Lưu Thị cùng Trần Thị mục đích khác biệt về sau, Trần Thị chuyển biến mới như vậy gian nan. Năm đó Vương Mãng xoán hán thời điểm, Trần Thị mặc dù nhưng đã đại ẩn ẩn tại triều đường phía trên, nhưng lại trở ngại ngày xưa minh ước không thể không xuất hiện, thậm chí cả trợ giúp Lưu Tú khôi phục đại hán. Về sau lại ổn định triều đình. Có thể Trần Thị cũng không phải là Lưu Thị người hộ đạo, cho nên lúc ban đầu cho dù là Quang Võ nói ra thiên hạ cùng lời nói, Trần Thị cũng chưa lần nữa nhậm chức tại đại hán triều đình. Cái này cũng đưa đến về sau Đông Hán náo động, Tam Quốc chi tranh. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, Trần Thị cần trên triều đình có chức vị, nhưng là Trần Thị tuyệt đối không thể giống như là đại hán lúc kia như thế, liên tục mấy đời người tất cả đều trên triều đình nhậm chức. Trần Thị cần giống như là một cái gia tộc khổng lồ như thế, một số thời khắc xuất hiện, một số thời khắc cần lui. Trần Thị không phải bất luận kẻ nào đối phó bất luận người nào vũ khí, ai cũng không thể lợi dụng Trần Thị. Hắn chậm rãi đứng lên, giống như là một đầu tỉnh ngủ mãnh hổ. Cho dù là Trần Thị tử đệ, Trần Phong cúi đầu, đứng tại Trần Nguyên trước mặt, thần tình trên mặt bên trong mang theo có chút cung kính. Hắn đỡ lấy Trần Nguyên chậm rãi đi về phía trước, từng bước một tại cái này trong sân hướng mặt ngoài Nhạn Minh Hồ đi, cũng tựa hồ là đang trong này thiên hạ đi tới. Kia Tàng tổ, chúng ta liền không hề làm gì. Trần Nguyên lắc đầu, không, chúng ta chỉ là đối với Tào Phi chuyện này không hề làm gì mà thôi. Dù sao năm đó Kim Đao Chi Sấm cũng tốt, Quan Võ Lạc Thủy lời thề cũng tốt, đều đã bị xé toang. Chúng ta cần phải làm, chỉ là chờ đợi. Chờ đợi. Trần Nguyên nhìn xem mê hoặc Trần Phong hỏi, ngươi cảm thấy Tào Phi bức hiếp, thật sự có thể nhường Lưu Khang Na có thể ở Mạnh Đức trong tay bình yên mấy chục năm người bỗng nhiên từ bỏ chính mình hoàng vị? Trần Phong vẻ mặt có chút nghiêm trọng, ý của ngài là? Trần Nguyên gật đầu, Lưu Khang là cố ý. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối có biện pháp đem máu chiếu từ trong cung đưa ra, chỉ cần đưa đến quan độ đến, Trần Thị cùng Lưu Thị mạch này cuối cùng tình cảm liền có thể vì vậy mà đoạn tuyệt. Đến lúc đó hắn vẫn là hoàng đế. Lưu Khang chỉ là không nguyện ý lâm vào những này trong tranh đấu, cho nên hắn bình yên tối lui, làm hắn sơn dương công đi. Trần Phong nhíu mày, kia dạng như vậy, mạch này tình điểm, nên như thế nào đoạn tuyệt đâu? Trần Nguyên chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, vì sao muốn đoạn tuyệt? Hắn tới, Trần Thị tự nhiên là nguyện ý. Nhưng hắn nếu là không muốn, như vậy Trần Thị cũng là có thể. Giữ lại cái này một phần hương hỏa ân tình cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khoe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười, cũng không nói đến nội tâm ý nghĩ, bởi vì hắn biết, Lưu Khang cái này một phần hương hỏa ân tình, tuyệt đối là không lưu được. Bởi vì Tào Phi tên kia, là con ma chết sớm, cũng ép không được Tư Mã Ý. Đúng vậy, Tư Mã Ý. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhất định vượt quá Tào Phi đoán trước, cũng nhất định ra ngoài dự liệu của mọi người. Kiến An 3 năm. Tào Phi tại vị vẹn vẹn 3 năm có thừa, liền bệnh thể hấp hối, hắn số tuổi thọ thậm chí còn không có cha hắn số tuổi thọ lớn, lúc này Tào Phi liền có chút hối hận. Năm đó vì Xuân Hán, hắn cố ý hứa hẹn Thế Gia nhóm một cái đại sự, tức cựu phẩm trong chính chế. Tại cái này dưới chế độ, con của hắn có thể chống lại những cái kia Thế Gia lão hồ ly sao? Điểm này còn nghi vấn, nhưng lúc này Tào Phi lại đã không có hối hận đường sống. Bởi vì hắn thật phải chết. Trường An Thành, Vị Ương Cung, Lưu Bị vẻ mặt không có biến hóa chút nào, hắn vì sao không có mở miệng trách cứ Tào Phi? Một mặt là bởi vì Trường An phương diện không có quá nhiều lực lượng, một mặt khác cũng là bởi vì Lưu Khang cho hắn tới tin, nói rõ tình huống của mình, Lưu Bị đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Năm đó Lưu Hiệp cũng đồng dạng là như thế. Hắn đang chát cười cười, tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn tránh cho tự mình làm vòng quốc chi quân, đều đang tìm vững tâm người. Lưu Hiệp có thể bình yên nhắm mắt, bởi vì hắn cùng con của hắn cũng sẽ không là vòng quốc chi quân. Lưu Khang cũng giống nhau có thể nhắm mắt lại, bởi vì hắn cùng con của hắn cũng không phải vòng quốc chi quân. Đại Hán còn có Thiên Tử tại, đó chính là hắn Lưu Bị. Thở dài một hơi sau, Lưu Bị lông mi bên trong mang theo mọi mệt vẻ bất đắc dĩ. Kiến An 3 năm, Tào Phi băng trôi qua trong đại điện, ấu tử Tào Duệ vào chỗ. Thế nhưng, lúc này Tào Duệ vừa rồi 7 tuổi, dáng vẻ như vậy đứa bé lại có thể thế nào đem khống ở triều chính đâu? Thế là Tào Phi cho dù là lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể đủ tại trước khi chết bổ nhiệm mấy vị cố mệnh đại thần. Dương Tu, Viên Cơ, Tư Mã Ý bốn, cùng một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới người. Sơn Dương Công Lưu Khang, đây là cái gì địa ngục trò cười? Ngươi xoán lấy người khác thiên hạ, cuối cùng để người khác tới làm người cố mệnh phụ chính đại thần. Cái này ai sẽ đồng ý a? Ngoài ý liệu là Lưu Khang đồng ý. Đúng vậy, Lưu Khang đồng ý. Cái này quả nhiên là ra ngoài dự liệu của mọi người. Càng thêm ngoài dự liệu chính là một năm này cuối mùa hè đã xảy ra một kiện đại sự. Viên Cơ, Dương Tu, Tư Mã Ý, lục đại thế gia liên hợp lại lần nữa bức thoái vị, liền như năm đó bọn hắn đối Lưu Biện làm như thế. Tào Duệ bị ép nhường ngôi, mà cũng chính là một năm này, một cái đã hồi lâu chưa từng xuất hiện gia tộc xuất hiện. Bọn hắn lấy Đại Ngụy Thiên Tử Tào Duệ, Lớn Ngụy Sơn Dương Công, cố mệnh phụ chính đại thần Lưu Khang danh nghĩa ban bố một đạo hủy văn. Một đạo lấy tặc hịch văn, gia tộc này bốn gọi là quan độ Trần Thị. Hịch văn nâng bước người, đương đại quan độ công Trần Nguyên, chương 14, lương hán mà về lại như nhất thống, chương 14, lương hán mà về lại như nhất thống. Đúng vậy, lấy tặc hịch văn, một tiên cực kỳ hùng tráng hịch văn, nhưng càng làm cho người ta nhóm kinh ngạc chính là bản này hịch văn tác giả Trần Nguyên, Lang Gia Thành, Vị Ương Cung bên trong. Tư Mã Ý khuôn mặt khó coi, Tư Mã Chiêu bọn người đứng trước mặt của hắn, vẻ mặt giống nhau che lấp, hắn làm sao có thể còn sống? Đúng vậy, cái này cũng đồng dạng là vài người khác mong muốn hỏi vấn đề. Gia hỏa này thế nào còn sống? Viên Cơ, Dương Tu vội vội vàng vàng chạy tới Vị Ương Cung bên trong, bọn hắn đồng dạng là vẻ mặt khó coi, sáu người của đại gia tộc toàn đều đến đông đủ, nhưng không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Ai dám mở miệng nói chuyện? Ai có thể mở miệng nói chuyện? Sẽ không thật sự có người coi là Trần Thị qua nhiều năm như vậy yên lặng là bởi vì Trần Thị phải xong đời à? Bọn hắn vừa mới tiến đến chỉ nghe thấy Tư Mã Ý lời nói, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đông nhiên có một chút mờ mịt. Còn sống? Ai còn sống? Tư Mã Ý nhìn xem mấy người, đem trong tay hịch văn giao cho bọn hắn, sau đó thấp giọng nói rằng, các ngươi nhìn một chút ta. Đây là quan độ vị kia tự mình viết ra hịch văn. Đồng thời, đã mệnh lệnh thiên hạ. Tư Mã Ý vẻ mặt âm trầm nói mấy người đều có chút hoảng hốt, bọn hắn nhìn về phía trong tay hịch văn, chỉ cảm thấy lấy trong lòng kinh hãi dị thường. Trần Thị vị lao tổ tông kia, còn sống đâu a? Cái này đều bao lớn a? Có người cẩn thận tính một cái, sau đó thất thanh nói, hắn đã hơn 90 tuổi. Vì sao còn có thể như thế bình thường? Hơn 90 tuổi. Vị kia là hoàng đế trong năm người, năm đó đảm nhiệm quan độ Trần Thị gia chủ, đồng thời tiến về kinh đô cùng hoàng đế mặt đối mặt thảo luận Đỏ Viêm Hoàng Hoa chuyện, cuối cùng vứt bỏ quan mà thời điểm ra đi, thật là đã 28 tuổi. Sau đó trải qua nhiều như vậy năm, lại còn còn sống. Thậm chí còn có tinh lực viết ra hùng vĩ như vậy bao la hùng vĩ văn chương. Dáng vẻ như vậy người, cho dù là không có Trần Thị, bọn hắn thật sự có thể đối phó sao? Cái này một vị tại sao lại trợ giúp Tào Thị? Bọn hắn không nên trợ giúp chính là Lưu Thị sao? Thật là Lưu Thị năm đó bị Tào Ngụy xoán hán thời điểm, bọn hắn cũng không có có phản ứng gì à? Viên Cơ trong thần sắc mang theo một chút mở mịt hãi nhiên. Dương Tu thì là cắn răng, trong lòng hiện lên có chút hắn ý, chỉ sợ là bởi vì lúc trước cái gọi là xoán hán, căn bản không phải chúng ta nghĩ như vậy, mà là Lưu Khang tận lực. Mà chuyện hôm nay, chỉ sợ là Lưu Khang cầm năm đó Lưu Thị còn sót lại những cái kia mặt mũi đi cầu Trần Thị. Tư Mã Ý vẻ mặt lấp lóe, nhưng dù cho như thế, vì sao Trần Thị sẽ quản chuyện này? Đây không phải rất bình thường chuyện sao? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại nói không nên lời một cái như thế về sau, chỉ là có chút hoang mang. Đúng vậy a, Trần Thị vì sao lại quản dáng vẻ như vậy chuyện? Cái nghi vấn này không chỉ là Tấn Tư Mã Ý đang nghi ngờ, tại đại càn, đã nằm tại trên giường bệnh Trương Giác nghe được chính mình sư công rời núi lấy tặc, cũng là có chút mờ mịt. Hắn nhìn lên trước mặt Trương Nhất, do hỏi, cái này là vì sao? Trương Nhất chỉ là cau mày, dường như cũng có chút không hiểu, nhưng là qua trong giây lát lại mở miệng nói, chỉ sợ là bởi vì trước đây ít năm những này môn phiệt thế gia chỗ thúc đẩy cái kia chế độ a. Tiêu cái gì cựu phẩm trong chính chế? Cựu phẩm trong chính chế. Trương Giác miễn cưỡng đem thân thể của mình dựa vào, sau đó nhìn về phía Trương Nhất. Triều chính chuyện sớm tại mấy năm trước hắn liền đã giao cho Trương Nhất đến xử lý, cũng đã đem Trương Nhất lập làm thái tử, cho nên hắn đối với những chuyện này kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Trương Nhất liền tinh tế vì hắn giải thích cái này vấn đề trong đó. Trương Giác sau khi nghe xong, khuôn mặt buồn vô cớ, hắn sau một hồi lâu, nhìn về phía Trương Nhất nói rằng, cái này chỉ sợ là phạm vào sư công vậy ngược a, nếu không phải như thế, chỉ sợ cho dù là Lưu Khang mang theo Lưu Thị vật cũ, cũng không cách nào nhường Trần Thị rời núi a. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt sau, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, đây là một cái cơ hội tốt. Trương Giác nhãn tình sáng lên. Thừa dịp Tào Ngụy chính quyền hỗn loạn, xuất binh phản Ngụy. Đồng thời, thương binh chi chúng, công phạt Đại Hán. Hắn nhìn về phía Trương Nhất nói rằng, đây cũng là đại quyết chiến cuối cùng. Trương gật đầu một cái, trong lòng đồng dạng là có thật nhiều ý nghĩ. Năm đó quan độ minh ước bên trong, ước định thiên hạ đại chiến chỉ có thể có 9 lần, mà bây giờ, công phạt Ngụy quốc chính là lần thứ 8. Mà sau cùng công phạt Đại Hán chính là lần thứ 9. Đây cũng là cơ hội tốt. Nhất thống thiên hạ cơ hội tốt. Nếu là có thể ở trong tay của hắn thống nhất, hắn chính là trên thực tế lập tức hoàng đế. Dù là phụ thân của hắn trên danh nghĩa vẫn như cũng là thái tổ hoàng đế, nhưng hắn mới là sự thật bên trên mở ra quốc chi quân. Ai không muốn chứ? Kiến An 3 năm, Đông. Tư Mã Ý Soán lấy chính quyền vẹn vẹn mới trôi qua 3 tháng, người trong thiên hạ cũng đã liên hợp lại, phát khởi đối với hắn tiến công. 3 tháng? Vẹn vẹn chỉ là 3 người nguyện. Theo bắt đầu tới kết thúc, chỉ dùng 3 tháng, Tào Duệ cùng Lưu Khang liên hợp đại quân liền đã công phá Lang Gia thành cửa thành, lần nữa nhập chủ cái này khổng lồ thành trì, trở thành cái này quốc gia chủ nhân. Vị Ương cung bên trong, Tào Duệ, Lưu Khang vẻ mặt liếc nhau, Tào Duệ đôi mắt bên trong mang theo có chút ỷ lại chi sắc, tướng phụ, bây giờ ta nên làm như thế nào? Đại Càn Phương Diện đã phát khởi đối đại quân của chúng ta công phạt, nếu là chúng ta. Lúc này, 6 đại môn phiệt đã liên hợp lại chạy trốn, bọn hắn là sẽ không bằng lòng trợ giúp chúng ta. Lưu Khang nhìn về phía Tào Duệ, nhẹ giọng thở dài, nhìn xem hắn nói rằng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có một cái. Hắn nhìn về phía Tào Duệ, ngươi bỏ được cái này hoàng quyền phú quý sao? Hoàng quyền phú quý? Tào Duệ đôi mắt bên trong không có một chút điểm khẩn trương, hắn chỉ là nhìn về phía Lưu Khang nói rằng, tướng phụ, ý của ngài là? Lưu Khang chỉ là cười nhạt một tiếng, còn chính tại Lưu thị. Đại quân, liên nhương đại hán vị hoàng đế kia đau đầu đi thôi. Tào Duệ ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó mỉm cười, nhìn về phía Lưu Khang, việc này rất tốt, liền như thế làm a. Kiến An 4 năm. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, Nam Hán hoàng đế Tào Duệ tuyên bố còn chính tại Bắc Hán hoàng đế, từ đó về sau, Lương Hán quy về nhất thống. Thứ nay về sau, thiên hạ hai điểm. Đại Hán cùng Đại Càn đối lập, Nam Bắc rằng co lại một năm nữa. Lấy tạc hịch văn bộ phận. Có nghe đạo trời sáng tỏ, báo ứng sát đáng. Nhân luân hiền hách, trung gian có khác. Tư Mã người, trong sông Ôn huyện chi bị phu cũng, xài lang tâm tính, chim ưng hung ác nham hiểm, lịch tam đế, nhận ủy thác cô chi trọng, nắm tể phụ quyền lực, không sai giáp tâm hại người, lặn mưu xoắn địch, tội ác tày trời, cẩn chân ác, bố cáo thiên hạ. Xưa kia đế lâm băng, ủy thác tại ý, vị có thể phụ ấu chủ, an sát các. Không sai ý lá mặt lá trái, bên ngoài bày ra trung trình, bên trong xúc dị trí. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Tư Mã chi tội, bên trên nhục tiên đế nhờ, hạ vác vạn dân chi vọng, thiên địa bất dung, nhân thần chỗ cập vẫn. Nay trong nước có chí chi sĩ, đều nghi ngờ trung nghĩa, muốn chu này quốc tặc, phục an thiên hạ. Hịch văn chỗ đến, phàm có huyết khí người, làm cầm vũ khí nổi dậy, cùng thảo phạt Tư Mã. Nếu có chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược người, át gặp thiết hiển, bỏ mình tục diệt. Cần hịch. Chương 15, Nam Bắc tương vọng, nổ binh bắc phạt. Chương 15, Nam Bắc tương vọng, nổ binh bắc phạt. Lưỡng Hán hồi phục nhất thống về sau, môn phiệt thế gia nhóm lực lượng tự nhiên cũng liền theo phía nam lần nữa về tới phía bắc một bộ phận, nhưng là bởi vì lúc trước Lưu bị lôi đình thủ đoạn, bọn hắn lúc này chỉ có thể hết sức che giấu mình. Chỉ có che giấu mình mới có thể tốt hơn phát triển. Đây là bọn hắn đủ khả năng biết đến chuyện. Nhưng thế gia môn phiệt nhóm cũng không hề từ bỏ chính mình dã tâm, chỉ là đang đợi một cái cơ hội thích hợp, có thể để bọn hắn lần nữa lộ ra răng nanh. Bởi vì trên triều đình, kỳ thật còn có thế lực của bọn hắn. Đây là chuyện rất bình thường. Môn phiệt thế gia nhóm môn sinh cố lại là không giết xong, cho dù là hoàng đế cũng giống như vậy, đừng nhìn hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng là hoàng đế cũng là cần phải có người cho bọn họ làm việc. Không có người cho hắn làm sống, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chính trị xưa nay chính là cân bằng trò chơi, như là không thể đủ cân bằng, vậy thì không gọi là chính trị trò chơi. Tất cả triều đình đều là một kẻ xào trá đến cực điểm gánh hát rong, đại gia riêng phần mình chứa thành thục đại nhân, sau đó duy trì hư giả trạng thái thăng bằng, làm cho người thổ thức. Kiến An 5 năm, thiên hạ 2 điểm. Cũng chính là tại 1 năm, Đại Hán Thiên tử Lưu Bị quyết định cải nguyên là nhìn một là vì nhìn một nguyên năm. Cái này niên hiệu ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng, chính là kỳ vọng lấy thống nhất, nóng nhìn thống nhất, muốn phải hoàn thành thiên hạ thống nhất, vì thế Đại Hán hoàng đế còn cố ý viết một lá thư cho Đại Càn hoàng đế Trương Giác, muốn cùng Trương Giác tiến hành hiệp thương, song phương cùng một chỗ lần nữa vì thiên hạ lê dân bá tính mà quy về nhất thống. Hoặc là thậm chí có thể hoạch sông mà trị, nhưng là bị cự tuyệt. Trương Giác gửi thư cũng 10 phần đơn giản, Đại Hán đã mục nát cô đơn, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Đại Hán dáng vẻ như vậy mục nát vương đình biến thành một cái vương triều, như thế đối khắp thiên hạ thế lực tẩy bài sẽ không rõ rệt, cũng biết nhường toàn bộ thiên hạ đều biến càng thêm phân loạn phức tạp. Hắn muốn đối với thiên hạ tiến hành hoàn toàn tẩy lễ, chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành trong lòng của hắn mong muốn, mà đối với hành động này, Lưu Bị đang tiến hành nhiều lần suy tư về sau, cũng là bất đắc dĩ biểu thị không có cách nào. Thế là, Đại Càn triều đình liền tại tiến công bên trong, cầm xuống lúc trước Nam Hán triều đình chỗ chi phối địa khu một bộ phận, sau đó đem cái này một bộ phận thuộc chính mình tất cả. Đại Càn địa bàn ngay tại từng bước mở rộng, mà Đại Hán nơi này cũng không có làm ra cái gì đối sách tương ứng, bởi vì đang nhìn một nguyên năm mùa đông, Đại Hán thiên tử Lưu Bị ngã bệnh, lần này bị bệnh là thật ngã bệnh, cơ hồ dậy không nổi. Trên giường bệnh, Lưu Bị trong ánh mắt mang theo có chút vẻ cô đơn, cả người giống như là xào xạc lá cây như thế, chậm rãi theo trên cây rơi xuống, sau đó phiêu rơi trên mặt đất. Hắn cảm giác 10 phần bất lực. Nhân loại vốn là như vậy, tại sinh bệnh thời điểm sẽ cảm giác được bất lực, lại so với bình thường thời điểm càng thêm cảm giác được bất lực, cảm giác được thống khổ cùng dây lên gì. Nhất là giờ phút này, Lưu Bị không chỉ là ngã bệnh, mà là sắp phải chết. Hắn cảm giác 10 phần cô độc. Lưu Thiền tại giường của hắn trước giường, trên mặt cũng là mang theo lo âu và một chút thần sắc mờ mịt. Nhìn xem dạng này Lưu Thiện, Lưu Bị trong lòng càng thêm khổ sở, năm đó Lưu Hiệp còn có thể ủy thác cho hắn, năm đó Lưu Biện còn có thể ủy thác cho Tào Tháo, năm đó Tào Tháo còn có thể ủy thác cho Lưu Khang, thật là hắn đâu? Hắn có thể ủy thác cho ai đâu? Trên triều đình, hổ lang vây quanh, vậy mà không có một cái nào là trung tâm với hắn, trung tâm với đại hán triều đình. Con của hắn trong lòng mình tin tưởng, cũng không có bao nhiêu khả năng. Hai tử như vậy, lại nên như thế nào mới có thể đủ hoàn thành đại hán nhất thống đâu? Hắn đem tất cả đám người nhét vào bộ dạng này một đứa bé trên thân, vậy chẳng phải là muốn ngồi nhìn đại hán diệt vong sao? Hắn có chút bất lực dễ gì, nhưng trong lòng nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện không ai có thể nghe hắn kể ra. Đừng nói là ủy thác người, thậm chí liền một cái nghe hắn kể ra người đều không có. Chi âm thiếu, dây cung đoạn có ai nghe? Chi âm thiếu, dây cung đoạn không người nghe. Cùng năm, cùng tháng, thậm chí là cùng thời khắc đó. Đại Càn, Cần Dân trong điện. Trương Giác đồng dạng là nằm tại bệnh trên giường, lông mi bên trong mang theo vài phần sầu bi vẻ mặt, nhưng là hắn so với Lưu Bị mà nói trạng thái liền đã khá nhiều, hắn là có cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng là có thể phó thác người. Thậm chí người thừa kế của hắn cũng là mười phần có năng lực, có dạ tâm. Chiếm đoạt Nam Hán chiến tranh liền đã chứng minh điểm này. Trương Giác miễn cưỡng ngẩng đầu, đại điện bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người bỗng nhiên đi đến, mang trên mặt có chút vẻ cung kính, bệ hạ, đồng thái úy cùng. Vị kia tới. Vị kia. Trương Giác nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng cho mời. Rất nhanh, đồng trác đỡ lấy một cái lao nhân chậm rãi đi đến, mang trên mặt có chút nhẹ nhàng chi sắc. Trương Giác gặp lao nhân kia, lúc này có chút cung kính hô một tiếng, sư công. Chính là quan độ Trần Nguyên. Tiếp theo lại nhìn xem đồng trác hô, Trọng Dĩnh, ngươi cũng tới. Hai hai tương vọng, trên mặt, trong lòng đều mang một chút bình thản nụ cười ấm áp. Vào giờ phút này, giữa bọn hắn lẫn nhau đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì, đây cũng là chuyện tốt. Trong nhân thế bi thống nhất chuyện, chính là Lâm Trung trước đó thậm chí cũng không tìm tới một người kể ra. Trương Giác cầm đồng chắc tay, đôi mắt bên trong hiện lên một chút thần sắc kiên định, cùng mang theo có chút phó thác, Trọng Dĩnh, tất cả phải làm phiền ngươi. Nhìn một nguyên năm, thu, 30 tháng 10. Đại phong bạo trong mưa, đại hiền lương sư Trương Giác cưỡi hạc đi Tây Phương, vũ hóa thành tiên, băng trôi qua trước đó, truyền vị cùng thái tử Trương Nhất, đồng thời bổ nhiệm đồng chắc là cố mệnh đại thần. Tại hắn trước khi chết, còn lưu lại một phong di chiếu, tôn Trần Thị đương đại gia chủ Trần Nguyên là thái thượng đại đức tiên tôn lại tên là thái thượng đại đức tiên sư. Đây là một cái không có bất kỳ thực tế quyền lực cùng tác dụng gia phong, nhưng có thể làm cho người trong thiên hạ đều hiểu đại cản thái độ. Mà tại cùng một năm, Lần Nguyệt, chỉ là cùng Trương Giác chênh lệch mười mấy ngày sự kiện, Trường An thành bên trong, đại hán thiên tử Lưu Bị cũng băng trôi qua, kết thúc hắn bình thường mà không bình thường cả đời. Giống nhau, hắn lưu lại một phong di chiếu, gia phong quan độ Trần Nguyên là Hán Vương. Đúng vậy, tại Trần Nguyên trước khi chết, trực tiếp gia phong Trần Nguyên là Hán Vương. Thế nhân đều hiểu, đây chẳng qua là thuộc về đại hán dễ rủa mà thôi. Nhìn một nguyên năm, đông. Đại Càn cùng đại hán đều đổi một cái hoàng đế, nhưng hoàn cảnh nhưng khác biệt rất xa. Đại Càn nơi này sinh cơ bừng bừng, mà đại hán thì là một bộ suy bại cảnh tượng, tại Lưu Bị chết về sau, triều chính rất nhanh liền bị thế gia môn phiệt chỗ đem khống, bọn hắn lại lần nữa trưởng khống lấy chiếc này thuyền hỏng. Cho dù chiếc này thuyền hỏng đã không có cái gì chất béo. Nhìn một hai năm, xuân hạ. Đại Càn thiên tử chiếu, lấy đồng chắc làm soái, lấy ra các lượng, pháp chính là cùng nhau, lấy Lữ Bố, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Hoàng Trung chờ một đám danh tướng là đại tướng, tuyên bố bắc phạt. Lần này, nhất định phải thiên hạ nhất thống, chương 16, cháy mạnh đế chi thương, thiên hạ quý nhất, chương 16, cháy mạnh đế chi thương, thiên hạ quý nhất. Bắc phạt là một chuyện rất nghiêm trọng, ít ra đối với đại hán cùng đại càn mà nói là như vậy. Nhưng là tại một bộ phận người xem ra, đại hán kỳ thật đã có thể sớm đầu hàng, đại càn những này đương thời danh tướng đều còn tại, thật là đại hán danh tướng lại là không có mấy cái. Trương Liêu mất sớm, Hạ Hầu Đôn mấy người cũng là theo Tào Tháo băng trôi qua mà giàn mua, chỉ còn lại hai cái lao đầu tử, một cái Trương Phi một cái Quan Vũ, cùng con của bọn hắn. Hai người kia còn có thể đánh sao? Đây là tất cả đại hán trên triều đình mọi người trong lòng vấn đề. Bọn hắn không tự chủ được đều đang nghĩ vấn đề này, cũng đều tại không tự chủ được lo lắng lấy đường lui của mình, nhất là mấy cái kia đại môn phiệt thế gia. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đứng tại đại hán cao tầng, tựa như là cùng đại hán cộng đồng tồn vong như thế, trên thực tế con của bọn hắn, gia tộc của bọn hắn, gia quyến của bọn họ tất cả đều đã đến đại càn bên kia, lặng yên không tiếng động định cư. Cho nên, mong muốn cùng đại hán cùng tồn vong, có thể cùng đại hán cùng chết sống chỉ còn lại Quan Vũ Trương Phi cùng mấy cái trên triều đình xuất thân hàn môn còn lại, những người này miễn cưỡng kéo lấy Lưu Thiện, từng bước một đi lên phía trước, nhưng không biết rõ lúc nào thời điểm liền đi không được rồi. Vị Ương cung bên trong, Lưu Thiện trong thần sắc mang theo có chút vẻ bất đắc dĩ, mà trước mặt hắn, Lưu Khang thì là vẻ mặt không thay đổi, hắn nhìn xem phụ thân của mình mở miệng hỏi, "Phụ thân, lúc này lại nên như thế nào? Khó nói chúng ta liền bộ dạng như vậy chờ chết sao?" Lưu Thiện chắp tay đứng ở nơi đó, trong thần sắc mang theo một chút nhàn nhạt sầu bi chi sắc, "Nếu không, ta có thể như thế nào?" Hắn quay đầu lại, nhìn xem Lưu Khang nói rằng, "Khang nhi, bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Ngươi chính là đại hán thái tử, cũng là đại hán người thừa kế, ngày sau cái lựa chọn này có lẽ cũng biết rơi ở trên người của ngươi. Chấm không nguyện ý để ngươi gánh vác vong quốc chi quân đều danh, cho nên hôm nay sớm nói ra. Người ta hai cha con không có người ngoài, tả hữu đều là như thế điều lệ." Lưu Thiện chậm rãi thở hắt ra, sau đó nhìn xem Lưu Khang nói rằng, "Khang nhi, hôm nay ngươi liền làm một cái lựa chọn a. Thứ nhất, đại hán hưng binh, chấm ở hậu phương đốc chiến, ngươi ở phía trước phương dẫn binh, mang theo ngươi Trường Khanh, Quan Khanh bọn người ra sức đánh cược một lần, kể từ đó, đại hán hy vọng thắng lợi mặc dù cũng không tính là rất lớn, nhưng tốt xấu là có một chút phần thắng. Tiếp theo cũng có thể là đại hán vãn hồi một chút tôn nghiêm, cho dù là thất bại, cũng có thể nhường đại hán rút lui lộ ra thể diện một chút. Thứ hai, kéo. Một mực phòng thủ kéo lấy, kể từ đó mặc dù cuối cùng vẫn là sẽ thất bại, nhưng lại có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, có thể kể từ đó, sau cùng vòng quốc chi quân chỉ sợ là muốn rơi ở trên người của ngươi, hơn nữa sẽ đối với thiên hạ bá tính tạo thành tổn thương. Trần Thị có lẽ sẽ trực tiếp nhúng tay. Thứ ba, Lưu Thiền nhìn xem Lưu Kham mở miệng nói, mở thành đầu hàng. Chấm lấy đại hán thiên tử thân phận, đi cùng đại càn hoàng đế một phong thư, nói cho hắn biết chấm bằng lòng nhường ngôi cho hắn, nhường hắn cho đại hán cuối cùng một chút tôn nghiêm. Cử động lần này đối đại hán, đối với thiên hạ đều tốt hơn. Ngươi cảm thấy đâu? Lưu Kham nghe cha mình lời nói, trong lòng có chút hứa phức tạp, một lát sau, hắn thở ra một cái thật dài, sau đó nhìn xem Lưu Thiền, vẻ mặt chăm chú. Phu hoàng, bất luận phụ thân làm ra bộ dáng gì lựa chọn, nhi thần đều tất nhiên tuân theo. Nhưng, nhi thần tuyệt không nguyện ý làm kia không đánh mà hàng người. Đại hán thiên tử, cao tổ hoàng đế dòng dõi, không có có như thế nhu nhược hàng người. Lưu Thiền nhìn xem Lưu Kham lông mi, trong lòng cũng là biết, cái này chỉ sợ chính là Lưu Kham đáp án, thế là trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, hắn cũng là thiên hướng về lựa chọn thứ nhất. Lúc này cười sang sảng một tiếng. Ha 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 ha, tốt. Đã như vậy, vậy ta ngươi hai cha con liền làm cuối cùng này chó cùng rất dậu. Nếu là may mắn thắng, ngươi ta chính là bà tạo đại hán. Ngày sau chính là một mực tại sử sách bên trên lưu lại một khoản thiên cổ đế vương. Nếu là thất bại cũng không quan trọng, cuối cùng là cho đại hán một cái thể diện kết cục. Hai cha con đối mặt cười một tiếng, cái này trong ngự thư phòng dương quang rất thịnh, lộ ra hai người đều quang cảnh sáng chói. Nhìn một hai năm, thu đông. Tại đại càn hưng binh mấy chục vạn chi cự, chia binh bốn đường phân biệt thảo phạt đại hán thời điểm, đại hán cũng làm ra ứng đối. Mới thiên tử Lưu Thiền hạ lệnh, lấy thái tử Lưu Kham làm chủ soái, lấy Trương Phi, Quan Vũ, Gia Cát Đạn trở là, hưng binh quyết định cùng đại càn quyết nhất tử chiến. Cuộc chiến đấu này phạm vi mặc dù không bằng Xích Bích chi chiến rộng như vậy, dính đến người cũng không bằng Xích Bích chi chiến nhiều như vậy, nhưng là đại hán cùng đại càn ở giữa trọng yếu nhất một trận chiến một trong. Dù sao, tại trận này sau đại chiến, hai phe nhất định là sẽ quyết ra một cái thắng bại đến. Nhìn năm 2013, hạ, mưa to bàng bạc. Trong ngự thư phòng, Lưu Thiền ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt sầu khổ, năm ngoái lúc này, trước mặt hắn còn ngồi con của mình, còn tại cùng hắn thảo luận đối với đại càn tiến công, nhưng hôm nay, con của hắn đã hy sinh tại tiền tuyến. Hắn thở dài một tiếng. Một bên nội thị mang trên mặt vẻ cung kính, bệ hạ, nghịch tặc đã tới gần Trường An thành. Ngài phải sớm tính toán a. Sớm tính toán? Đều đã lúc này, còn có thể có tính toán gì đâu? Hắn quay đầu, vẻ mặt bình thường, mấy vị kia là như thế nào làm dáng? Nội thị ấp úng không biết nên không nên nói, mà Lưu Thiền chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, mang trên mặt một chút mệt mỏi vẻ mặt, sau đó mở miệng nói, mà thôi, chờ biết. Hắn hơi hơi tỉnh táo một lúc sau, đây mới là nhìn xem trong lúc này hầu nói rằng, đi đảo mệnh đi thôi. Nhìn năm 2013, thu. Đại càn binh lâm thành hạ, nhưng lúc này, Trường An thành cửa thành lại được mở ra. Viên Cơ, Dương Tu run run rẩy rẩy hạ lệnh để cho người ta mở ra Trường An thành cửa thành, hướng đại càn đồng chắc đầu hàng, đại càn rốt cục đi vào cái này một tòa hoa lệ thành trong ao. Mà lúc này, Vị Ương cung bên ngoài, một chỗ trên nhà cao tầng. Lưu Thiền nhàn nhạt đứng tại trên nhà cao tầng, dưới thân thể của hắn cũng đã đốt bốc cháy đại hỏa, hắn đứng tại kia trên nhà cao tầng, nhìn qua phía dưới nối đuôi nhau mà vào đại càn quân đội, vẻ mặt bình thường vô cùng. Phụ thân, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, nhi tử không có đoạn uy danh của ngươi. Đại hỏa đem mọi thứ đều cho đốt cháy, cũng mang đi cái này một vị đại hán sau cùng hoàng đế. Trường An thành bên ngoài, nhìn xem đại hỏa đốt cháy đồng chất trong lòng vô cùng phức tạp, hắn nhẹ giọng thở dài, sau đó hướng về phía cái hướng kia có chút không mình hành lễ, đây là đại hán lễ tiết, bởi vì hắn đồng chất lúc trước là đại hán thần tử. Hắn nhìn xem Viên Cơ, Dương Tu hai người cười lạnh một tiếng, ba họ gia nô hàng người cũng dám ở này ríu rít sủa loạn. Người tới, cho bản tướng đem bọn hắn bắt lại. Chờ đợi xử trí. Chương 17, lớn quá thay cả nguyên, quần quần bọt nước tam quốc xong, chương 17, lớn quá thay cả nguyên, quần quần bọt nước tam quốc xong. Theo đồng chắc lời nói rơi xuống, ở đây tướng sĩ cũng tốt, sĩ tốt cũng được, tất cả đều cùng nhau chen vào, chém giết tới, đem mấy người này tất cả đều đè xuống đất. Viên Cơ, Dương Tu mang trên mặt chấn kinh mà thần sắc mờ mịt. Tướng quân, chúng ta chính là thế gia, làm sao có thể chịu như thế chi nhục? Chúng ta nguyện vì đại càn hiệu lực a. Tướng quân làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ đại càn thiên tử trách tội sao? Lời nói này ra, mọi người ở đây đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng chắc nhìn xem hai người này, ngơ ngác một chút, bỗng nhiên cười lên ha hả nói rằng, ha 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 ha, à, ngươi nói bệ hạ sẽ bởi vì các ngươi hai cái này ba họ gia nô trách tội ta. Các ngươi tính là thứ gì? Lúc trước uy hiếp đại hán thiên tử, tiến hành bức thoái vị, thay đổi triều đại, sau đó lại bởi vì trước hiếu chiêu đức hoàng đế mưu kế, các ngươi bị ép đi xa lang gia bên trong. Tới lang gia vẫn là không an phận, lại cùng với hắn mấy cái môn phiệt thế gia liên hợp lại cùng nhau đi uy hiếp ngay lúc đó đại hán thiên tử Lưu Khang, về sau lần nữa thay đổi triều đại. Lại sau đó, đồng chắc liếc mắt nhìn xem hai người kia, trong ánh mắt khinh thường cơ hồ là yếu dần xuất lai. Lại sau đó, hai người các ngươi vậy mà lại lần nữa thay đổi địa vị, lựa chọn Tư Mã Thị cái kiêng địch tặc, muốn trợ giúp hắn lần nữa hoàn thành thay đổi triều đại, đợi đến Trần Thị ra tay, đem các ngươi trấn áp về sau, các ngươi lại mang theo lượng hán trở về chi thế, lần nữa trở lại đại hán trong triều đình. Hiếu chiêu đức hoàng đế tạ thế về sau, các ngươi nhìn xem ấu chủ trẻ người non dạng, liền chiếm lấy triều đình, mà chờ đến đại càn cùng đại hán ở giữa tranh đấu thời điểm, lại lựa chọn lần nữa mở cửa thành đầu hàng tại đại càn. Các ngươi thật coi là, như các ngươi dáng vẻ như vậy người, coi là thật có tư cách tiến vào đại càn sao? Đại càn thiên tử khinh thường tại cùng các ngươi cái loại này bất trung bất hiếu người bất nghĩa làm bạn, mà bản tướng cũng khinh thường cùng các ngươi cái loại này tạp toái làm bạn. Đồng chắc càng nói càng giận, sau đó khoát tay chặn lại, trực tiếp mở miệng nói, không chắc chắn bọn hắn giam giữ, truyền bản tướng chi lệnh. Dường như cái loại này bất trung bất hiếu người bất nghĩa, đem nó cho treo ở trên cổng thành một phơi. không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép đem nó buông xuống. Kẻ trái lệnh, chạm. Đồng Trác ra lệnh một tiếng, dưới trướng binh lính tất cả đều nghe lệnh, sau đó đem Viên Cơ, Dương Tu hai người treo ở kia trên cổng thành, bị liệt nhật đốt phơi. Dáng vẻ như vậy hình pháp là rất tàn khốc một loại hình pháp, nhưng lúc này cũng không có người có ý kiến gì. Một phương diện mà nói, Đồng Trác chính là lần này đại cản phương diện tối cao tướng lĩnh, Tây Lương Thiết Kỵ tức thì bị hắn một tay mang ra, đương nhiên sẽ không đối mệnh lệnh của hắn có ý kiến gì, mà còn lại đại cản tướng lĩnh cũng đều không có Đồng Trác địa vị cao. Một mặt khác, ở đây những người này, lúc trước cái nào không phải đại hán thần tử? Cái nào không phải? Đều là đại hán thần tử, bây giờ chỉ là bởi vì đi theo mới hùng chủ, cho nên mới cùng đại hán đối lập mà thôi, có thể cái này không có nghĩa là bọn hắn đã quên đi đại hán a. Đại hán 400 năm, đã sớm xâm nhập lòng người, năm đó trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có đại hán chức quan. Bây giờ nhìn xem cái này Viên Cơ, Dương Tu hai người như là tôm tép ngại nép như thế qua lại nhảy nhót, bọn hắn làm sao có thể là trong lòng không có lửa giận. Đương thời anh hùng, ai sẽ cùng cái loại này thay đổi thất thường, thậm chí thay đổi thất thường 3-4 lần âm hiểm nhỏ người làm bạn. Cho dù là trong lòng cảm thấy cái này Viên Cơ, Dương Tu hai người vì gia tộc của mình, làm như thế cũng không coi vào đâu môn phiệt thế gia nhóm, cũng không dám ở thời điểm này mở miệng. Nếu không một người một miếng nước bọn có thể đem bọn hắn phun chết. Cũng chính là như thế, Đồng Trác một đoàn người liền tiến vào Trường An thành bên trong. Kia bị Ương cung bên ngoài cao lầu đã sớm bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một lớp cho bụi, hết thảy tất cả đều rất giống trở thành một mảnh hư vô. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nhìn năm 2013, thu Đại Càn Thiên Tử Trương Nhất Giá lâm Trường An thành, đối Trường An thành bên trong thái tổ, cao tổ miếu thờ tiến hành tế bái, đồng thời trên tế đàn tuyên bố Đại Càn lập quốc. Mà ở thời điểm này, lúc trước Đại Hán vị cuối cùng hoàng đế Lưu Thiền thiếp thân người hầu tự trong đám người đi ra, lấy ra một phong Lưu Thiền di chiếu. Đây là một phong khiến Trương Nhất đều có chút động không sai di chiếu. Vị kia cũng không tính thông tuệ Đại Hán Thiên Tử tại trước khi chết làm một cái 10 phần thông tuệ chuyện, hắn lưu lại một đạo nhường ngôi chiếu thư, đồng thời tại chiếu thư bên trong viết rõ, nếu là Đại Càn Thiên Tử không thể nhân đức cùng dân, như vậy cái này phong chiếu thư liền sẽ không bị lấy ra. Mà bây giờ, cái này chiếu thư ra mắt, chính là Đại Hán Thiên Tử công nhận Đại Càn Thiên Tử, đem hoàng vị chính thống truyền thừa với hắn. Đây là hợp lý mà hợp pháp. Trên đời này cái thứ nhất vương triều mặc dù cũng không phải là Đại Hán, nhưng duy trì liên tục thời gian lâu, lại rất được bách tính chi tâm lại là Đại Hán. Đại Càn đương nhiên có thể lật đổ Đại Hán mà thành lập một cái khổng lồ quốc gia, nhưng nhiều như vậy thiếu sẽ động đãng một chút thời điểm. Thật là bây giờ, đến từ Đại Hán Thiên Tử thừa nhận, nhường Đại Càn chuyển thừa càng thêm có tự. Ngày đó chính là một cơn mưa thu, Đại Càn Thiên Tử Trương Nhất khi lấy được cái này chiếu thư về sau, liền chuẩn bị cho trong lúc này hầu khen thưởng, nhưng ai người biết, trong lúc này hầu vậy mà cương liệt vô cùng. Tại đưa ra chiếu thư về sau, liền ở trước mặt tất cả mọi người vươn cổ tự lục, cũng tại trước khi lâm chung khẩn cầu Đại Càn Thiên Tử. Ta chủ tại Bắc mà chết, không thể làm cho ta mặt nam. Còn mời đem ta phủ chính gõ hướng ta chủ. Sau đó mới là chết đi. Nhìn năm 2013, đông. Đại Càn triều đình mới lập, nhưng chuyện vẫn còn chưa từng hiểu rõ, vừa rồi thành lập triều đình đám người đưa ra một vấn đề, Trường An thành còn thích hợp làm Đại Càn làm quốc gia sao? Đại Càn quốc gia, phải chăng muốn tiến hành thay đổi? Đây là một vấn đề. Trải qua mấy ngày thảo luận, Đại Càn Thiên Tử Trương Nhất đánh nhịp đem việc này định xuống dưới. Rời đô. Hắn lý do là, Trường An thành tại thiên hạ chi tây, mà không tại thiên hạ bên trong, cho nên bất đắc dĩ là đô thành, đem đô thành di chuyển đến Dự Châu Lạc Dương quận, lấy Lạc Dương là kinh đô. Lại xưng là kinh. Đang nhìn một năm năm thời điểm, dài rằng giặc rời đô rốt cục hoàn thành, mà cũng chính là tại một năm này, thiên tử tuyên bố cải nguyên. Cải nguyên là Càn Nguyên. Ý tứ chính là Càn Khôn chi nguyên thủy ngày dùng cái này đến đối ứng lúc ấy khởi nghĩa khăn vàng chỗ cao giọng hô khẩu hiệu, Hoàng Thiên đương lập. Đây là Hoàng Thiên năm thứ nhất, cũng là Đại Càn năm thứ nhất, cho nên gọi là Càn Nguyên. Càn Nguyên nguyên niên, thu. Phố vườn. Trương Nhất không tại Lạc Dương đợi, lại đi tới cái này phố trong viên, hắn lúc này nhìn xem trên giường Trần Nguyên, lông mi bên trong mang theo có chút tiếc hận thán không sai chi sắc. Trần công, ngài. Ai? Trần Nguyên nhìn xem Trương Nhất lông mi bên trong vẻ mặt, giống nhau cùng năm đó cái kia tuổi nhỏ hài tử đứng trước mặt mình, giống nhau sầu bi, giống nhau diễn kỹ, cùng giống nhau dạ tâm. Tất cả thật giống như về tới năm đó Lưu Hằng đến sò xét hắn lúc kia. Cái này lịch sử a, là một cái vòng tròn. Nhưng tả hữu, hắn Trần Nguyên đã nhảy ra ngoài một bộ phận. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Càn Nguyên nguyên niên, thu. Ngày 1 tháng 10. Quan độ công Trần Nguyên, tạ thế tại phố trong viên. Chương 18, trở về hiện thế, tài liệu giảng dạy chi mời, chương 18, trở về hiện thế. Tài liệu giảng dạy chi mời. Quen thuộc lên không cảm giác hiện lúc đi ra, Trần Thành đây mới là nhẹ nhàng thở ra, làm linh hồn của hắn thoát ly cái kia giàn mua thể xác thời điểm, hắn chậm rãi nhìn hướng phía dưới. Trung quanh quang mang chậm rãi nổi lên, hiện ở xung quanh hắn, đem đôi mắt của hắn tất cả đều bao trùm ở. Hơn trăm năm thời gian đã đem thân thể của hắn cho lột rời đi, nhưng hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, trí nhớ của hắn bắt đầu hiện đi lên, dáng lâm lực lượng bắt đầu vì hắn gột rửa trên linh hồn mỏi mệt. Khiến người ta kỳ quái là, lần này Trần Thành cũng không nhìn thấy thứ ba thị giác thiên hạ, ngược lại là tại trải qua thanh tỉnh ngắn ngủi về sau, liền lại lần nữa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Gió xuân quét, phố vườn bên ngoài, Nhạn Minh nghe âm thanh trận trận. Trần Thành theo mọi mệt bên trong mở hai mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt quen thuộc phòng ngủ, lần này phòng ngủ ngược lại là không có biến hóa gì lớn, nhưng theo một ít nhỏ xíu chi tiết bên trong, Trần Thành có thể cảm giác được. Nhà bọn hắn nội tình càng cường đại một chút. Nói như vậy, lần trước, phòng ngủ của hắn bên trong cất đặt lấy đồ vật mặc dù nhưng đã là người bình thường không cách nào tưởng tượng, nhưng như cũng là có một bộ phận người có thể đến đẳng cấp này, sử dụng cùng hắn không kém bao nhiêu đồ vật. hắn dùng một cái hán đồ sứ xem như vật phẩm trang sức, như vậy còn lại một chút môn phiệt thế gia tử đệ mặc dù khả năng không sánh bằng hắn, lại có thể sử dụng tống thời đại này. Nhưng bây giờ, Trần Thành xem như tổ tông kia mấy năm, nhãn lực tự nhiên là không ngừng tăng lên, hắn một cái liền đã nhìn ra cái này vấn đề trong đó. Phòng ngủ của hắn bên trong, những cái được gọi là đồ cổ cũng không phải là xem như đồ cổ cùng vật phẩm trang sức đến sử dụng lấy, mà là xung làm tại tầm thường bất quá đồ vật đến sử dụng. Tỷ như hắn lúc này phòng ở hay là nói là toàn bộ phố vườn. Lần trước thời điểm, phố vườn mặc dù vẫn như cũng là đồ cổ, nhưng lại có thể thấy được cũng không phải là theo hán triều bắt đầu liền lưu truyền xuống kia một tòa tổ trạch, mà là trải qua một lần lớn sửa chữa lại. Cái này sửa chữa lại còn không phải bình thường cái chủng loại kia sửa chữa lại, mà là toàn bộ nguyên bản tòa nhà thành phế tích như thế đồ vật, sau đó một lần nữa tạo dựng lên loại kia mới. Nhưng lần này khác biệt. Trần Thành đi tại phố trong viên, nhìn xem chung quanh phòng ở, kiến trúc, cùng một chút nhỏ bé nhánh cuối đồ vật, đều có thể nhìn ra, đây cũng là theo hán sơ khai bắt đầu, nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp sở tu xây tòa kia phố vườn. Lúc này phố vườn có hồn là trải qua 2000 năm tuế nguyệt tam thương, mà không có sửa đổi cùng hư hại loại kia. Hồn. Đây là nhiều ít người mong muốn đến mà không thể được đồ vật. Ít ra tại cái này quốc gia bên trong, lúc này đại khái không có mấy người có thể cùng lúc này Trần Thị Tương để tịch luận. Trần Thành ngồi trong phòng, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng tâm tình rất phức tạp cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, sau đó nhẹ nói, thì ra quả thật là như cùng ta tưởng tượng, lịch sử lớn xu thế là có thể cải biến. Chỉ là không biết rõ, đang thay đổi về sau, đối với hiện thế ảnh hưởng sẽ là thế nào tự. Trong ánh mắt của hắn mang theo có chút sâu xa. Trên thực tế, lần trước giáng lâm trước đó, Trần Thành liền làm rất nhiều chuẩn bị. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng tin tưởng, theo phủ xuống thời giờ ở giữa kéo dài hắn tỷ lệ lớn là sẽ giáng lâm tới Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ, thật là giáng lâm tới Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ liền dính đến một cái chuyện hết sức trọng yếu. Lịch sử lớn xu thế phải chăng có thể cải biến? Nói một cách khác, phải chăng có thể xuất hiện mới triều đại, thay thế Ngụy Tấn Nam Bắc triều cái kia hỗn loạn mà làm cho người buồn nôn thời kỳ? Phải chăng có thể khiến cái này cái cự đại bi kịch không tái phát sinh? Nếu là không thể, hắn bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nếu là bi kịch vẫn như cũng là muốn xảy ra, hắn nên như thế nào cản trở ngũ hồ loạn hoa cùng về sau Man Di xâm lấn? Đây cũng là vì cái gì Trần Thành sớm mấy trăm năm liền bắt đầu bố cục nguyên nhân, cũng là vì cái gì hắn đem Trần Thị phân ra đến Mạc Bắc, Linh Nam, Tây Vực, cùng Ân Thương đại lục chỉ mạch nguyên nhân. Trần Thành là một cái bi quan chủ nghĩa người. Hắn cân nhắc mọi chuyện cần thiết đều luôn luôn là thích vui mừng theo nhất bi quan điểm cuối cùng ở đấy. Thì như lần này, hắn thiết tưởng chính là, nếu giáng lâm năng lực không cách nào cải biến lịch sử lớn xu thế, cũng chính là không cách nào đem Ngụy Tấn Nam bắt triều lấy nhân lực thay thế lời nói, hắn nên làm như thế nào? Đến lúc đó, mấy phương chi mạch tất cả đều phát lực, cho dù là đem cái này thiên cho xuyên phá, hắn cũng muốn bảo hộ Trung Nguyên Hoa Hạ bá tính bình yên. Mà bây giờ, xuất hiện kết quả lại là kết quả tốt nhất. Lớn xu thế có thể cải biến. Đại Càn thay thế trong lịch sử cái kia hỗn loạn Ngụy Tấn Nam bắt triều thời kỳ, mà Đại Càn nhất thống cũng nhất định là cải biến trong lịch sử hỗn loạn. Hoa Hạ không cần lại gặp những cái kia gặp chắc trở. Cái này cũng càng mang ý nghĩa một chuyện khác. Sự tình gì? Cái kia chính là Ngũ Đại Thập Quốc. Nguyên. Cùng cái nào đó triều đại. Toàn đều có thể bị đại thế sửa đổi. Những này Man Di hạ người không còn có thể lấy tiến vào Trung Nguyên Hoa Hạ đại địa. Cùng. Kia cuối cùng của cuối cùng, những cái được gọi là mậu dịch tự do hạ người, cuối cùng rồi sẽ là đối mặt cái này trên dưới 5000 năm tụ lực đã đủ cường đại một quyền. Mở cửa. Ta Hoa Hạ cũng muốn mậu dịch tự do. Trần Thành không thể nín được cười một tiếng, trên mặt một chút vẻ mệt mỏi cũng đều là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa phương hướng, trong lòng mang theo có chút vui mừng thích chi sắc. Ngày xuân vừa vặn, Trần Thành ngồi nhạn minh bên hồ đang xem sách thời điểm, một cái người phục vụ cầm đồ vật đi tới, mang trên mặt một chút vẻ cung kính, "Tiên sinh, Trần Tam tiên sinh liên hệ ngài, nói là có chuyện quan trọng." "Trần Tam tiên sinh?" "Trần Ngũ." "Hắn liên hệ chính mình làm gì?" "Nếu như nhớ không lầm, hắn lúc này không phải hẳn là tại ngành giáo dục công tác sao? Hiện tại chừng 30 tuổi, giống như đã là cái nào đó bộ môn người phụ trách, cấp bậc không thấp." Mặc dù đang nghi ngờ, nhưng Trần Thành nhưng như cũng là nhận lấy điện thoại, chỉ là nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia vang lên. Vầng trán của hắn bên trong lại là mang theo một chút thần sắc cổ quái. Đợi đến cuộc điện thoại về sau, thần sắc của hắn vẫn như cũ cổ quái vô cùng. Một bên người phục vụ cũng không dám nói lời nào, nhận lấy điện thoại liền đứng ở nơi đó, chờ đợi Trần Thành phân phó. Một lát sau, Trần Thành mới cười lắc đầu mở miệng nói, "Tính toán, tên kia khó được cầu tới trên đầu ta, tả hữu vẫn là phải giúp một chút. Huống chi cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự." Trần Thành duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi, thoải mái thở dài một ngụm. Cái nào đó trong phòng, mấy cái thầy giáo giả ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt thần sắc tò mò. Bọn hắn nhìn về phía một bên Trần Ngũ mở miệng nói, "Trần chủ nhiệm, chúng ta đây là tại chờ ai đây?" Trần Ngũ cười cười, nhìn xem mấy người đắc ý cười cười, "Mấy vị giáo thụ không phải đối đoạn thời gian này lịch sử tài liệu giảng dạy biên soạn có chút không nắm chắc được sao? Ta đem ta thúc phụ mời đi theo. Có thúc phụ tại, lần này tài liệu giảng dạy sửa đổi phần biên soạn khẳng định sẽ rất thuận lợi." Chương 19, Tân biên Tam Quốc, giáo điểm tam trọng, chương 19, Tân biên Tam Quốc, giáo điểm tam trọng. "Thúc phụ?" Mấy cái thầy giáo giả sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, mang trên mặt một chút rung động vẻ mặt, trong đó một vị rõ ràng là mấy vị này bên trong tư lịch sâu nhất cái kia thầy giáo giả run run rẩy rẩy đứng lên. "Thúc phụ, thật là Trần Thành tiên sinh." Trần Ngũ khẽ gật đầu, mang trên mặt đắc ý vẻ mặt. Hiện tại có thể không có mấy người có thể bởi vì điểm này biên soạn tài liệu giảng dạy việc nhỏ, liền đem vị này cho mời ra được, có thể hắn Trần Ngũ chính là có bản sự này. "Ngươi đừng để ý tới hắn thúc phụ đến cùng là nghĩ như thế nào, ngươi liền nói thúc phụ có tới không a?" Còn lại mấy cái giáo thụ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có vị này gọi là Tống thần giáo thụ kích động như vậy. Vương Văn mang trên mặt mờ mịt, "Ta nói lao Tống đầu, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Trần Thành tiên sinh. Cái nào Trần Thành tiên sinh? Còn lại mấy người cũng đều là mang trên mặt thần sắc mờ mịt, bọn hắn đối với Trần Thành người này cũng không tính hiểu rõ, hoặc là nói bọn hắn đối với Trần Ngũ người này cũng không thế nào hiểu rõ. Không biết rõ Trần Ngũ Trần Đáo đấy là cái nào Trần. Cũng bởi vì này không có phán đoán ra Trần Thành thân phận. Tống Thần thì là ho nhẹ một tiếng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hơi có chút thận trọng nói, "Ân, các ngươi nên biết, gia sư chính là Trần Tam Hành tiên sinh a." Vương Văn gật đầu, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại, "Đối, Ân." Ánh mắt của hắn trong nháy mắt có chút kích động, "Ý của ngươi là, cái này, thật là biên soạn mới lịch sử tài liệu giảng dạy loại chuyện nhỏ nhặt này, thế nào về phần kinh động vị kia?" Tiếp theo lại phản ứng lại, nhìn về phía Trần Ngũ, "Trần chủ nhiệm, ngươi vừa mới nói, ngài mời ngài thúc phụ." Trần Ngũ cười lại không trả lời thẳng vấn đề này, "Mấy vị không phải có vấn đề, vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng vấn đề a, thúc phụ thời gian rất quý giá, chúng ta nhất định phải là nắm chặt thời gian." Mấy cái thầy giáo già đây mới là liều mạng gật đầu, sau đó trong lòng đánh lấy nghị sẵn trong đầu, nghĩ đến tài liệu giảng dạy vấn đề, tiện thể nghĩ đến liên quan tới chính mình nghiên cứu vấn đề. Có thể nhìn thấy vị tiên sinh này thời điểm cũng không nhiều à, đối với bọn hắn những người này mà nói, mặc dù bọn hắn đã đứng ở hoa hạ lịch sử giới giáo dục đỉnh, nhưng là cũng trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy vị này. Nhiều năm như vậy đến, chỉ có số ít mấy lần cỡ lớn trong hội nghị mới có thể nhìn thấy vị kia có mặt, lúc trước thời điểm là vị này Trần Thành tiên sinh phụ thân, mà mấy năm này đổi thành vị này Trần Thành tiên sinh. Ý gì theo bọn hắn cấp bậc, còn chưa có tư cách tham dự loại kia cỡ lớn hội nghị, bởi vậy chưa kịp phản ứng. Nếu là đổi thành vật lý học, hóa học, lĩnh vực chính trị đỉnh nhân tài, đại khái khả năng trước tiên kịp phản ứng, bởi vì vô luận như thế nào nói, vô luận như thế nào không muốn thừa nhận, văn khoa đối với khoa học tự nhiên mà nói, vẫn là chênh lệch một chút. Tại thiên hạ thái bình thời điểm, văn khoa lĩnh vực đại đa số đồ vật là không chiếm được coi trọng, cũng là không cách nào mang cho quốc gia lấy biến đổi cùng cường đại động lực. Không một lát nữa, tiếng bước chân vang lên, Trần Thành đi đến, nhìn xem đang ngồi mấy người, có chút nhíu mày. Đều ngồi, không cần đứng lên. Trần Thành cả người đều lộ ra khiêm tốn hữu lễ, dù là tại phòng này bên trong, không có bất kỳ người nào đáng giá hắn dạng này. Nghe nói mấy vị tiên sinh trong biên chế soạn tài liệu giảng dạy thời điểm có chút không hiểu địa phương, vạn bối mặc dù ngu dốt, nhưng đối với hắn mà, đại càn sơ kỳ kia một đoạn lịch sử vẫn còn có chút hiểu rõ. Còn nữa trong nhà cũng có tàng thư, có lẽ có thể vì mấy vị lao tiên sinh giải thích nghi hoặc. Trần Thành thái độ khiêm hòa, dáng vẻ cũng không có thả rất cao, mấy vị kia thầy giáo già ngược là có chút sợ hãi. Ngược lại là Tống Thần lộ ra bình hòa một chút, dù sao Trần Thành có phụ thân là lao sư của hắn, năm đó như thế niên kỷ, nhưng Trần Thành phụ thân đã tại giới giáo dục nổi tiếng, làm quan độ dạy đại học. Về sau Trần Thành phụ thân bức bỏ văn tham chính thời điểm, ngược lại để hắn trong lòng có chút tiếc. Bất quá nói thật, hắn có thể đi đến bây giờ bước này một bước, trở thành lịch sử giới giáo dục đỉnh giáo thụ, thậm chí tại một chút chính trị trường hợp cũng có địa vị, kỳ thật tất cả đều là dựa vào Trần Thành phụ thân đệ tử cái này một cái danh tiếng. Bởi vậy, hắn thiên nhiên cùng Trần Thành quan hệ liền tương đối thân mật, cũng không có như vậy lạ lắm. Cái này, kỳ thật chính là môn sinh cố lại. Tống Thần khiêm tốn mở miệng hỏi, "Tiên sinh, kỳ thật chúng ta là trong biên chế soạn tài liệu giảng dạy thời điểm, đối hắn mặt thời kỳ, hiếu chiêu Đức hoàng đế Lưu Bị, Ngụy Võ đế Tào Tháo, cùng ngay lúc đó đại cản thái tổ hoàng đế Trương Giác thân phận, chính trị đấu tranh có chút không rõ ràng địa phương." Hắn thở dài một hơi, nhất là ngay lúc đó huyết dạ cùng biến, Tào Mạnh Đức đến cùng là vì cái gì chạy trốn ra kinh đô, mà sau đó lại là vì cái gì mang theo ngay lúc đó hiến đế Lưu Khang thành lập Nam Hán. Bây giờ sử học giới đối với cái này cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta càng nghĩ mong muốn làm một cái phán định, nhưng là lịch sử là nghiêm cẩn, chúng ta lại không dám tùy tiện hạ khẳng định. Tống Thần đè xuống cái chán, ngoài ra chính là, hắn thở dài một hơi, chúng ta không bỏ ra nổi rõ ràng chứng cứ để chứng minh điểm này, cho nên tại sử học giới cũng có rất nhiều đồng liêu đối với cái này tiến hành tranh luận, cho nên không có cách nào biên soạn đi ra. Trần Thành sững sờ, một chút ký ức theo trong đầu của hắn nổi lên, hắn bưng lên đến nước trà nhấp một miếng, chậm chậm sau mới lên tiếng, quan vũ điểm này. Thanh âm của hắn nhu hòa, giống như là đắm chìm trong ngày xưa hồi ức ở trong. Trên thực tế, hiếu chiêu Đức hoàng đế, Ngụy Võ đế, hoặc là nói ta càng muốn gọi hắn Ngụy công, cùng thái tổ hoàng đế Trương Giác, bọn hắn đều là Trần thị môn sinh đệ tử. Huyết dạ cung biến thời điểm, ngay lúc đó Hán Linh đế Lưu Hiệp cùng ngay lúc đó Viên thị Viên Cơ, Dương thị Dương Tu bọn người liên hợp lại cùng nhau, xoán vị mưu quyền, mà Hán thiếu đế Lưu Biện đấu tử thì là được người cứu xuống tới, đưa đến Tào Tháo trong phủ đệ. Tào Tháo lấy được Hán thiếu đế Lưu Biện máu chiếu, cho nên mang theo Hán hiến đế Lưu Khang tiến về Lan gia, thành lập Đại Hán. Hán cùng ngay lúc đó hiếu chiêu Đức hoàng đế đô cho rằng đối phương là phản địch, bởi vậy lượng Hán giằng co. Tống Thần có chút kích động, trên thực tế những nội dung này hắn giống nhau là có một chút suy đoán, nhưng vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ a, cho nên mới là lâm vào thế bí. Dựa theo lẽ thường mà nói, là muốn viết một cái chưa kiểm tra thực hư, nhưng trong lòng của hắn len lén cười một tiếng. Hắn lúc ấy biết phụ trách lần này chuyện là Trần Ngũ thời điểm, cũng đã nghĩ đến chuyện hôm nay, người khác không biết rõ, hắn Tống Thần còn không biết. Trần Thành tiểu tiên sinh cùng Trần Ngũ quan hệ vẫn luôn thật không tệ, chỉ cần có thể mời đến cái này một vị, chứng cứ gì không có. Mà lúc này, lâm vào hồi ức ở trong Trần Thành cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tống Thần, vừa cười vừa nói, "Mà thôi, kia một phong máu chiếu nguyên bản bây giờ liền tại Trần thị vụng thân trong lầu cất ở đây. Các ngươi đi đem nó sao chụp, hoặc là nhường Trần thị người cho các ngươi vỗ xuống đến một tấm hình làm chứng cứ a." Chương 20, phiên ngoại lão Lưu gia tụ hội phiên ngoại đại càn vị thứ 3 thiên tử Bách Khoa, chương 20, phiên ngoại lão Lưu gia tụ hội phiên ngoại đại càn vị thứ 3 thiên tử Bách Khoa. Địa phủ, nơi nào đó. Lưu Bang ngồi trong sân, khuôn mặt bình thản, giống như là căn bản không nhìn thấy mấy cái kia nơm nớp lo sợ người như thế. Bên cạnh hắn thì là đang ngồi Lưu Doanh bọn người. Đây là lão Lưu gia lại bình thường bất quá yến hội, cũng là một trận hoan nghênh yến hội. Nha. Lưu lão ba, ngươi đây là lại mở yến hội đâu? Doanh Chính từ nơi không xa đi tới, cũng mặc kệ Lưu Bang có hoan nghênh hay không hắn, trực tiếp đặt mông ngồi ở Lưu lão ba bên cạnh. Từ khi trước đây ít năm theo thủy kính bên trong thấy được hiện thế bên trong Lưu lão ba những cái kia loại người đời sau về sau, Doanh Chính lớn nhất niềm vui thú chính là đợi đến những cái kia loại người hoàng đế xuống tới về sau, đến Lưu lão ba cái này tham gia náo nhiệt. Hắn ngược cũng không phải một người. Một người trung niên nam nhân ngượng ngùng cười một tiếng, cũng đi theo Doanh Chính bên người. Lưu Bang nhìn xem người kia, bất đắc dĩ nâng chán, ta nói Trương Thiên Sư, ngươi thế nào cũng tới đi theo thủy hoàng đế góp cái này náo nhiệt. Không tệ, người tới chính là đại càn thế tổ võ hoàng đế Trương Nhất. Trương Nhất tại phàm tục bên trong làm rất không tệ, cho nên tự nhiên là có tư cách đến địa phủ này bên trong. Trương Nhất cười hắc hắc, đây không phải đi theo thủy hoàng đế cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Bất quá cao tổ, ngươi thế nào luôn là hao phí chính mình công đức cùng hương hỏa, đem bọn này loại người đồ vật làm tới a? Phí lớn như thế sức lực, liền vì đánh bọn hắn dừng lại. Đáng ra a. Đế quân thật là nói, những này công đức cũng tốt, hương hỏa cũng được, về sau đều là hữu dụng. Lưu Bang không thèm để ý khoát tay cười một tiếng, đặc biệt nương có thể có chỗ lợi gì. Nhường ra vui vẻ suất này, ngụm khí chính là hắn chỗ dùng lớn nhất. Hắn mang trên mặt sừng sững cười, về phần về sau, ta quản hắn như vậy nhiều đây, trước vui vẻ lại nói. Một bên Lưu Hằng, Lưu Khải, Lưu Triệt ông cháu ba người cũng là vỗ bộ ngực, không sai. Ngược lại còn có chúng ta ba cái đâu, phụ thân tổ phụ từng tổ phụ không đủ, chúng ta cũng đi ra. Mấy người liếc nhau, cười sừng sững cắn răng, đến làm cho cái kia cậu vẫn biết, trên đời này còn có người có thể quản được bọn hắn. Làm những chuyện kia cũng đừng sợ. Doanh Chính cũng là ở một bên kéo lấy bọn hắn, được rồi, đừng quản nhiều như vậy. Nhường chính bọn hắn chơi đi. Chúng ta xem náo nhiệt là được. Đang nói đây, xa xa Hắc Bạch Vô Thường hai vị đã hết sức quen thuộc thành thạo đem Hán Bình Đế Lưu Biện lừa gạt đi qua, sau đó nhanh chóng đem Hoàng Tuyển Lộ thu hồi. Lưu Biện còn không có lấy lại tinh thần, theo Hắc Bạch Vô Thường cho hắn vẽ bánh nướng bên trong tỉnh lại, đã nhìn thấy trước mặt kia mặc dù bày biển yến, nhưng chung quanh một chút vui mừng thích bầu không khí cũng không có yến hội. Chỉ là cái nhìn này, hắn theo bản năng thốt ra, hồng môn yến. Cái này một theo bản năng lời nói trong nháy mắt đem Lưu Bang cho khí cười, hắn lúc này cười một tiếng dài, trong tiếng cười mang theo vô số sát khí, ha 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 ha, không sai, chính là hồng môn yến. Chính là công cũng là muốn nhìn, ngươi có thể hay không cùng chính là công năm đó như thế chạy trốn. Lưu Bang hướng về phía Lưu Biện dựng lên một cái ngón tay cái, ngươi ở phía trên dám làm mưa làm gió, giết cha giết huynh, liên hợp thế gia môn phiệt bức thoái vị, ngươi là cái này. Sau đó lại đem ngón tay cái dựng ngược, hôm nay để ngươi chạy, chính là công là cái này. Trở xuống là đại càn quyền bổ sung vật liệu, đại càn nội dung lời nói sẽ không theo đại càn vị thứ nhất hoàng đế bắt đầu, hơn nữa sẽ không rất nhiều. Rất khó biên, hy vọng đại gia lý giải đơn giản viết một chút, nhân vật là Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ người phong lưu. Đại khái tầm 10 chương tả hữu, tháng sau mở tùy đường quyển. Tuy đương quyển sẽ thêm viết một điểm. Làm sách Thái Tông Văn Hoàng đế bản kỷ. Thái Tông Hoàng đế, Huy Đăng, đại càn thứ ba chủ cũng. Chính là thế tổ võ hoàng đế chi đệ, mẫu nói chiêu nghi đan thị. Đế thiếu dũng mãnh, có mơ hồ, thiện kỵ xạ, cầm binh pháp, lúc thiên hạ ba phần, quần hùng cùng nổi lên, đế lấy tôn thất chi thần, dấn thân vào nhung ngũ, là thế tổ dưới trướng trọng tướng. Cho là lúc, Trung Nguyên huyên áo, Nam Hán, Bắc Hán, làm tam quốc các cứ, can qua không thôi. Đế môi chiến trước phải đuổi, xông vào trận địa lại địch, số phá cường địch. Lấy Hán chi dịch, tự mình dẫn tinh kỵ dạ tập, đột kích ban đêm, chạy địch, đốt lương thảo. Đoạn đường về, làm quân Hán đại bại. Phạt Bắc thời điểm, bước lên tên đạn đăng thành, cầm Bắc đem thủ, liền định an thành. Lớn nhỏ mấy chục chiến, chưa từng bại trận, lũy công đến phiêu kỵ đại tướng quân, phong vạn hộ hầu. Không sai thế tổ lập đích trưởng quy chế, đế lấy con thứ, không được dự trữ vị trí tranh. Cùng thế tổ bình định lục hợp, nhất thống thiên hạ, đổi nguyên căn nguyên, niệm đế công cao, chính là phong đế là lĩnh nam vương trấn phiên ngu, thống lĩnh nam chính quận, ân uy tỉnh thi, man di đều phủ. Căn nguyên 27 năm, thế tổ xuân thu cao, thể suy nhiều bệnh, thái tử anh tính tiêu căng, ám cùng thừa tướng Vương Xuân Kết, âm nuôi tử sĩ, nhu đồ làm loạn. Anh sợ thế tổ án giá sau đế về nước tranh vị, chính là giả mạo chỉ dụ vua trinh đế vào triều, muốn làm hại chi. Sự tinh tiết, anh liền cử binh phản loạn, đốt cung thất, cướp bách quan, thiên hạ chấn động. Đế tại Linh Nam nghe biến, ngửa mặt lên trời thán nói, huynh của ta lập nghiệp gian nan, nay thái tử tà đạo, loạn ta đại cản, ta ha có thể ngồi nhìn. Chính là điểm binh ba vạn, đêm tối bắc tiến, ven đường bách tính ấm tương lấy nên, quận huyện trong trừng quy thuận. Đế đến kinh sư vùng ngoại thành, cùng phản quân đối chọi. Anh tự cao nhiều lính, ra khỏi thành khiêu chiến, đế thân chấp trưởng sóc, xuất tinh nhuệ bay thẳng trận địa địch, phản quân đại loạn, anh bị bắt sống. Đế vào kinh thành sư, trước hết thế tổ lăng, lại chu lý tư trở nghịch đảng, trấn an bách quan bách tính, lòng người liền định. Bách quan dâng tấu trương thuyết phục, nói: Thái tử phản nghịch, tội ác tày trời, quốc không thể không chủ, vương công che thiên hạ, đức bị tứ hải, nghi nhận đại thống. Đế ba nhường chính là chịu, tại càn nguyên 28 năm đăng cơ, cải nguyên vĩnh hy là vì Thái Tông. Thái Tông vào chỗ, chăm lo quản lý, chăm chỉ không ngừng. Niệm nam bắc cách trở, thương khách không tiện, chính là mệnh thượng thư phải phó xạ vương túc đốc xây kênh đảo, tự dư hàng đến chắc quận, kéo dài mấy ngàn dặm, lịch 5 năm mà thành, nam bắc thủy vận thông suốt, hàng hóa lưu chuyển, dân lại lợi. Lại niệm Tây vực lâu cùng Trung Nguyên ngăn cách, con đường tơ lụa buông thả, chính là đi sứ người thông Tây vực chư quốc, phục đưa Tây vực đô hộ phủ, mệnh đại tướng Lý Thịnh xuất quân chấn thủ biên cương. Mà bình định Tây vực chi loạn, chư quốc đều đi sứ vào triều, cống hiến phương vật, con đường tơ lụa phục thông, đại càn uy danh lan xa tại vực ngoại. Đế lâm ngự, chăm lo quản lý, càng trọng triều đình chi trị. Nhận chức quan không mang thân cho nên, duy hiền là nâng. Nạp gián buộc trực mình ngắn, rất mực khiêm tốn. Phàm gian định loạn chính giả, tất trục xuất không xá. Trung lương có biết người, đều cất nhắc không nghi ngờ. Từ là quốc thái dân an, lại trị thanh minh, trong nước khớp nhau xứng trị. Cùng đỉnh hy 20 năm, làm đại chi thịnh, quan tại trước đây. Cương vực đi tới, đông cực đông hải, tây hơn hành lĩnh, nam chống đỡ giao chỉ, bắc cự lại mạc, bốn cảnh yến không sai. Hộ khẩu tư thực, so tại ban đầu định tăng tập 7. Kho lâm phong thực, thương khách tụ hợp, kinh tế ân thịnh. Võ công thì tứ di phục tòng, văn trị thì lễ nhạc rõ ràng, quy chế pháp luật tươi sáng hoàn mỹ, đặt đến tại cực thịnh, hậu thế bởi vì xương Vĩnh Hy thịnh thế. Vĩnh Hy 25 năm thu, đế sụp ở Cần Dân Điện, thọ 71, tại vị 25 năm. Quân thân nghị thụy, vị đế kinh vi thiên địa nói văn thượng tôn thụy nói văn hoàng đế miếu hiệu Thái Tông bốc cắt chôn ở Chiêu Lăng. Ban luận nói, Thái Tông bắt nguồn từ chinh chiến, tại xã Tắc Nghiêng nguy lúc, khám định nghịch loạn, toàn nhận đại thống. Đã đăng đế vị, lấy nền chính trị nhân từ phủ điểm báo dân, xa hơn hơi mở cương thổ, làm đại cản từ trị nhập thịnh, công lao sự nghiệp chói lọi. Làm việc là quân chi phạm, ân trạch buông xuống hậu thế, sử sách trở thành tích, thiên cổ bất hủ mây.